La Trọng sững sờ. Tiểu sư phụ hữu lễ. Quách Yến Phi hướng về Sở Điêu cười cợt. La Trọng, chúng ta đi thôi, phía trước chính là Hà Dương huyện rồi. Quách Yến Phi vươn mình nhảy lên lưng ngựa, bắt chuyện La Trọng đi tới Hà Dương huyện. Tiểu thư, ti trước cả gan thỉnh cầu cùng vị này tiểu hòa thượng đối đầu một chiêu. Họ Sở, ngươi là luyện thể cảnh cửu trọng tu vi, ta có thể đem tu vi của ta áp chế đến luyện thể cảnh cửu trọng, có dám hay không đỡ lấy ta một quyền? La Trọng vừa nãy chịu đến Sở Điêu ngôn ngữ chống đối, không ra tay giáo huấn một chút Sở Điêu một phen, làm sao sẽ cam tâm rời đi đây? Ha ha. Sở Điêu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ứng thừa hạ xuống. Đã như vậy các ngươi liền đối với một chiêu đi, nhớ kỹ điểm đến mới thôi, vị này tiểu sư phụ không phải người xấu. Quách Tiến Phi nhắc nhở. Xin mời tiểu thư yên tâm, La Trọng tự có đúng mực. La Trọng cười nói, nhìn về phía Sở Điêu ánh mắt nhưng ẩn chứa dày đặc vẻ hài hước. Họ Sở tiểu hòa thượng, đã chuẩn bị tốt hay chưa? La Trọng hướng về Sở Điêu hỏi. Chuẩn bị xong, ra tay đi. Sở Điêu bày ra tư thế, chuẩn bị lấy viên mãn cảnh kim cương quyền đối chiến La Trọng buôn lôi quyền. La Trọng thân là một tên hậu thiên cảnh tứ trọng võ giả, từ lâu luyện được nội lực, thông qua nội lực vận chuyển buôn lôi quyền, uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Nhưng La Trọng lúc này đáp ứng đem tự thân tu vi áp chế đến luyện thể cảnh cửu trọng, lấy luyện thể cảnh cửu trọng vận chuyển buôn lôi quyền, Sở Điêu nhưng không một chút nào hư. Tiếp chiêu đi. La Trọng khẽ miệng ngậm lấy cười gần hướng về Sở Điêu nổ ra một chiêu buôn lôi quyền. Một chiêu này buôn lôi quyền, La Trọng xác thực không có thôi thúc hậu thiên cảnh tứ trọng sức mạnh vận chuyển đi ra, nhưng hắn nhưng trong bóng tối vận dụng nội lực ra chỉ ở buôn lôi quyền bên trên. La Trọng một chiêu này buôn lôi quyền, uy lực mặc dù không có vừa nãy cùng Vương Thường đối chiến to lớn, nhưng bực này uy lực đủ có thể đánh bại một tên hậu thiên cảnh một tầng võ giả. Ở La Trọng xem ra, Sở Điêu ở chính mình một chiêu này buôn lôi quyền bên dưới, chí ít cần một tháng mới có thể khôi phục thương thế. Dù cho không thể ở Quách Tiến Phi trước mặt đánh chết Sở Điêu, nhưng một chiêu này đủ có thể để Sở Điêu chịu nhiều đau khổ. Kim cương quyền. Sở Điêu một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm La Trọng oanh kích tới được buôn lôi quyền, lập tức vận chuyển viên mãn cảnh kim cương quyền lên chiến. Vành. Dường như sấm rền nổ vang. Không chỉ có một luồng sức lực dâng tới Sở Điêu thân thể, một luồng lôi điện sức mạnh càng là thông qua La Trọng nắm đấm lan truyền đến Sở Điêu trong cơ thể. Bạch bạch bạch. Sở Điêu tại này cỗ sức lực bức bách bên dưới, không ngừng về phía sau rút lui ra mấy nhanh chân, hai chân đạp ở trên mặt đất, càng là để lại mấy cái dấu chân thật sâu. Ken, của kim cương quyền đang cùng cảnh giới đại thành buôn lôi quyền đối chiến bên trong, hơi có ngộ ra, tu luyện tiến độ 10, hiện nay tu luyện tiến độ 20%. Ken, của thiết bố sam đang cùng buôn lôi quyền thả lôi điện đối kháng bên trong, hơi có ngộ ra, tu luyện tiến độ 10, hiện nay tu luyện tiến độ 20%. Đang cùng La Trọng đúng rồi một quyền sau khi, Sở Điêu trong đầu nhất thời vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Sở Điêu nội tâm đại hỉ, sao có thể nghĩ tới đây dạng đều có thể đồng thời tăng cao kim cương quyền, thiết bố sam tu luyện tiến độ. Đã đạt đến viên mãn chi cảnh kim cương quyền, tu luyện tiến độ hiển nhiên trở nên vô cùng chậm chậm, nhưng là ở La Trọng cú đấm này buôn lôi quyền kích thích bên dưới, lập tức tăng lên 10% tu luyện tiến độ. Thiết bố sam cũng giống như thế, đã đột phá đến đệ cửu tầng thiết bố sam, tu luyện tiến độ vốn là cũng biến thành rất chậm rãi, ở chịu đến La Trọng buôn lôi quyền lôi điện kích thích sau khi, đã gia tăng rồi 10% tu luyện tiến độ. Đang cùng La Trọng đấu một quyền sau khi, ở bề ngoài đến xem, là Sở Điêu nằm ở rõ ràng thế yếu bên trong. Nhưng trên thực tế, Sở Điêu nhưng là thu hoạch tràn đầy. Vào lúc này, Sở Điêu trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Tại sao không đem La Trọng xem là một miễn phí bồi luyện, cẩn thận mà kéo thăng một hồi kim cương quyền, thiết bố sam tu luyện tiến độ. Nếu như đem kim cương quyền, thiết bố sam tu luyện tiến độ đều kéo lên tới 100%, thu hoạch chẳng phải là càng to lớn hơn. Viên mãn cảnh kim cương quyền tu luyện tiến độ tăng lên tới 100%, Sở Điêu tạm thời không biết sẽ có biến hóa gì đó. Thế nhưng đệ cửu tầng thiết bố sam một khi đem tu luyện tiến độ kéo lên tới 100%, sẽ lên cấp đến đệ thập tầng thiết bố sam. Theo thiết bố sam lên cấp đến đệ thập tầng, như vậy Sở Điêu cũng sẽ một cách tự nhiên mà lên cấp đến luyện thể cảnh thập trọng. Nghĩ tới đây, Sở Điêu đột nhiên cắn phá môi, sau đó há mồm phù một tiếng, phun ra một ít ngụm máu tươi. La Trọng, ta không chịu thua, trở lại đối với mấy quyền nhìn. Sở Điêu làm bộ một bộ không chịu thua sự phẫn nộ giáng dấp, chủ động thôi thúc kim cương quyền đánh về La Trọng. Chương 22, nổ lông dê thực sự là hài lòng, 11. Nhìn thấy Sở Điêu nhận một quyền của mình, cũng chỉ là lùi lại mấy bước, La Trọng hơi run run. Hắn một chiêu này buôn lôi quyền tuy rằng áp chế không ít uy lực, nhưng đối phó với Sở Điêu loại này luyện thể cảnh kém gà tới nói, vẫn là dư sức có thừa. La Trọng vốn là dự định để Sở Điêu ít nhất phải một tháng mới có thể khôi phục thương thế, ai biết chính mình một quyền chỉ là để Sở Điêu lùi lại mấy bước, hắn cảm giác mình tính sai. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Sở Điêu phun ra một ngụm máu tươi, La Trọng trong lòng hơi hỉ, xem ra vừa nãy một quyền cũng là để tên tiểu tử này tạo thành nội thương. Họ Sở, đừng không biết tự lượng sức mình, coi như ta áp chế đến luyện thể cảnh cửu trọng tu vi, ngươi cũng còn lâu mới là đối thủ của ta. La Trọng rêu cợt nói. Hừ, vừa nãy ta chỉ là bất cẩn rồi, ngươi có loại trở lại cùng ta đối với mấy quyền thử xem. Sở Điêu làm bộ tức giận hừ lạnh nói. Tốt lắm, ngươi đã không biết tốt xấu như thế, ta cũng không chú ý tái xuất mấy chiêu giáo huấn một chút ngươi là người. Bị Sở Điêu như vậy khiêu khích, La Trọng cũng có chút phẫn nộ, lần thứ hai sử dụng một chiêu buôn lôi quyền, uy lực cùng vừa nãy đệ nhất quyền tương đương. Vành. Sở Điêu nắm đấm lần thứ hai cùng La Trọng nắm đấm chạm vào nhau cùng nhau. Bạch 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 đạp. Sở Điêu lần thứ hai lùi lại mấy bước. Sau đó phù một tiếng, Sở Điêu lần thứ hai cắn phá môi phun ra một ít ngụm máu tươi. Ken, của kim cương quyền đang cùng cảnh giới đại thành buôn lôi quyền đối chiến bên trong, hơi có ngộ ra, tu luyện tiến độ 5, hiện nay tu luyện tiến độ 25%. Ken, của thiết bố sam đang cùng buôn lôi quyền thả lôi điện đối kháng bên trong, hơi có ngộ ra, tu luyện tiến độ 5, hiện nay tu luyện tiến độ 25%. Đúng như dự đoán, cùng La Trọng đối chiêu quyền thứ 2 sau khi, trong đầu lại vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Chỉ là hơi có chút tiếc nuối chính là, lần này kim cương quyền, Thiết Bố Sam tu luyện tiến độ chỉ gia tăng rồi 5%, so với đệ nhất quyền thiếu mất một nửa. Tuy rằng chỉ gia tăng rồi 5% tiến độ, nhưng số liệu này cũng rất khả quan, tiếp tục nhổ lông dê. Lúc này ở Sở Điêu trong mắt xem ra, La Trọng chính là mình soạt kim cương quyền, Thiết Bố Sam tu luyện tiến độ dê béo nhỏ, hắn phải không ngừng điệu từ La Trọng trên người nổ lông dê. Không thể, ở luyện thể cảnh cửu trọng cảnh giới này bên trong, ta Sở Điêu chính là vô địch, mới vừa rồi còn là bất cần rồi, trở lại. Sở Điêu vô cùng không cam lòng địa gào thét, lần thứ hai vận chuyển kim cương quyền đánh về La Trọng. Ha ha, thực sự là hết ngồi đáy giếng. Lúc này ở La Trọng trong mắt xem ra, Sở Điêu đã bị nội thương không nhẹ, nhưng Sở Điêu cố ý muốn bị đánh, hắn không ngại tắc thành Sở Điêu này con hết ngồi đáy giếng. Ken của kim cương quyền đang cùng cảnh giới đại thành buôn lôi quyền đối chiến bên trong, hơi có ngộ ra, tu luyện tiến độ 4, hiện nay tu luyện tiến độ 29%. Ken của Thiết Bố Sam đang cùng buôn lôi quyền thả lôi điện đối kháng bên trong, hơi có ngộ ra, tu luyện tiến độ 4, hiện nay tu luyện tiến độ 29%. Chiều thứ 3 qua đi, Sở Điêu trong đầu tiếp tục truyền đến gợi ý của hệ thống âm. Trở lại, Sở Điêu gào thét, dường như phát điên như vậy đánh về La Trọng, trên thực tế Sở Điêu nội tâm nhưng là rất cao hứng, một quyền xuống kim cương quyền, Thiết Bố Sam độ tu luyện lại tăng lên không ít. Ken của kim cương quyền đang cùng cảnh giới đại thành buôn lôi quyền đối chiến bên trong, hơi có ngộ ra, tu luyện tiến độ 3, hiện nay tu luyện tiến độ 32%. Ken của Thiết Bố Sam đang cùng buôn lôi quyền thả lôi điện đối kháng bên trong, hơi có ngộ ra, tu luyện tiến độ 3, hiện nay tu luyện tiến độ 32%. Ken của kim cương quyền đang cùng cảnh giới đại thành buôn lôi quyền đối chiến bên trong, hơi có ngộ ra, tu luyện tiến độ 2, hiện nay tu luyện tiến độ 34%. Ken của Thiết Bố Sam đang cùng buôn lôi quyền thả lôi điện đối kháng bên trong, hơi có ngộ ra, tu luyện tiến độ 2, hiện nay tu luyện tiến độ 34%. Ken của kim cương quyền đang cùng cảnh giới đại thành buôn lôi quyền đối chiến bên trong, hơi có ngộ ra, tu luyện tiến độ 1, hiện nay tu luyện tiến độ 40%. Ken của Thiết Bố Sam đang cùng buôn lôi quyền thả lôi điện đối kháng bên trong, hơi có ngộ ra, tu luyện tiến độ 2, hiện nay tu luyện tiến độ 40%. Cho đến cuối cùng, Sở Điêu mỗi cùng La Trọng đối chiêu một quyền sau khi, kim cương quyền, Thiết Bố Sam tu luyện tiến độ chỉ gia tăng rồi 1%. Nhưng chớ xem thường này 1% tiến độ, lại đối đầu 60 quyền sau khi, hay là kim cương quyền, Thiết Bố Sam tu luyện tiến độ là có thể kéo mang đến 100%. La Trọng này con dê béo lông dê, nhổ đến chính là hài lòng a. Duy nhất có chút khó chịu chính là, Sở Điêu mỗi cùng La Trọng đối với xong một quyền sau khi, hắn đều muốn rất khó khăn cắn phá môi bỏ ra một ít máu tươi, lấy này đến làm bộ bị thương. Ở một bên xem cuộc chiến Quách Tiến Phi trên mặt dần dần lộ ra vẻ nghi hoặc, nay tiểu hòa thượng là bị tra tấn cùng sao? Rõ ràng đều nói ra nhiều như vậy máu tươi, chịu nặng như vậy nội thương, lại vẫn phải kiên trì. La Trọng, ngươi đã thủ thắng, không muốn tiếp tục nữa, đi thôi. Quách Tiến Phi không đành lòng nhìn thấy Sở Điêu lại tiếp tục thổ huyết, liền mở miệng ngăn trở La Trọng. La Trọng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng chính là không nghĩ ra nguyên cớ đến. Rõ ràng chính mình mỗi một quyền đều hơi hơi gia tăng rồi một ít sức mạnh, nhưng là tiểu tử này tại sao mỗi một quyền sức mạnh cũng theo tăng cường, dẫn đến cuối cùng tiểu tử này còn có thể tiếp tục nổ ra quyền kế tiếp. La Trọng vốn định một quyền đem Sở Điêu đánh ngã xuống không cách nào nữa đứng dậy, nhưng mà Sở Điêu dĩ nhiên có thể tiếp được đã biết mấy chục quyền không có ngã dưới, điều này làm cho hắn rất là khó hiểu. Lẽ nào hòa thượng này chỉ dựa vào một luồng không chịu thua sức lực, kiên trì đến bây giờ? Rõ ràng đều bởi vì nội thương phun ra nhiều như vậy máu tươi, lại vẫn có thể cường chống được hiện tại. Tiểu tử, lần sau tốt nhất đừng tiếp tục đụng với ta. La Trọng cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn rất xác định một điểm, Sở Điêu ở chính mình giáo huấn bên dưới, đã ói ra không ít máu. Nếu ói ra nhiều như vậy máu, liền nói do tiểu tử này nhận lấy nội thương nghiêm trọng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn ngày sau tu hành, cuối cùng cũng coi như hảo hảo đem tiểu tử này dạy dỗ một trận. Ta ngược lại có chút chờ mong lần sau gặp mặt trên ngươi sao? Đối mặt hùng hổ dọa người La Trọng, Sở Điêu nhưng là cười đến tương đương hài lòng. Nổ lông dê thực sự là hài lòng. Ở La Trọng này con dê béo trợ giúp bên dưới, hắn kim cương quyền, Thiết Bố Sam đều thu hoạch không ít tu luyện tiến độ. Chờ Quách Tiến Phi cùng La Trọng đi xa, Sở Điêu tìm cái phong thủy bảo địa để Lâm Chân mùa yên mà đẹp sau khi, không có lại trở về Hà Dương huyện, mà là tiếp tục chạy về Thanh Lương tự. Lâm Chân giao phó sự tình cũng không sốt ruột hoàn thành, hiện nay Sở Điêu có chuyện quan trọng hơn cần phải đi ưu tiên hoàn thành. Vừa nãy Sở Điêu cũng từ Lâm Chân trong miệng biết được, Vương Thường sẽ đối trả hết lạnh tự, hắn cần về sớm một chút làm tốt dự phòng chuẩn bị, bởi vì Vương Thường đào tẩu. Nếu như vừa nãy vị kia khuôn mặt đẹp nữ tử Quách Tiến Phi giết chết Vương Thường, như vậy Sở Điêu cũng không cần lo lắng, đáng tiếc để Vương Thường cái này huyết độc môn nghiệp chướng đào tẩu. Chờ Vương Thường chữa khỏi vết thương thế sau khi, nhất định sẽ trở về tìm Thanh Lương tự phiền phức. Nhìn ra Vương Thường chịu đến thương thế thật nghiêm trọng, căn cứ Quách Tiến Phi lời giải thích, cho dù Vương Thường chữa khỏi vết thương thế, thực lực cũng sẽ tổn thất lớn, đây là Sở Điêu nghe được duy nhất tin tức tốt. Có điều Sở Điêu cũng không có thể xem thường, hắn cần thừa dịp Vương Thường chữa khỏi vết thương thế trong khoảng thời gian này, nhanh chóng tăng cao thực lực, chờ Vương Thường tìm được Thanh Lương tự tới thời điểm, Sở Điêu là có thể thay Lâm Chân báo thủ. Một đường buôn ba sau khi, Sở Điêu rốt cục trở lại Thanh Lương tự. May mà Thanh Lương tự ở Sở Điêu ra cửa trong hai ngày này, cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ. Đại sư Minh Vương Hải lần trước bị một phát điên tang thi cắn bị thương, hiện nay thương thế đã chuyển biến tốt, chưa từng xuất hiện tang thi bệnh trạng, mà trong chùa cũng không có người nào khác lại trúng chiêu rồi. Huyết độc môn rốt cuộc là một cái gì tổ chức, dĩ nhiên có thể khiến người ta biến thành tang thi. Bây giờ An Dương quận bên kia đã phái cường giả đến điều tra huyết độc môn chuyện tình, ta tạm thời không cần quan tâm huyết độc môn chuyện tình, chỉ cần phòng bị Vương Thường chữa khỏi vết thương thế tìm đến phiền phức liền có thể. Ta hiện tại cần việc làm chỉ có một chuyện, đó chính là mau chóng tăng cao thực lực. Xác định mục tiêu tiếp theo sau khi, Sở Điêu lập tức trở lại chính mình phòng nhỏ, bắt đầu tay mau chóng tăng cao thực lực. Chương 23, luyện thể cảnh tập trọng, 11. Túc chủ, Sở Điêu. Công pháp, Kim Cương Quyền, viên mãn cảnh, 40%, Thiết Bố Sam, đệ cửu tầng, 40%. Thực lực, luyện thể cảnh cửu trọng. Hệ thống, ta đây hệ thống bảng thật sự quá đơn sơ, có thể hay không cho ta làm cái hệ thống thương thành, hoặc là cá nhân kho loại hình công năng, chức năng, hàm đây. Thực sự không được, cho ta làm cái nhận thưởng công năng, chức năng, hàm cũng thỏa đáng a. Sở Điêu chăm chú nhìn hệ thống giới, vẫn cảm thấy hệ thống này quá đơn sơ, công năng, chức năng, hàm không đầy đủ, không nhịn được tiếp tục cho hệ thống nói lại kiến nghị. Đợi một hồi lâu, hệ thống vẫn không có đối với Sở Điêu kiến nghị dành cho bất kỳ đáp lại. Người khác hệ thống tiểu thuyết, vai chính vừa ra trận liền vô địch rồi. Ta đặc sao còn muốn một bước một vết chân điệu tiến hành khổ ép tu luyện. Ai, ta lúc nào mới phát sinh vô địch thật cô quạnh như vậy cảm khái đây. Sở Điêu khẽ thở dài, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một bình nhỏ, đổ ra một viên nhất phẩm thối thể đan. Cái này thối thể đan vào miệng, lôi vào, nhất thời hóa thành một dòng nước nóng dâng tới Sở Điêu tứ chi bách hải, cả người đều cảm thấy rất là thoải mái. Ken, của Thiết Bố Sam phục dụng một viên nhất phẩm thối thể đan, tu luyện tiến độ 50, hiện nay tu luyện tiến độ 90%. Trong đầu rất nhanh liền vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Rất tốt, vậy thì thừa thế xông lên đem Thiết Bố Sam tăng lên tới đệ thập tầng đi. Một viên nhất phẩm thối thể đan liền có thể để đệ cựu tầng Thiết Bố Sam tăng lên 50% tu luyện tiến độ. Sở Điêu rất phấn chấn, lúc này lại nuốt quả thứ hai thối thể đan. Ken, của Thiết Bố Sam phục dụng một viên nhất phẩm thối thể đan, tu luyện tiến độ 10, đột phá đến đệ thập tầng. Ken, tu vi của ngươi đột phá đến luyện thể cảnh thập trọng. Trong đầu tiếp tục vang lên làm người sung sướng gợi ý của hệ thống âm. Ngay sau đó, Sở Điêu trong cơ thể vang lên từng trận bùm bùm thanh âm của, đây là Thiết Bố Sam ở mức độ lớn cải thiện thể chất hiệu quả. Cùng lúc đó, Sở Điêu có thể hết sức rõ ràng địa cảm nhận được sức mạnh của bản thân lại tăng vọt một đoạn dài. Lấy hắn thực lực hôm nay, chí ít có thể đánh bại 10 cái luyện thể cảnh cửu trọng chính mình. Nói cách khác, lên cấp đến luyện thể cảnh thập trọng sau khi, Sở Điêu thực lực tối thiểu đều tăng vọt gấp 10 lần. Thiết Bố Sam đệ thập tầng, như vậy năng lực phòng ngự sẽ có rất mạnh đây. Sở Điêu tìm tới một cây truy thủ, hắn đang không có vận chuyển Thiết Bố Sam đích tình huống bên dưới, cầm chuôi này dao găm cắt kim loại làn da của chính mình. Sở Điêu cũng không phải vì tự tàn, mà là vì kiểm nghiệm một hồi Thiết Bố Sam cho mình thể chất mang đến hiệu quả phòng ngự. Dao găm cắt kim loại ở trên người, Sở Điêu phát hiện tự thân da rẻ lại như cùng sắt thép như vậy, dao găm đều cắt kim loại đến lần độn, tự thân da rẻ càng không có một chút nào tổn hại. Thiết Bố Sam quả nhiên là như cùng nó tên như thế, có thể để người ta da rẻ dường như sắt thép như vậy kiên cố. Nếu như ta toàn lực vận chuyển đệ thập tầng Thiết Bố Sam, không biết có thể hay không phòng vệ Vương Thường công kích. Phòng trưng không được, Lâm Đại Ca Thiết Bố Sam cũng là đệ thập tầng, như thường bị Vương Thường đánh giết đồng thời lấy đi tim, cứ việc ta Thiết Bố Sam năng lực phòng ngự so với Lâm Đại Ca mạnh, phòng trưng cũng không ngăn được hậu thiên cảnh tứ trọng Vương Thường. Sở Điêu rơi vào trầm tư bên trong. Hắn nhớ lại Lâm Chân trước khi chết, từng căn dặn chính mình phải đi trên một cái con đường cường giả, không muốn dễ dàng lên cấp hậu thiên cảnh, nhất định phải đem tự thân thể chất đều đánh bóng đến một loại hoàn mỹ trình độ, suy nghĩ thêm lên cấp hậu thiên cảnh. Ta đã đem Thiết Bố Sam tăng lên tới đệ thập tầng viên mãn cảnh trình độ, chẳng lẽ nói coi như đem Thiết Bố Sam tăng lên tới viên mãn cảnh, thể chất cũng còn không toán đánh bóng được không? Sở Điêu cao mày suy tư chốc lát, rất nhanh liền tìm được rồi đáp án. Thiết Bố Sam tăng lên tới đệ thập tầng viên mãn cảnh, chỉ là đem thân thể ra thịt này một phần đánh bóng hoàn mỹ, nhưng thân thể những bộ vị khác cũng không có đánh bóng đúng chỗ. Bởi vì Thiết Bố Sam chỉ là chuyên môn nâng lên da thịt năng lực phòng ngự, mà thân thể của con người kết cấu không chỉ bao quát da thịt, còn có gân cốt, huyết dịch, da, cùng với các đại nội tạng các loại. Dựa theo Lâm Đại Ca lời giải thích, nếu như ta muốn đem thể chất đánh bóng đến hoàn mỹ trình độ tấn thăng nữa hậu thiên cảnh, đây chính là một hạng gánh nặng đường xa nhiệm vụ a. Sở Điêu không khỏi thở dài nói, nếu như Sở Điêu lấy viên mãn cảnh kim cương quyền, Thiết Bố Sam làm trụ cột lên cấp đến hậu thiên cảnh, không tốn thời gian dài, Sở Điêu liền có thể trở thành một tên hậu thiên cảnh võ giả. Nhưng nếu như cân nhắc đem thân thể các vị trí thể chất đều đánh bóng hoàn thiện, suy nghĩ thêm lên cấp hậu thiên cảnh, vậy cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể trở thành hậu thiên cảnh võ giả. Nếu như không có đem thể chất toàn bộ đánh bóng hoàn thiện, phòng trừng cũng chỉ có thể trở thành một tên phổ thông hậu thiên cảnh võ giả. Tỷ như Lâm đại ca, chỉ là đem Thiết Bố Sam tu luyện tới viên mãn cảnh liền lên cấp hậu thiên cảnh, dễ như ăn cháo địa đã bị Vương Thường lấy đi tim. Ta nhưng là nắm giữ hệ thống cái này mày nói dối, lẽ ra nên bằng cường tư thái lên cấp đến hậu thiên cảnh. Sở Điêu rốt cục hạ quyết tâm, hắn muốn bằng cường tư thái lên cấp hậu thiên cảnh. Có điều rất nhanh Sở Điêu liền gặp phải khó khăn, nếu như hắn muốn bằng cường tư thái lên cấp hậu thiên cảnh, như vậy liền muốn đem thân thể mỗi cái vị trí đánh bóng hoàn thiện. Nhưng là trong Thanh Lương tự cũng không có tương ứng luyện thể công pháp. Tỷ như Sở Điêu muốn đánh bóng gân cốt, như vậy hắn liền cần chuyên môn tăng cao gân cốt sức phòng ngự luyện thể công pháp, nhưng mà trong Thanh Lương tự không có những này tương quan công pháp, có chừng Thiết Bố Sam luyện thể công pháp đều là không chọn vẹn hay. Xem ra hay là muốn đi một chuyến Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự chính là danh môn đại phái, công pháp nhất định là không thiếu. Tỷ như Dịch Cân Kinh, chính là chuyên môn đánh bóng gân cốt luyện thể công pháp. Kế hoạch được rồi tất cả, Sở Điêu thẳng thắn trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Cho tới lúc nào xuất phát đi tới Thiếu Lâm tự, chờ tỉnh ngủ suy nghĩ thêm đi. Ngày hôm sau rạng sáng, ở bình minh tảng sáng trước, một vệt bóng đen lặng yên không một tiếng động từ giữa không trung rơi vào đến Thanh Lương tự chùa trên trước. Tuy rằng ta bị Quách Gia cô gái nhỏ kia đánh cho trọng thương, thực lực tổn thất lớn, nhưng bằng vào ta hiện nay tổn lưu thực lực, vẫn là có thể dễ như ăn cháo đất diệt đi Thanh Lương tự. Vương Thường lạnh lẽo địa mở miệng tự nói. Cái. Một tên trực đêm Thanh Lương tự hòa thượng phát hiện khách không mời mà đến Vương Thường, lúc này chuẩn bị lớn tiếng quát mắng nói. Nhưng là tên này bất hạnh Thanh Lương tự hòa thượng mới vừa mở miệng, còn chưa kịp nói ra chữ thứ hai, liền tao hương. Phúc. Vương Thường bàn tay phải nhanh như tia chớp xuyên qua tên này Thanh Lương tự hòa thượng lồng ngực. Khi hắn bàn tay từ nơi này tên hòa thượng trong lồng ngực móc ra thời điểm, một viên huyết lâm lâm mới mẹ nguyên liệu nấu ăn liền bị Vương Thường đặt ở trong miệng chớ tức liếu lên. Những này hòa thượng đầu chọc thực lực quá yếu, không cách nào khôi phục nhanh chóng thương thế của ta, nhất định phải tìm tới cái kia họ Sở con lựa chọn. Vương Thường vô cùng ghét bỏ địa nhổ ra chỉ ăn một nửa nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị đi tìm hắn hôm nay tới đây thanh lương tự mục tiêu. Sở Điêu, cho dù mạnh như Vương Thường, hắn đều không phải không thừa nhận, Sở Điêu là hắn gặp tu võ thiên phú cao nhất người trẻ tuổi, cũng là 17, 8 tuổi, dĩ nhiên đã tu luyện tới luyện thể cảnh cửu trọng rồi. Như vậy tu võ thiên phú, đừng nói Hà Dương huyện, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ An Dương quận, đều là số một số hai võ đạo thiên tài. Cũng chính bởi vì Sở Điêu thiên phú tu luyện quá cao, Vương Thường chính là cần như vậy võ đạo thiên tài tâm đầu huyết đến khôi phục thương thế. Vương Thường tu luyện là huyết độc môn công pháp tà môn, cần lấy người sống máu tươi làm tu luyện căn cơ. Chờ tu luyện tới càng cao thâm hơn cảnh giới, thậm chí cần lấy người hồn phách làm tu luyện căn cơ. Tỷ như sắp liền muốn ở Hà Dương huyện cử hành một hồi đại thịnh yến huyết ma đại nhân, hắn đã không cần hấp thụ người sống máu tươi, mà là hấp thụ người hồn phách. Vương Thường đương nhiên biết gần nhất xuất hiện tang thi sự kiện đích tình huống, điều này nói rõ huyết ma đại nhân chẳng mấy chốc sẽ cử hành thịnh yến rồi. Chờ huyết ma đại nhân cử hành thịnh yến thời điểm, đến lúc đó toàn bộ Hà Dương huyện hơn 1 triệu người hồn phách đều sẽ trở thành huyết ma đại nhân khẩu phần lương thực. Nói cho ta biết, cái kia họ Sở đầu chọc ở nơi nào, ta có thể tha cho người khỏi chết. Vương Thường bắt được một tên thanh lương tự hòa thượng, chuẩn bị muốn ép hỏi ra Sở Điêu tâm tích. Chương 24, hòa thượng béo, 11. Lúc này Sở Điêu chính đang làm một đắc ý mộng. Hắn mơ thấy chính mình lại xuyên qua trở lại địa cầu, đồng thời trở thành thế giới thủ phủ, trong thẻ ngân hàng có ước vạn tiền mặt. Bất luận hoa khôi của trường, lộ gì, nữ tổng giám đốc chờ chút, hết thảy đều tranh nhau chen lấn muốn gả cho chính mình. Trong nhà để xe thể thao đều là toàn cầu bản limited, trải qua quả thực không muốn quá hạnh phúc cuộc sống gia đình tạm ổn. Ngay ở Sở Điêu ở trong mơ ôm ấp để về thời điểm, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, một luồng nguy hiểm mãnh liệt linh cảm càng là xông tới trong lòng. Bèo. Ngay ở Sở Điêu chuẩn bị muốn từ gian phòng thoát đi thời điểm, một bóng đen từ lúc mở trong cửa sổ giống như quỷ mị nhảy lên vào, đồng thời một con huyết lâm lâm bàn tay như lưới hái của tử thần, đột nhiên chụp vào Sở Điêu trái tim vị trí. Vương Thường. Sở Điêu vạn vạn không nghĩ tới Vương Thường nhanh như vậy liền đến tìm chính mình. Hắn trước kia suy đoán Vương Thường bị trọng thương, tối thiểu chờ đem thương thế dưỡng cho tốt sau khi mới dám xuất hiện. Ai có thể nghĩ tới Vương Thường lúc này dĩ nhiên liền tìm tới cửa rồi hả? Nhìn Vương Thường này con huyết lâm lâm bàn tay, Sở Điêu không cần nghĩ đều biết, Thanh Lương tự khẳng định lại có sư huynh tao ương. Kim Cương Quyền. Tu vi cảnh giới dĩ nhiên lên cấp đến luyện thể cảnh thập trọng Sở Điêu, tăng vọt thực lực tương đương với luyện thể cảnh cửu trọng khi đó gấp 10 lần, nhanh nhẹn tính cũng là tăng nhiều. Xác nhận thích khách thân phận sau khi, Sở Điêu không chút hoang mang địa đón Vương Thường bàn tay nổ ra một chiêu Kim Cương Quyền. Không biết tự lượng sức mình. Vương Thường âm trầm địa cười nhạo nói, ở trong mắt hắn xem ra, Sở Điêu vẫn là ban ngày cái kia tay trói gà không chặt kém gà, mình có thể dễ như ăn bánh liền có thể đem Sở Điêu bắt bí đến gắt gao. Nhưng khi bàn tay của hắn tiếp xúc được Sở Điêu năm đấm sau khi, nụ cười trên mặt nhất thời liền cứng lại rồi. Vành. Vương Thường bị Sở Điêu một quyền nổ đến đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài, sau đó ở trên vách tường đánh ra một cái hình người lỗ thủng. Làm sao có khả năng, người dĩ nhiên lên cấp đến luyện thể cảnh thập trọng rồi hả? Vương Thường từ trên mặt đất nhảy lên một cái, khắp khuôn mặt phải không có thể tin vẻ mặt. Tại ngày trước Sở Điêu đến thăm hắn ở Hà Dương huyện nha môn thời gian, hắn từng trong bóng tối dò xét qua Sở Điêu tu vi, vừa lúc là luyện thể cảnh bắt trọng sơ kỳ. Ngày hôm qua hắn giết chết Lâm Trần sau khi, cũng dò xét qua Sở Điêu tu vi, phát hiện Sở Điêu vừa vặn lên cấp đến luyện thể cảnh cửu trọng. Từ luyện thể cảnh bắt trọng sơ kỳ, lên cấp đến luyện thể cảnh cửu trọng, vẹn vẹn dùng thời gian một ngày. Này đã để Vương Thường cảm thấy phi thường kinh ngạc. Như vậy thiên phú, đừng nói Hà Dương huyện, coi như là ở toàn bộ An Dương quận, Sở Điêu đều là số một số hai võ đạo thiên tài. Vương Thường vạn vạn không nghĩ tới chính là, Sở Điêu từ luyện thể cảnh cửu trọng sơ kỳ, lên cấp đến luyện thể cảnh thập trọng, lại cũng chỉ là đi tìm thời gian một ngày. Tu vi cảnh giới mỗi lên cấp một cấp độ sau khi, cái kế tiếp cấp độ tu luyện độ khó sẽ tăng vọt. Sở Điêu từ luyện thể cảnh bắt trọng lên cấp đến luyện thể cảnh cửu trọng, dùng đi tới thời gian một ngày, từ luyện thể cảnh cửu trọng lên cấp đến luyện thể cảnh thập trọng, hay là dùng đi tới một ngày thời gian. Nay đã không thể dùng võ đạo thiên tài để hình dung, chỉ có thể dùng võ đạo kỳ tài a. Vương Thường lại hồi tưởng lên năm đó chính mình từ luyện thể cảnh bắt trọng lên cấp luyện thể cảnh cửu trọng, dùng đi tới thời gian 10 năm. Từ luyện thể cảnh cửu trọng lên cấp đến luyện thể cảnh thập trọng, càng là dùng đi tới 25 năm. Lại so sánh một chút Sở Điêu từ luyện thể cảnh bắt trọng lên cấp đến luyện thể cảnh thập trọng thời gian. Vương Thường hai mắt phát sáng, trước mắt vị này quả thực chính là võ đạo kỳ tài bên trong kỳ tài. Như vậy võ đạo kỳ tài, trong lòng hắn máu nhất định đại bổ. Ha ha, không tồi không tồi. Ngươi thậm chí có như vậy võ đạo thiên phú, ta rất vui vẻ. Ta thậm chí có thể linh cảm đến, chỉ cần ta ăn trái tim của ngươi, uống trong lòng ngươi máu, thương thế của ta không chỉ có thể nhanh chóng khỏi hẳn, tu vi của ta khẳng định còn có thể nhanh chóng nâng lên. Đến lúc đó, e sợ huyết ma đại nhân cũng không phải đối thủ của ta ha ha ha. Vương Thường ý thức được Sở Điêu khủng bố thiên phú tu luyện, nhất thời không nhịn được cản rỡ địa bắt đầu cười ha hả. Ngày hôm qua tuy rằng bị Quách Tiến Phi một chiêu kiếm trọng thương, tu vi đại đại bị hao tổn, nhưng thực lực như thế nào đi nữa chịu ảnh hưởng, Vương Thường bây giờ vẫn là có tương đương với hậu thiên cảnh 2 tầng thực lực. Lấy hắn thực lực như vậy, vẫn chưa thể đánh giết cái này vừa lên cấp đến luyện thể cảnh thập trọng đầu chọc tiểu tử sao? Tên đầu chọc này tiểu tử tâm huyết, lao tử là huống định. Ầm ầm ầm. Ngay ở Vương Thường cho là mình là đoán chừng Sở Điêu thời điểm, Sở Điêu rốt cục chứa đầy kinh lực, đấm ra một quyền. Trong phút chốc, một kim quang lóng ánh quyền ấn từ Sở Điêu nắm đấm bên trong nổ ra. Cái gì, nội lực bên ngoài, ngươi dĩ nhiên lên cấp đến hậu thiên cảnh rồi hả? Vương Thường sợ hãi kêu to. Ma thú xâm lâm. Giống. Một con thân thể cực kỳ khổng lồ ma viên hét lớn một tiếng, cường đại sóng âm thậm chí hất bình bốn phía xâm lâm, làm cho bốn phía đều được vì một mảnh trống không. Phương viên mấy chục km hết thể yêu thú đã sớm chạy mất dép. Nay một mảnh địa vực là thuộc về con này ma viên địa bàn, bình thường chỉ cần có yêu thú vi phạm, đều sẽ bị con này ma viên ném vào trong miệng điển cái bụng. A Di Đà Phật, Bần tăng chỉ là đi ngang qua đất địa, cũng không có quấy rối thí chủ nghỉ ngơi ý tứ, thí chủ hà tất lớn như vậy phát lôi đình đây. Một cái vòng tròn đầu mặt tròn trẻ tuổi hòa thượng béo chắp tay trước ngực, hướng về trước người con này quái vật khổng lồ bình tĩnh nói. "Giống." Ma viên lần thứ hai hướng về cái này hòa thượng béo hét lớn một tiếng, cường đại sóng âm nhấc lên một trận long quyển phong quát hướng về cái này hòa thượng béo. "A Di Đà Phật." Hòa thượng béo miệng tụng một tiếng Phật hiệu, quanh người của hắn tùy theo nổi lên một luồng kim quang. Ma viên gây ra long quyển phong, đem hòa thượng béo phụ cận một đỉnh núi nhỏ đều hất bay, nhưng mà hòa thượng béo nhưng vẫn là bình yên vô sự. "A Di Đà Phật, thí chủ lại quay về Bần tăng đại làm phiền tiêu to, Bần tăng sẽ phải nổi dọa." Hòa thượng béo cau mày hướng về ma viên cảnh cáo nói. Cái này hòa thượng béo đứng ma viên trước mặt, giống như cái ba tuổi trẻ con quay mắt về phía một cao hơn 2 mét chẳng hán, có vẻ rất nhỏ yếu mà vô lực. "Giống." Ma viên tựa hồ bị hòa thượng béo lời nói chọc giận, lần thứ hai hướng về hòa thượng béo gào thét một tiếng. Đồng thời giơ lên như là một tòa núi nhỏ nắm đấm đập về phía hòa thượng béo. "Đi đại gia ngươi, lão tử không tức giận, còn tưởng rằng lão tử làm mèo ốm sao?" Hòa thượng béo đột nhiên mắng to một câu, giơ lên nắm đấm đón ma viên đánh ra ngoài. Theo hòa thượng béo giơ lên nắm đấm, quả đấm của hắn bên trong đột nhiên ánh vàng rực rực, một con kim quang lóng ánh quyền ấn từ hòa thượng béo nắm đấm bên trong lao ra. Cái này kim quang lóng ánh quyền ấn nhanh chóng lớn lên, trong chớp mắt liền trở nên so với ma viên còn muốn khổng lồ rất nhiều kim quang lớn quyền, lấy một loại thế không thể đỡ uy thế đánh vào ma viên trên người. Ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, ma viên thân thể cao lớn bị hòa thượng béo đánh ra kim quang lớn quyền nổ đến bay lên cao cao. Con này ma viên ở giữa trời cao nhanh chóng rơi, mắt thấy liền muốn nện ở một tòa sắc bén nô ra trên núi đá. Gào gào gào. Ma viên từ lâu mở trí, nhìn thấy phía dưới là một tòa sắc bén nô ra núi đá, nếu như mình thân thể cứ như vậy nện ở phía trên tòa núi đá này, e sợ không chết cũng đến tàn phế, bởi vậy ở giữa không trung sợ đến gào gào kêu to. "Tiêu thảm." Hòa thượng béo kinh hô một tiếng, đột nhiên ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh. Cái kế tiếp trong nháy mắt, hòa thượng béo đã xuất hiện tại mười mấy dặm ngoại ma khỉ ngã xuống khỏi tới trên núi đá. "Lên cho ta." Hòa thượng béo song trưởng lên phía trên đỉnh đầu, đồng thời cả người kim quang tăng vọt, giống như cái kim thân la hán như vậy. Ầm ầm ầm. Hòa thượng béo song trưởng dừng lại nhanh chóng rơi ma viên, mà hắn hai chân đứng núi đá, đã bị hòa thượng béo dẫm thành một vùng phế tích. "A Di Đà Phật, ngươi này con tiểu hầu tử không có chuyện gì cũng không cần luôn hù dọa người. Bần tăng cũng đã nói với ngươi, bần tăng chỉ là đi ngang qua, chỗ cần đến là mấy ngàn km ở ngoài Hà Dương huyện. Bần tăng sở dĩ đi ngang qua nơi này, là bởi vì hai điểm trong lúc đó thẳng tắp là ngắn nhất cự ly, mà ngươi nơi này, vừa vặn là vị với Thiếu Lâm tự cùng Hà Dương huyện này thẳng tắp trên một điểm, hiểu không?" Hòa thượng béo đem ma viên nhẹ nhàng thả lại mặt đất, chắp tay trước ngực địa hướng về ma viên kiên nhẫn giải thích. "Ô." Ma viên nhẹ nhàng khẽ kêu một tiếng, làm bộ nghe hiểu hòa thượng béo giải thích, nó lúc này nhìn cái này tuổi trẻ hòa thượng béo, khí trên mặt cũng không tùy vào lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. "Được rồi, bần tăng muốn tiếp theo chạy đi. Sau đó gặp phải đầu trọc người, phải nhớ đến tuyệt đối không nên trêu chọc. Không phải mỗi cái đầu trọc người cũng giống như bần tăng như vậy từ ái thân mật nha." Hòa thượng béo kiên nhẫn nhắc nhở xong con này ma viên, sau đó bay lên trời, tiếp tục hướng về hơn 4000 km ở ngoài Hà Dương huyện ngự không bay đi. Con này ma viên nhìn thấy hòa thượng béo thần thông như thế giống như bản lĩnh, trong lòng âm thầm thể. Sau đó gặp phải không có tóc lao đầu trọc, kiên quyết không nhận tội nhạc, chọc cho. Chương 25, Sở Điêu sư đệ, ngươi là đi vào nhà cướp của đi. 11. Sở Điêu cuối cùng không thể lưu lại vương thượng. Vương Thường tuy rằng đã trúng hậu thiên cảnh cường giả Quách Tiến Phi một chiêu kiếm bị trọng thương, càng là đã trúng Sở Điêu toàn lực nổ ra một chiêu kim cương quyền, nhưng vẫn là bị Vương Thường triển khai quỷ dị huyết độc môn thân pháp từ Sở Điêu tầm mắt trốn thoát. Không nghĩ tới ta lấy luyện thể cảnh thập trọng toàn lực nổ ra một chiêu kim cương quyền, uy lực càng như vậy mạnh mẽ. Vương Thường tuy rằng chịu đến trọng thương, nhưng làm sao cũng còn xem như là một tên hậu thiên cảnh cường giả, càng bị ta một quyền dọa chạy. Vương Thường đã được kiến thức sức mạnh của ta sau khi, thậm chí lầm tưởng ta lên cấp đến hậu thiên cảnh. Xem ra bằng vào ta thực lực hôm nay, đối phó một loại hậu thiên cảnh 1-2 tầng võ giả, hẳn là thừa sức. Sở Điêu bây giờ đối với thực lực của tự thân vẫn có chút hài lòng. Ở trói chặt hệ thống trước, hắn vẫn là một tên luyện thể cảnh nhất trọng cặn bã, bởi thực lực quá có hạn, chỉ có thể bé ngoan cầu thả ở Thanh Lương tự thời gian 3 năm. Cho đến trói chặt hệ thống sau khi, Sở Điêu dùng không tới thời gian 1 tháng, liền sắp chạm tới hậu thiên cảnh môn hàm rồi. Sở Điêu rất hài lòng như vậy tốc độ tu luyện, nhưng sẽ không dừng lại hơn thế. Hắn còn muốn bằng cường tư thái lên cấp đến hậu thiên cảnh. "Sở Điêu sư đệ, ngươi không sao chứ?" Đại sư Minh Vương Hải nghe được Sở Điêu động tĩnh bên này, chạy tới sốt ruột hỏi. "Không có chuyện gì, một cái chó điên đột nhiên xông đến ta chỗ này đến, đã bị ta đuổi rồi." Sở Điêu nhún nhún vai, ung dung thích thú địa cười nói: "Chúng ta Thanh Lương tự vừa nãy lại chết đi hai vị sư đệ, đều là bị đào đi tim trí tử, tử trạng rất thảm, thiên sát hung thủ. Nếu như sát thủ bị ta tóm lại, nhất định để hắn thử một chút bị đào đi tim tư vị." Vương Hải đầy ngập lửa giận địa mắng: "Vương sư minh, ta vừa nãy tuy rằng không thể lưu lại hung thủ, nhưng hung thủ đã chịu đến cực kỳ thương thế nghiêm trọng, cũng không dám nữa đến chúng ta Thanh Lương tự lô mắng rồi. Coi như hung thủ còn dám tới, hắn không khôi phục thương thế trước, ta đều có thể đem hắn bắt bí đến gắt gao, mà lấy thương thế của hắn tới nói, không có cái 10 năm 8 năm, khẳng định không cách nào khôi phục." Sở Điêu hướng về Vương Hải trấn an nói: "Vậy thì tốt, chúng ta Thanh Lương tự xem như là tạm thời an toàn. Hướng đông sau khi ta sẽ triệu tập hết thể sư đệ tiến hành tập hợp tu luyện, ta sẽ tự mình giám sát. Chỉ cần chúng ta thực lực đủ mạnh, mới có thể bảo đảm sẽ không phát sinh nữa chuyện máu me." Vương Hải cầm chặt nắm đấm, len ken mạnh mẽ địa nói rằng: "Được, nếu như ta có thời gian, cũng sẽ tận lực bồi tiếp chư vị sư huynh đồng thời tập hợp tu luyện." Sở Điêu vô cùng tán thành gật đầu nói: "Sở Điêu sư đệ, thực lực ngươi đều mạnh mẽ như vậy, còn bồi tiếp chúng ta những này kém gà tu luyện làm gì? Chính ngươi hảo hảo tăng cao thực lực, sau đó Thanh Lương tự còn phải dựa vào ngươi phát dương quang đại đây." Vương Hải tầng tầng vỗ vỗ Sở Điêu vai, lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng: "Vương sư huynh cũng không sai a, ngươi gần đây cũng đột phá đến luyện thể cảnh ngũ trọng đi." Sở Điêu hướng về Vương Hải nháy mắt một cái, cười hỏi: "Ha ha ha, cho nên ta có thể đột phá đến luyện thể cảnh ngũ trọng, hơn nữa vẫn là sư đệ công lao của ngươi. Lần trước cấp sạch dã lang trại sư huynh đệ chúng ta mỗi người đều phân ra không ít năng lượng, hơn nữa chính ta cũng có chút tích trữ, vừa vặn đầy đủ mua một viên nhất phẩm bồi nguyên đan. Dựa vào cái này bồi nguyên đan, tu vi của ta lần thứ hai được đột phá. Ha ha ha, ta vừa mới đột phá luyện thể cảnh tứ trọng không bao lâu đây, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đột phá đến luyện thể cảnh ngũ trọng, loại sức mạnh này tăng vọt cảm giác chính là thoải mái." Vương Hải cười ha ha nói, trên mặt mù mịt rốt cục quét một cái sạch sành sanh. "Ai, đúng rồi, Sở Điêu sư đệ, từ khi tiêu diệt dã lang trại sau khi, ngươi bây giờ tu vi có cái gì tiến triển sao?" Vương Hải không nhịn được muốn hỏi thăm một chút Sở Điêu gần nhất tu luyện tiến độ. "Ngạch, vẫn là như cũ, gần nhất tu luyện gặp phải bình cảnh rồi." Sở Điêu gãi sau gáy không được tốt ý tứ địa hồi đáp, tu vi tựa hồ nhận lấy bình cảnh dáng vẻ. "Ha ha ha, xem ra gần nhất chúng ta thanh lương tự, liền mấy ta đây cái đại sư huynh tu vi so với so sánh có tiến triển lạ." Vương Hải hơi có chút đắc sắc địa nói rằng: "Hẳn là, Vương sư huynh không hổ là chúng ta thanh lương tự đại sư huynh." Sở Điêu không nhịn được hướng về Vương Hải giơ ngón tay cái lên. "Hắc, Sở Điêu sư đệ, ngươi thật là, coi như ta gần nhất tu vi có tiến nhanh triển, cùng ngươi thực lực vẫn có một khoảng cách. Bất quá ta nhất định sẽ tranh thủ mau chóng tăng cao thực lực, ta thân là thanh lương tự đại sư huynh, làm sao có thể khoan dung Sở Điêu sư đệ ta đây đại sư huynh quăng đến quá xa đây? Đây chẳng phải là quá không ra gì rồi hả? Ta khẳng định có thể nhanh chóng đuổi tới Sở Điêu sư đệ bước chân." Vương Hải dùng sức vỗ lồng ngực, khá là tự tin nói: "Được, ta chờ Vương sư huynh đuổi theo ha." Sở Điêu cười cợt, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nói tiếp: "Nha, đúng rồi, Vương sư huynh, hai ngày nay ta đi một chuyến Hà Dương huyện, nhờ số trời run rủi đạt được thiết bố sam nửa phần sau tu luyện bí tịch." Dứt lời, Sở Điêu từ trong lồng ngực lấy ra Lâm Chân tặng cho chính mình nửa phần sau thiết bố sam tu luyện bí tịch. Nhìn quyển này thiết bố sam tu luyện bí tịch, Sở Điêu trong lòng liền nghĩ tới cùng Lâm Chân uống rượu cảnh tượng. Nếu không phải gặp phải Vương Thường độc thủ, nói vậy Lâm đại ca ngày sau nhất định có thể trở thành ta Sở Điêu thật là tốt bằng hữu chứ. "Lâm đại ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, chờ ta giải quyết đi hết thảy phiền phức sau khi, sẽ thực hiện cam kết trợ giúp đệ đệ ngươi bái vào Thiếu Lâm tự tu luyện võ đạo." Sở Điêu nội tâm âm thầm nói rằng: "Chúng ta trong tàng kinh các thiết bố sam, chẳng lẽ là không chọn vậy hãy?" Nhìn Sở Điêu trong tay nửa phần sau thiết bố sam tu luyện bí tịch, Vương Hải buồn bực nói: "Đúng, lão hòa thượng quá hẹp hòi, lúc trước sáng tạo thanh lương tự thời điểm, cũng không cam lòng nhiều tập trung vào một ít, trong tàng kinh các võ công của bí tịch càng là thật là ít đòi. Liên thiết bố sam đều là không chọn vậy hãy, nếu không ta đây hai ngày đi tới một chuyến Hà Dương huyện, lại ngẫu nhiên gặp phải một tên Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử, ta đều không biết năm nào tháng nào mới có thể đem thiết bố sam tu luyện đầy đủ hết đây." Sở Điêu nổ nước bọt nói rằng: "Cái gì? Sở Điêu sư đệ, ý của ngươi là nói, ngươi đã đem thiết bố sam tu luyện đầy đủ hết rồi hả?" Vương Hải không kìm lòng được hỏi. "Nào có chuyện tình, ta cũng là ngày hôm trước mới bắt được quyển này thiết bố sam nửa phần sau tu luyện bí tịch, coi như là đi máy bay cũng sẽ không nhanh như vậy chứ." Sở Điêu vì để tránh cho đả kích Vương Hải vị đại sư này huynh tự tin, chỉ có thể che giấu chính mình ngay ở vừa nãy đã đem thiết bố sam tu luyện đến viên mãn cảnh chuyện tình. "Đi máy bay? Máy bay là vật gì? Pháp bảo sao?" Vương Hải đầy mặt nghi hoặc mà hỏi. "Máy bay là địa cầu trên đặc hữu vật chủng, thế giới này dân bản địa Vương Hải đương nhiên chưa từng nghe nói." "Ngậy, xem như là pháp bảo đi, chính là hình dung tốc độ tu luyện rất nhanh ý tứ, ha ha." Sở Điêu lúng túng cười nói. "Tốt lắm, ta hãy thu lần này nửa bộ thiết bố sam tu luyện bí tịch. Chờ ta ngày sau đem thiết bố sam tu luyện tới cảnh giới viên mãn, chính là ta trở thành một tên mạnh mẽ hậu thiên cảnh võ giả một ngày kia." Vương Hải chân mà trọng chi điệu từ Sở Điêu trong tay tiếp nhận quyển này thiết bố sam tu luyện bí tịch. "Tên kia Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử, trả lại cho ta một ít tu luyện thiết bố sam tâm đắc, đối với ngươi nên có tác dụng lớn ơi, ngươi cũng cùng nhau cầm đi." Sở Điêu đem Lâm Chân tặng cho chính mình có quan hệ thiết bố sam tu luyện tâm đắc, cũng đưa cho Vương Hải. Dù sao hắn đã đem thiết bố sam tu luyện tới viên mãn cảnh, những này tu luyện tâm đắc đối với hắn mà nói không có gì tác dụng. "Nha đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Nơi này có 4 phần phụ trợ nâng lên thể chất tám thuốc, Vương sư huynh cũng cùng nhau cầm, đối với tu luyện thiết bố sam có tác dụng lớn." Sở Điêu lại trong lòng lấy ra 4 phần nâng lên thể chất tám thuốc vật liệu. Hắn thiết bố sam bây giờ đã đạt đến viên mãn cảnh, những này tầm thường tám thuốc đã không nổi tác dụng gì, còn không bằng làm một người thuận nước dong thuyền đưa cho vị này thanh lương tự đại sư huynh. "Kì, Sở Điêu sư đệ, ngươi đi một chuyến Hà Dương huyện, thậm chí có lớn như vậy thu hoạch." "Sở Điêu sư đệ, ngươi là đi vào nhà cướp của đi, không phải vậy làm sao sẽ trở nên như vậy giàu có cơ chứ?" Vương Hải hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin hướng về Sở Điêu hỏi. Chương 26, hút máu quái vật, 11. Hà Dương huyện, nha môn. "Tiểu thư, hôm qua lại có mấy cái thôn trang bị tàn sát rồi, hết thảy thôn dân đều mất đi hồn phách, trở thành hút máu quái vật." La Trọng một mặt ngưng trọng đi tới Quách Tiến Phi trước mặt bẩm báo nói. "Có thể có tìm tới huyết độc môn tung tích?" Quách Tiến Phi đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, trầm giọng hỏi. Sắc mặt nàng có chút mệt mỏi, từ khi đi tới Hà Dương huyện sau khi, cơ hồ mỗi ngày đều đang bận rộn với điều tra huyết độc môn. Cứ việc bỏ ra to lớn nỗ lực, nhưng Hà Dương huyện chu vi vẫn là lục tục có thôn trang bị tàn sát. Hết thảy thôn dân cái chết đều giống nhau, bị hút đi hồn phách, trở thành chỉ có thể cắn người hút máu quái vật. "Không có." La Trọng không dám cùng Quách Tiến Phi đối diện, túi thấp xuống đầu hồi đáp. "Huyết độc môn đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào thật sự muốn đem Hà Dương huyện tất cả mọi người sát quang mới có thể dừng tay sao?" Quách Tiến Phi lạnh lùng nói. "Tiểu thư, mặc dù không có tìm tới huyết độc môn tung tích, nhưng thuộc hạ bắt được một con hút máu quái vật. hay là từ nơi này đầu hút máu quái vật trên người, có thể hiểu rõ đến một ít huyết độc môn chuyện tình. La Trọng đống nhiên nói rằng, hút máu quái vật, mang vào. Quách Yến Phi đôi mắt đẹp sáng ngời, phân phó nói, mang vào. La Trọng hướng về ngoài cửa hô. Chỉ chốc lát sau, một con hình dáng khủng bố hình người quái vật bị mười mấy võ giả ngũ hoa tám chói địa ép tới. Giống, giống. Con này hình người quái vật cao hơn 3 mét, cả người mọc đầy sức man rô, ngũ quan đều là vặn vẹo biến hình. Nghiễm nhiên đã không thể xem như là một nhân loại rồi. Tiểu thư, chúng ta bỏ ra rất lớn khí lực mới thành công bắt được con này hút máu quái vật. La Trọng chỉ con này bị áp tiến vào hút máu quái vật, lớn tiếng nói, thả ra con này hút máu quái vật. Quách Tiến Phi đột nhiên nói rằng, tiểu thư, tuyệt đối không thể. Con này hút máu quái vật rất mạnh, chúng ta hao tốn rất lớn khí lực mới thành công bắt được. Ở bắt lấy trong quá trình chúng ta thậm chí hy sinh vài cái huynh đệ. Nghe được Quách Tiến Phi yêu cầu thả ra con này hùng tàn hút máu quái vật, La Trọng sốt ruột nói rằng, không sao, ta ngược lại muốn xem này hút máu quái vật mạnh như thế nào. Quách Tiến Phi lạnh lùng nói, tiểu, ta nói thả nó. Quách Tiến Phi đánh gãy La Trọng khuyên bảo, lấy một loại không thể nghi ngờ ngự khí ra lệnh, thả ra con này hút máu quái vật. La Trọng không thể làm gì khác hơn là mệnh lệnh này mười mấy võ giả thả ra hút máu quái vật. Ở mệnh lệnh thả ra con này hút máu quái vật đồng thời, La Trọng rút ra cương đao, cả người đều nằm ở độ cao để phòng trạng thái. Ở bắt lấy con này hút máu quái vật thời điểm, nếu không phải bên người có một sóng lớn giúp đỡ, La Trọng tự hỏi mình không phải là con này hút máu quái vật đối thủ. Nay mười mấy đều là luyện thể cảnh 7, 8 tầng võ giả, nghe được muốn thả mở con này hút máu quái vật thời điểm, trên mặt đều có vẻ rất là căng thẳng. Bất quá bọn hắn không dám vi phạm mệnh lệnh, cẩn thận một chút địa mở ra hút máu quái vật sau khi, lập tức hướng về một bên bỏ chạy. Giống. Hút máu quái vật không bị ràng buộc sau khi, hét lớn một tiếng, Trương Khai huyết lâm lâm miệng hướng về Quách Tiến Phi chém giết tới. Ở đây nhiều người như vậy, nhưng hút máu quái dị tử chỉ nhận định Quách Tiến Phi. Hút máu quái vật thậm chí không thèm nhìn những người còn lại, mới vừa bị áp sau khi đi vào, vẫn hướng về Quách Tiến Phi đại hống đại khiếu, trong miệng thậm chí để lại ngụm nước, tựa hồ rất là thèm nhỏ dãi Quách Tiến Phi trong cơ thể chảy xuôi máu tươi. "Tiểu thư, cẩn thận." La Trọng hướng về Quách Tiến Phi lớn tiếng nhắc nhở, trong tay cương đao cũng nhanh chóng mà hướng về hút máu quái vật chém đánh qua khứ. Xèo xèo xèo. Chỉ thấy ánh kiếm lấp lóe mấy lần sau khi, mọi người thậm chí đều thấy không rõ lắm Quách Tiến Phi là như thế nào xuất kiếm, hút máu quái vật liền đã lệch cạch một tiếng, ngã trên mặt đất. "Giống, giống." Hút máu quái vật hai tay hai chân đều bị chặt đứt, mất đi hành động lực. Nhưng mặc dù như thế, trong miệng vẫn là phát ra hung tàn gầm rú. Nhìn thấy hút máu quái vật trong nháy mắt bị chế phục, bao quát La Trọng ở bên trong, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại. Bọn họ tiêu hao vô số khí lực mới thành công bắt được hút máu quái vật, Quách Tiến Phi trong nháy mắt liền chế phục ngụ ở. Phục hồi tinh thần lại sau khi, tất cả mọi người đối với Quách Tiến Phi quăng tới cực kỳ kính ngưỡng ánh mắt. "Tiểu thư thần công cái thế." La Trọng kích động nói rằng. "Tiểu thư thần công cái thế." Những võ giả khác dồn dập hưởng. Quách Tiến Phi mặt không hề cảm xúc, hướng về mất đi hành động lực hút máu quái vật đến gần. "Giống, giống." Hút máu quái vật nằm trên đất, nhìn thấy Quách Tiến Phi đi tới, không ngừng Trương Khai huyết lâm lâm miệng hướng về Quách Tiến Phi gầm rú. "Này hút máu quái vật là dựa vào hút máu người mới biến thành như vậy sao?" Quách Tiến Phi dò hỏi. "Tiểu thư, căn cứ điều tra kết quả, này hút máu quái vật là bị huyết độc môn hấp thụ hồn phách sau khi biến thành hút máu người. Chỉ cần hút máu có đủ nhiều, liền biến dị thành như vậy hút máu quái vật, đồng thời thực lực cũng sẽ tăng cường." La Trọng giải thích. "Huyết độc môn đến cùng sử dụng thủ đoạn gì, không chỉ có thể đem người hồn phách hút đi, còn khiến người ta trở nên như vậy khát máu?" Quách Tiến Phi nhíu chặt đôi mi thành tú hỏi. "Tiểu thư, huyết độc môn ngàn năm trước bị võ đạo cường giả tiêu diệt sau khi, không nghĩ tới còn có dư nghiệt tàn đảng tồn tại trên đời này. Hà Dương huyện mấy ngày nay đã có không ít thôn trang người bị hút đi hồn phách, chúng ta cũng không tìm được huyết độc môn tung tích. Nếu không chúng ta vẫn là hướng về quận trưởng đại nhân bẩm báo, nếu để cho quận trưởng đại nhân đăng báo triều đình, để triều đình phái cường giả lại đây điều tra huyết độc môn chuyện tình chứ?" La Trọng kiến nghị nói rằng. "Không được, phía trước đến Hà Dương huyện trước, ta từng hướng về cha ta bảo đảm quá, ta sẽ tự mình tra ra huyết độc môn chuyện tình." Quách Tiến Phi cự tuyệt La Trọng kiến nghị. "Ngươi mới vừa nói, chỉ cần này hút máu quái vật hút máu có đủ nhiều, như vậy nó còn có thể tiếp tục tăng cường thực lực." Quách Tiến Phi đột nhiên hỏi. "Ừ." La Trọng khẳng định địa điểm gật đầu. Quách Tiến Phi đột nhiên cắt ra chính mình một ngón tay, từ đầu ngón tay bỏ ra một giọt máu tươi. "Giống, giống." Nhìn thấy từ Quách Tiến Phi đầu ngón tay bỏ ra một giọt máu tươi, hút máu quái vật đột nhiên giống to, trên mặt cũng tràn đầy khát vọng vẻ mặt. "Ngươi muốn ăn sao? Nếu như ngươi nói cho ta biết huyết độc môn người đến cùng ẩn thân ở Hà Dương huyện nơi nào, giọt này máu tươi sẽ là của ngươi." Quách Tiến Phi không cho đầu ngón tay máu tươi nhỏ xuống đến, hướng về mất đi hai tay hai chân hút máu quái vật cười nói. "Giống, giống." Hút máu quái vật Dương huyết lâm lâm miệng giống đến càng lợi hại, nhưng là không nói lời nào. Xem ra bị huyết độc môn hút đi hồn phách người, đã không có bất kỳ thần trí rồi. Ở trong mắt bọn họ, chỉ có máu tươi. Quách Tiến Phi lắc đầu một cái, trên mặt xẹt qua một tia thất lạc vẻ mặt. Nếu như này hút máu quái vật còn giữ một ít thần trí, là có thể từ nơi này quái vật trong miệng thu được huyết độc môn thông tin, thông điệp, đáng tiếc con đường này không thể thực hiện được. "Giống, giống." Hút máu quái vật đối với Quách Tiến Phi đầu ngón tay giọt kia máu tươi thèm nhỏ dãi ba thước. Ở trong mắt nó xem ra, đây là mỹ vị nhân gian, cực kỳ khát vọng có thể thưởng thức một hồi. "Ngươi muốn ăn ta đây giọt máu tươi?" "Hạ Hoa, ban cho ngươi cũng không sao." Dứt lời, Quách Tiến Phi trong nháy mắt vung lên, đầu ngón tay giọt này máu tươi liền bay vào hút máu quái vật trong miệng. Chương 27, Huyết Ma, 11. Ở một tòa ô nước sơn tê đen đỉnh núi, nơi này vốn là một người tên là Dã Lang trại địa bàn. Ngọn núi này, hơn nửa tháng trước đã bị Sở Điêu một cái đại hỏa toàn bộ đốt rủi rồi. Tại Dã Lang trại bị diệt đi trước, coi như thân là Dã Lang trại thủ lĩnh Dương Lang, chính hắn cũng không biết ở trên địa bàn của hắn còn ẩn giấu đi một cực kỳ bí ẩn lòng đất động phủ. Lúc này ở cái này lòng đất trong động phủ, một khoác đỏ như máu trường bào, mang theo một quỷ dị mặt nạ người thần bí, Tránh, đang ngồi ngay ngắn ở cao cao trên vương vị. Vương Thường bái kiến huyết ma đại nhân. Vương Thường quỳ rạp xuống vương vị phía dưới, hướng về ngồi ngay ngắn ở trên vương vị người thần bí lễ bái nói: "Vương Thường, ngươi vẫn còn có mặt trở về gặp bản tọa?" Máu bào người thần bí âm chấm hỏi. Vương Thường thân thể run lên, trên mặt hiện ra kinh hoàng không ngớt vẻ mặt, trên trán càng là toát ra đậu tường, đậu nành đại mồ hôi hột, run rẩy nói rằng: "Bẩm đại nhân, An Dương quận phái tới cái kia gọi Quách Tiến phi nữ tử thực sự quá mạnh mẽ, tiểu nhân đã trải qua đem hết toàn lực, vẫn là nhận lấy trọng thương. Tiểu nhân không thể đánh chết cô gái kia, mà cô gái kia chính là An Dương quận quận trưởng đại nhân Thiên Kim, nàng phía trước Hà Dương huyện, chính là vì truy tra sự tình của chúng ta. Bởi vậy tiểu nhân vứt bỏ Hà Dương huyện huyện lệnh chức vị, xin mời đại nhân lại cho tiểu nhân một cơ hội, tiểu nhân nhất định sẽ lấy công chu tội, thay đại nhân hoàn thành tương lai liền muốn tổ chức thịnh đại tiệc rượu." Cái này máu bảo người thân bí, tên là Huyết Ma, chính là Quách Tiến phi lần này phía trước Hà Dương huyện muốn toàn lực truy tra mục tiêu nhân vật. Huyết Ma mang theo một khối tràn đầy răng nanh quỷ dị mặt nạ, không thấy rõ tướng mạo của hắn, cả người tản ra một luồng hơi thở cực kỳ mạnh. "Vương Thường, ngươi có biết, bởi ngươi vứt bỏ ngươi đang ở đây Hà Dương huyện Mộ Ô Sa, ngươi đã làm rối loạn bản tọa trước kia thiết lập săn kế hoạch. Nguyên bản ở bản tọa kế hoạch bên trong, ngươi muốn lấy chức trách của ngươi chi tiện lợi, hiệu triệu Hà Dương huyện khu trực thuộc bên trong tất cả mọi người vào thành đến cử hành một hồi đại tụ hội. Sau đó bản tọa lại triển khai huyết độc môn bí pháp, rút đi tất cả mọi người hồn phách, chỉ cần bản tọa luyện hóa đầy đủ hồn phách, bản tọa liền có thể bước vào hết thảy hậu thiên võ giả đều tha thiết ước mơ tiên tiên chi cảnh. Nhưng là bởi ngươi bây giờ trở thành một cái chó mất chủ, bản tọa tất cả kế hoạch đều bởi vậy bị nhỡ. Vương Thường, ngươi có biết tội của ngươi không?" Huyết Ma ngồi ngay ngắn ở cao cao tại thượng trên vương vị, tựa như đồng nhất cái vương giả, Tránh, đang cao cao tại thượng địa mắt nhìn xuống phía dưới Vương Thường. "Tiểu nhân biết tội. Tiểu nhân biết tội." Vương Thường cả người run rẩy không ngớt, không ngừng nặng nề thùng thùng dập đầu lạy, trên trán thậm chí rịn ra lượng lớn máu tươi, vẫn ở chỗ cũ dập đầu lạy không thôi. "Ngươi biết tội? Ngươi biết tội có thể cứu vãn bản tọa tổn thất sao?" Huyết Ma hê hê cười nói. "Huyết Ma đại nhân, xin mời lại cho tiểu nhân một cơ hội. Tiểu nhân tự mình đi ra ngoài tàn sát thôn, thu thập Hà Dương huyện hết thảy thôn trang hồn phách hiến cho đại nhân luyện công." Vương Thường một bên xin tha một bên tầng tầng dập đầu lạy không ngừng, trên trán của hắn đã là máu thịt bè bét một mảnh. Hà Dương huyện quanh thân thôn trang nhân khẩu, chỉ có thể bản tọa nhét cái răng. "Bản tọa muốn là cả Hà Dương huyện khu trực thuộc tất cả mọi người hồn phách." Huyết Ma tàn nhẫn địa nói rằng. "Đại nhân, tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực thu thập Hà Dương huyện tất cả mọi người khẩu hồn phách, xin mời đại nhân lưu lại tiểu nhân này tiện mệnh." Vương Thường cả người quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt, giống như rơi vào bể nước ngâm quá tựa như, trên mặt càng là cực kỳ kinh hoàng biểu hiện. "Yên tâm, bản tọa nếu là muốn giết ngươi, hà tất lãng phí nhiều nước bọt như vậy?" Huyết Ma hê hê cười nói, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một bình nhỏ, nói rằng: "Ăn vào cái này sinh hóa đan, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết." Nhìn Huyết Ma đưa tới bình nhỏ, Vương Thường nội tâm đột nhiên đánh một hồi hộp, trên mặt vẻ mặt càng thêm sợ hãi. "Đại nhân, tiểu nhân có thể không? Không ăn cái này sinh hóa đan sao?" Vương Thường liền lời nói đều nói không lưu loát rồi. "Ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là bị ta nuốt lấy hồn phách, đảm nhiệm ta tu luyện thần công chất dinh dưỡng. Lựa chọn thứ hai, ăn vào cái này sinh hóa đan, sau đó đi thay ta thu thập nhiều hơn hồn phách. Chỉ cần ngươi làm tốt lắm, hay là ta sẽ ban tặng ngươi thuốc giải, cho ngươi một lần nữa làm người hồi loại." Huyết Ma lạnh nhạt nói. "Này, vậy ta chọn cái thứ hai lựa chọn đi." Vương Thường run rẩy từ Huyết Ma thủ bên trong tiếp nhận bình nhỏ, nhưng chậm chạp không dám dùng. "Làm sao? Còn cần ta tự mình uy ngươi sao? Yên tâm đi, dùng sinh hóa đan sau khi, ngươi còn cất giữ chính mình thần trí, thực lực thậm chí phải nhận được tăng vọt. Khuyết điểm duy nhất chính là dáng vẻ sẽ xấu xí một ít." Huyết Ma trong giọng nói tràn đầy trêu tức tâm ý. Không dám. Vương Thường mặt xám như cho tàn, hai tay run rẩy mở ra nắp bình, sau đó ngay ở trước mặt Huyết Ma ngửa đầu nuốt vào cái này sinh hóa đan. Theo Vương Thường dùng xong đan dược, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Chỉ thấy Vương Thường cả người dần dần mọc ra sắc bén sức mang rô, thân thể của hắn đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng. Chỉ chốc lát sau, Vương Thường từ 1m6 mấy chiều cao, dài đến cao hơn 2m. Trên mặt ngũ quan càng là vặn vẹo biến hình lên, y phục trên người càng là bởi bành trướng thân thể bị căng nứt đi. Vào giờ phút này Vương Thường đã không tính là một kẻ loài người rồi. "Quách Tiến Phi, Sở Điêu, cho nên ta sẽ biến thành như vậy, đều là bái các ngươi hai người ban tặng. Ta nhất định sẽ hút sạch các ngươi máu, sau đó đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh." Đã biến thành hình dáng quái vật khủng bố Vương Thường, trong lòng vô cùng phẫn nộ địa gào thét nói. "Giống." Quách Tiến Phi đem đầu ngón tay một giọt máu tươi đạn tiến vào hút máu quái vật trong miệng sau khi, dị biến đột nhiên phát sinh. Hút máu quái vật hét lớn một tiếng, kinh khủng sóng âm trong phút chốc chấn động đến mức toàn bộ phòng khách đều lảo đảo. Ở đây này mười mấy luyện thể cảnh 7, 8 tầng võ giả đều không chống đỡ được hút máu quái vật này cô sóng âm. Vài người trực tiếp bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu liền như vậy khí tuyệt bỏ mình. Còn lại thực lực hơi cường võ giả thì bị chấn động đến mức miệng sủi bọt mép ngất đi. Liền ngay cả hậu thiên cảnh tứ trọng La Trọng đều bị này cô sóng âm chấn động đến mức đầu góc có chút say xe. Chỉ có Quách Tiến Phi đối mặt vạm hại này cố mạnh mẽ sóng âm, không bị một tia ảnh hưởng. Hút máu quái vật hét lớn một tiếng sau khi, nó trước kia bị Quách Tiến Phi chém xuống hai tay hai chân chính đang nhanh chóng mọc ra. Trong chớp mắt, hút máu quái vật tứ chi đã toàn bộ trọng sinh hoàn chỉnh. "Giống." Hút máu quái vật nhảy lên một cái, hướng về Quách Tiến Phi gầm rú một tiếng, giống như đầu mánh thú lần thứ hai hướng về Quách Tiến Phi chém giết tới. "Tiểu thư, cẩn thận." La Trọng kinh hãi đến biến sắc, giơ lên cương đao chém đánh hướng về hút máu quái vật. Ầm. Hút máu quái vật không hề liếc mắt nhìn La Trọng một chút, hữu quyền hướng về La Trọng lồng ngực đột nhiên đập tới, trực tiếp đem La Trọng nổ đến dường như đạn pháo giống như bay ngược lên. Phốc. La Trọng ở giữa không trung phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đã trúng hút máu quái vật đòn đánh này, La Trọng trên lồng ngực áo giáp đều bị nổ đến sâu sắc ao ham xuống. Nếu không có nắm giữ áo giáp hộ thể, coi như là hậu thiên cảnh tứ trọng La Trọng, lúc này chỉ sợ cũng đã là một bộ thi thể rồi. Xèo. Ngay ở hút máu quái vật tới gần Quách Tiễn Phi xa mấy mét thời điểm, một luồng ánh kiếm đem hút máu quái vật bên phải vai trực tiếp gọt đi hạ xuống. Giống. Hút máu quái vật lần thứ hai hét lớn một tiếng, nó này vặn vẹo biến hình trên gương mặt dĩ nhiên hiện ra một tia thần sắc kinh khủng. Chết. Quách Tiễn Phi trong lòng rất là hối hận. Nếu như mình không đem này một giọt máu tươi đạn tiến vào hút máu quái vật trong miệng, như vậy La Trọng thì sẽ không trọng thương, còn lại võ giả thị vệ cũng sẽ không chết. Bởi vậy Quách Tiễn Phi lần này hạ ngân thủ, trực tiếp một chiêu kiếm bổ về phía hút máu quái vật đầu. Nàng cũng không tin hút máu quái vật đã không có đầu, còn có thể trọng sinh trở về. Nhưng mà ra ngoài Quách Tiễn Phi bất ngờ chính là, con này hút máu quái vật từ khi ăn nàng một giọt máu tươi sau khi, tựa hồ sinh ra thần trí, dĩ nhiên hiểu được né tránh Quách Tiễn Phi sát chiêu. Hút máu quái vật thậm chí biết mình không phải Quách Tiễn Phi đối thủ, chạm đích liền hướng chạy đi. Đừng hòng đào tẩu. Quách Tiễn Phi khẽ quát, phi thân đuổi theo. Dĩ nhiên sản sinh thần trí hút máu quái vật, mắt thấy Quách Tiễn Phi truy kích lại đây, đột nhiên nắm lên mới vừa rồi bị nó đánh bay ở ngoài cửa La Trọng, sau đó đem La Trọng cho rằng thịt người vũ khí mạnh mẽ đập về phía Quách Tiễn Phi. Quách Tiễn Phi tách ra La Trọng, nhưng là quay đầu lại phát hiện La Trọng nếu như cứ như vậy va đập trên vách tường, nguyên bản cũng đã trọng thương La Trọng, e sợ sẽ phải gánh chịu bất trắc. Bởi vậy Quách Tiễn Phi chỉ có thể xoay người lại kéo bay ngược ra ngoài La Trọng, chậm lại hắn xông tới lực xung kích. Khi lại một lần nữa chạm đích muốn truy đuổi hút máu quái vật thời điểm, Quách Tiễn Phi kinh ngạc phát hiện, đã chạy trốn tới ngoài cửa hút máu quái vật, trên lưng đột nhiên mọc ra một đôi hình dáng quái dị cánh. Hút máu quái vật sau lưng cánh đột nhiên rung lên, một trận cuồng phong quất lên, hút máu quái vật đã dựa vào này một trận cuồng phong bay lên cao cao, sau đó trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 28, gần như có ta một nửa xoái, 11. Từ khi lên cấp đến luyện thể cảnh thập trọng sau khi, Sở Điêu vẫn đang suy nghĩ nên làm gì thu được phương diện khác luyện thể công pháp. Trước mắt hắn chỉ tu luyện Thiết Bố Sam này một môn luyện thể công pháp, đồng thời Thiết Bố Sam đã đạt đến đệ thập tầng viên mãn cảnh. Nhưng Thiết Bố Sam chỉ có thể nâng lên da thịt này bộ phận thể chất, không cách nào đối với gân cốt, huyết dịch, ngũ tạng này ba phía thể chất tiến hành hữu hiệu nâng lên. Hà Dương huyện đệ nhất bộ đầu Lâm Chân ở trước khi chết, từng nhắc nhở Sở Điêu phải đi trên một cái con đường cứng giả, nhắc nhở Sở Điêu không muốn dễ dàng lên cấp hậu thiên cảnh, cần phải đem thể chất triệt để đánh bóng hoàn thiện, suy nghĩ thêm lên cấp hậu thiên cảnh. Chỉ hoàn thiện bộ phận thể chất liền lên cấp hậu thiên cảnh, như vậy tối đa cũng chỉ là một tên phổ thông hậu thiên cảnh võ giả. Lâm Chân chính là một cái ví dụ, lấy viên mãn cảnh Thiết Bố Sam lên cấp hậu thiên cảnh, cuối cùng lại bị hậu thiên cảnh tứ trọng Vương Thường thuần sát. Nếu như Lâm Chân đem ra thịt, gân cốt, huyết dịch, ngũ tạng này tứ phương diện thể chất toàn bộ đánh bóng hoàn thiện, cho dù ở hậu thiên cảnh một tầng không địch hậu thiên cảnh 4 tầng Vương Thường, nhưng vẫn là có thể từ Vương Thường trong tay thong dong trở ra. Bởi vậy, từ khi tận mắt nhìn Lâm Chân cái chết, Sở Điêu liền đã quyết định, hắn muốn bằng cường tư thái lên cấp hậu thiên cảnh. Hệ thống. Sở Điêu gọi ra hệ thống giới. Túc chủ, Sở Điêu. Công pháp: Kim Cương Quyền, viên mãn cảnh 45%, Thiết Bố Sam, viên mãn cảnh 10%. Thực lực: Luyện thể cảnh thập trọng. Sở Điêu lên cấp đến luyện thể cảnh thập trọng đã có 3 ngày thời gian. Tại đây 3 ngày thời gian trong, viên mãn cảnh Kim Cương Quyền, tu luyện tiến độ từ 40% tăng lên tới 45%, viên mãn cảnh Thiết Bố Sam, tu luyện tiến độ từ không tăng lên tới 10%. Dựa theo như vậy tiến độ, phòng trừng còn cần thời gian 1 tháng, này hai môn công pháp tiến độ sẽ tự động kéo mãn. Đến lúc đó, không biết đã viên mãn cảnh Kim Cương Quyền, Thiết Bố Sam có hay không còn có thể tiếp tục lên cấp. Trên lý thuyết mà nói, Kim Cương Quyền, Thiết Bố Sam đến đệ thập tầng viên mãn cảnh sau khi, đã không có đệ thập nhất tầng. Nói cách khác này hai môn công pháp là không có tấn thăng không gian. Nếu là còn có thể tiếp tục lên cấp, đối với Sở Điêu thực lực nâng lên sẽ đạt tới một loại hiệu quả như thế nào? Thanh Lương tự tu luyện bí tịch quá ít, xem ra thật muốn đi một chuyến Thiếu Lâm tự mới được rồi. Sở Điêu tự lẩm bẩm. Làm từ đại sư huynh Vương Hải trong miệng biết được, từ Thanh Lương tự đi tới Thiếu Lâm tự, đại khái phải đi hơn 40 vạn km con đường, Sở Điêu mặt trong nháy mắt đen kịt lại. Hơn 40 vạn km, ở kiếp trước, đây chính là tương đương với địa cầu cùng mặt trăng trong lúc đó cự ly. Sở Điêu bây giờ không có bất kỳ phi hành pháp bảo, đơn thuần dựa vào chiến mã một đường lao nhanh, coi như chiến mã nhi không ăn không uống, muốn chạy đến năm nào tháng nào mới có thể đến Thiếu Lâm tự. Hơn nữa xa xôi như thế đường xá, lấy Sở Điêu bây giờ luyện thể cảnh thập trọng thực lực, có thể an toàn đến Thiếu Lâm tự sao? Ngẫm lại này hơn 40 vạn km, Sở Điêu liền cực kỳ đau đầu. Thanh Lương tự, tất cả mọi người đi ra cho lão tử bẽ ngoan nhận lấy cái chết. Đột nhiên, gầm lên giận dữ truyền khắp toàn bộ Thanh Lương tự tất cả ngõ ngách. Chuyện gì? Chúng ta Thanh Lương tự lại được tội người nào không? Thật sự coi chúng ta Thanh Lương tự là quả hồng nún, mỗi ngày đều có người đến gây phiền phức. Thanh Lương tự hòa thượng nghe được ngoài sơn môn kêu gào thanh, đều có vẻ rất phẫn nộ, dồn dập dâng tới sơn môn. Sở Điêu khi nghe đến âm thanh sau khi, liền biết thân phận của người đến rồi. Cái này Vương Thường cũng thật là bám dai như địa a. Sở Điêu cười lạnh một tiếng, bước nhanh chạy về phía sơn môn bên kia. Vương Thường chịu đến Quách Tiễn Phi một chiêu kiếm sau khi, đã bị trọng thương, mấy ngày trước lẻn vào Thanh Lương tự đánh lén thời điểm, Sở Điêu đánh bất ngờ lại bù đắp chiêu Kim Cương Quyền. Theo lý mà nói, Vương Thường không có cái 10 năm 8 năm, là không thể nào khôi phục thương thế. Sở Điêu không nghĩ tới chính là, chỉ trải qua mấy ngày mà thôi, Vương Thường lại tìm đến phiền toái. Hơn nữa lần này Vương Thường không còn là đêm khuya làm đánh lén, trực tiếp là quang minh chánh đại ở ngoài sơn môn kêu gào. Ai cho dũng khí? Kiếp trước trên địa cầu cái kia lương tĩnh như sao? Đây là cái gì quái vật? Chẳng lẽ là ma thú xâm lâm bên trong yêu thú chạy đến nơi đây? Nguy rồi, lẽ nào nó là một con hậu thiên cảnh yêu thú? Sở Điêu sư đệ có thể ngăn cản được sao? Thanh Lương Tự Hòa thượng nhìn thấy một con hình dáng khủng bố quái vật đứng trước sân môn, cũng không tùy vào hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Điêu sư đệ, lần này từ ta với ngươi đồng thời thủ hộ Thanh Lương Tự an toàn đi. Vương Thường nhìn thấy Sở Điêu đi tới, nắm chặt lấy song quyền, lớn tiếng nói: "Tốt." Sở Điêu gật gù, đương nhiên chú ý tới tất cả sư huynh đều đến rồi, đơn độc ít đi Thanh Lương Tự người khai sáng, liền không nhịn được hỏi: "Lão hòa thượng lão nhân gia người còn đang bế quan?" "Sư phụ lão nhân gia người đã bế quan thật một quãng thời gian, còn không có xuất quan đây. Hay là chờ sư phụ sau khi xuất quan, chúng ta Thanh Lương Tự rốt cục nắm giữ một vị hậu thiên cảnh cường giả." Vương Thường khá là chờ mong điệu nói rằng: "Cái gì cường giả? Lão hòa thượng chính là cái hất tay trưởng quỹ." Sở Điêu nổ nước bọt một câu: "Hả? Đây là..." Lúc này Sở Điêu mới chú ý tới ngoài sơn môn đứng một khá là xấu xí quái vật. Hắn vốn cho là đến Thanh Lương Tự kêu gào chính là Vương Thường, ai biết cũng không phải, mà là một căn bản cũng không phải là nhân loại quái vật. "Hê hê, Sở Điêu, ngươi không quen biết ta sao?" Biến thành khó coi đến cực điểm quái vật Vương Thường, nhìn thấy từ trong đám người đi ra Sở Điêu, hê hê cười nói: "Ngươi là..." "Vương Thường." Sở Điêu khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này hình dáng khủng bố quái vật. "Không sai, chính là ta. Ta hôm nay tới Thanh Lương Tự chỉ có một mục đích. Đó chính là tới giết quan các ngươi Thanh Lương Tự hết thảy con lựa chọn." Vương Thường hét lớn: "Ta biết ngươi là tới giết người, ngươi không phải tới giết người, chẳng lẽ là đến chúng ta Thanh Lương Tự làm khách sao? Nhưng ngươi hiểu lầm vấn đề của ta là ngươi làm sao sẽ trở nên như vậy khó coi. Ta nhớ tới ngươi dáng dấp lúc trước, gần như có ta một nửa đẹp trai. Là cái gì nguyên nhân cho ngươi trở nên như vậy khó coi?" Sở Điêu cải chính nói: "Ngươi, lão tử cái thứ nhất liền muốn giết ngươi. Đồng thời muốn đem trên người ngươi thịt từng khối địa bổ xuống ra nuốt sống. Từ khi dùng sinh hóa đan biến thành quái vật sau khi, Vương Thường chính mình cũng không thể nào tiếp thu được bây giờ dáng dấp này." Lúc này bị Sở Điêu như vậy chà phúng, Vương Thường nổi giận đùng đùng, đột nhiên hướng về Sở Điêu giết tới. Chương 29, Kim Cương Quyền cùng Thiết Bố Sam lại đột phá, 1-2. "Sở Điêu sư đệ, để cho ta tới đối phó cái này quái vật." Vương Hải giành trước nhằm phía Vương Thường, trong tay nắm một cái quỷ đầu đại đao đột nhiên bổ về phía Vương Thường. "Ào ào ào." Quỷ đầu đại đao xẹt qua không khí, phát ra từng trận mãnh liệt tiếng kinh phong. Đòn đánh này, Vương Hải cơ hồ đem cả người nội lực đều dốc vào đến quỷ đầu đại đao bên trên. Hắn thân là Thanh Lương Tự đại sư huynh, hắn không muốn mỗi lần Thanh Lương Tự gặp phải nguy hiểm, tất cả đều từ Sở Điêu vị tiểu sư đệ này một người gánh chịu áp lực. Thân là một tên đại sư huynh, phải có đại sư huynh nên có phong độ. "Hừ, không biết tự lượng sức mình." Vương Thường thậm chí đều chẳng muốn xem Vương Hải một chút, nắm đấm đón quỷ đầu đại đao cứ như vậy đập ra ngoài. "Vành!" Một cái nặng nề tiếng kim loại va chạm nổ vang. "Giang rắc." Ngay sau đó một cái lanh lảnh kim loại gãy vỡ tiếng vang lên. Vương Hải trong tay quỷ đầu đại đao càng bị Vương Thường quyền đầu cứng miễn cưỡng đón đao phong đập gãy. "Phốc!" Một luồng to lớn lực phản chấn từ các đứt quỷ đầu đại đao thượng truyền đưa tới Vương Hải trong cơ thể, chấn động đến mức Vương Hải phun ra một ngụm lớn máu tươi. "Đại sư huynh, quái vật này quá mạnh mẽ, vẫn để cho Sở Điêu sư đệ đối phó đi. Chúng ta Thanh Lương Tự ngoại trừ bế quan sư phụ, liền mấy Sở Điêu sư đệ thực lực mạnh nhất rồi. Sở Điêu sư đệ nhất định có thể đánh bại cái này quái vật." Còn lại hòa thượng mắt thấy Vương Hải bị Vương Thường một quyền chấn thương, dồn dập đoạt tới đỡ lấy Vương Hải. Khiếp sợ sau khi, chỉ có thể đem hy vọng ký thác với Sở Điêu trên người. "Ta không có chuyện gì." Vương Hải lau chùi đi khóe miệng bầm máu, cười khổ nói: "Xem ra chính mình người đại sư này mình thực lực còn chưa đủ a. Sở Điêu sư đệ, chư vị sư huynh tính mạng lại muốn dựa vào ngươi." Vương Hải trên mặt hiện ra nét mặt như đưa đám, hướng về Sở Điêu suy nhược mà nói rằng: "Ta giết chết ngươi tựu như cùng bóp chết một con kiến. Có điều chết ở trong tay ta người thứ nhất không phải ngươi, mà là cái họ này Sở tiểu con lựa chọn." Vương Thường một quyền oanh thương Vương Hải, từ đầu đến cuối cũng không xem Vương Hải một chút, tiếp tục hướng về Sở Điêu đánh tới. Nuốt một viên sinh hóa đan sau khi, Vương Thường tuy rằng đã biến thành quái vật, thế nhưng bị Quách Tiến Phi, Sở Điêu trọng thương thương thế đã chuyển biến tốt, tuy rằng không thể khôi phục đỉnh cao thời kỳ thực lực, nhưng bây giờ thực lực cũng có thể so với hậu thiên cảnh ba tầng. Hơn nữa bởi biến thành như vậy quái vật, Vương Thường thể chất trở nên cực kỳ cứng hãn. Vừa nãy thậm chí dựa vào một con quyền, liền đập gãy Vương Hải toàn lực chém đánh tới được quỷ đầu đại đao. Huyết Ma đại nhân chính mồm thừa nhận, lấy Vương Thường bây giờ thể chất, trừ phi là hậu thiên cảnh 7 tầng trở lên cường giả, bằng không đối với hắn mà nói, thì tương đương với thay hắn gãi ngứa. Ăn đi Sở Điêu tâm huyết, Vương Thường thực lực nhất định có thể được đại tốc độ tăng. Chỉ cần thực lực thu được nâng lên, Vương Thường liền có thể giết tới Hà Dương huyện thành, một lần đánh giết Quách Tiến Phi cô gái nhỏ này. Quách Tiến Phi vừa chết, ăn nữa đi Quách Tiến Phi tâm huyết. Như vậy toàn bộ Hà Dương huyện liền không người là đối thủ của mình. Đến lúc đó, chỉ cần giết càng nhiều người, thu thập đầy đủ nhân loại hồn phách, Huyết Ma đại nhân thì sẽ ban tặng sinh hóa đan thuốc giải, Huyết Tế phù đồ quyền. Vương Thường lấy ra một chiêu huyết độc môn hung tàn quyền pháp, Kim Cương quyền. Không nghi ngờ chút nào, Sở Điêu chỉ có thể lấy ra Kim Cương quyền nên địch. Bởi vì Sở Điêu cho tới bây giờ chỉ tu luyện hai môn công pháp, Thiết Bố Sam chúa phòng ngự, mà Kim Cương quyền chủ công phạt, này hai môn công pháp đều đạt đến viên mãn cảnh. Sở Điêu toàn lực triển khai Kim Cương quyền, cả người bùng nổ ra kim quang áo ánh, giống như cái kim thân La Hán chính đang nổ ra một quyền. Ầm. Sở Điêu nắm đấm cùng Vương Thường nắm đấm va đập cùng nhau. Một luồng sức lực đem Sở Điêu đánh đến bay ngược ra ngoài. Có điều Sở Điêu ở giữa không trung dựa thế điều chỉnh tốt thân hình, sau đó vững vàng mà trở xuống mặt đất. Tuy rằng quá trình khá là chật vật, nhưng thắng ở Sở Điêu cùng Vương Thường đấu một chiêu, cũng không có bị chấn thương. Một chiêu qua đi, Sở Điêu bị đánh bay, mà Vương Thường đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vương Thường hiển nhiên chiếm cứ ưu thế. Keng, của Kim Cương quyền đang cùng tiểu thành cảnh huyết tế phù đồ quyền rất đúng trì bên trong, hơi có ngộ ra, tu luyện tiến độ 10, hiện nay tu luyện tiến độ 55%. Sở Điêu đứng vững trên mặt đất sau khi, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Lập tức liền tăng lên 10% tu luyện tiến độ. Đây cũng là một dê méo, lại có thể nổ lông dê rồi. Sở Điêu mừng rỡ trong lòng. Cùng Vương Thường đấu một quyền, viên mãn cảnh kim cương quyền liền nâng lên 10% tiến độ. Nổ lông dê thời khắc lại muốn tới lạc. Nha, thú vị, mới mấy ngày không gặp, ngươi tiểu tử này thực lực lại tăng không ít. Vương Thường ngũ quan đó giữ tận trên mặt hiện ra khá là vẻ mặt bất ngờ. Hắn phát hiện mình mỗi lần nhìn thấy Sở Điêu thực lực mỗi lần đều có không ít tăng cường. Đa tạ đa tạ. Vị này xấu xí huynh, ngươi là không phải có thể biến thân. Nếu có thể biến thân, vậy tại sao không để cho mình trở nên càng thêm đẹp trai một ít, mà là trở nên như vậy khó coi? Ngươi trở nên như vậy khó coi, sau đó nhưng là không cưới được người vợ nha. Sở Điêu trêu nói. Vương Hải chờ tất cả mọi người phải không ổ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Kim Cương Quyền cùng Thiết Bố Sam lại đột phá. 22. Sở Điêu sư đệ rõ ràng rơi xuống hạ phòng, tại sao còn muốn cố ý làm tức giận kẻ địch? Chu sư đệ, ngươi đi đem sư phụ hô lên quan, liền nói lại có tặc nhân tìm đến phiền toái. Vương Hải bỗng nhiên hướng về một tên sư đệ phân phó nói. Hắn lo lắng Sở Điêu không phải Vương Thường đối thủ, để cho ổn thỏa, lúc này nên để bế quan đã lâu lão hòa thượng xuống núi rồi. Không cần, liền đối phó như thế một không cưới được người vợ xấu xí, không cần sư phụ ra tay. Một mình ta là đủ. Sở Điêu tràn đầy tự tin điệu nói rằng. Khẩu khí thật là lớn. Vương Thường gào thét. Hắn giận dữ, một liền hậu thiên cảnh cũng không phải ra hỏa, lại như này coi thường hắn. Trọng điểm vẫn là, lão tử là không cưới được người vợ xấu xí. Ở lão tử biến thành quái vật trước, lão tử nhưng là một tên mỹ nam tử rồi. Vương Thường cực kỳ phản cảm bị Sở Điêu trào phúng tướng mạo của hắn, hắn lửa giận công tâm, dùng hết toàn lực hướng về Sở Điêu nổ ra một quyền. Đến hay lắm. Sở Điêu trong lòng mừng thầm. Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Kim Cương Quyền. Sở Điêu lần thứ hai nổ ra một chiêu Kim Cương Quyền, nhìn lần này có thể đem Kim Cương Quyền tiến độ tăng lên tới mức độ nào. Ầm. Giống như một tiếng đinh thai nhức góc kinh lôi nổ vang. Giang giác. Đột nhiên một trận gãy xương thanh âm của vang lên. Sở Điêu cảm nhận được trên cánh tay truyền tới đau nhức. Hắn phát hiện mình cánh tay phải bị Vương Thường một quyền chấn động đến mức gãy xương. Nhìn gãy xương cánh tay phải, Sở Điêu bất ngờ. Càng thêm khó có thể tin Vương Thường lại nắm giữ như vậy mạnh mẽ thân thể lực lượng. Cái tên này biến thành quái vật sau khi, thể chất của hắn tăng cường phạm vi không phải là nhất định nửa điểm. Không biết ta đem ra thịt, gân cốt, huyết dịch, ngũ tạng này bốn bộ phân thể chất đều đánh bóng hoàn thiện sau khi, có hay không hắn thể chất như thế. Sở Điêu trong lòng lập tức hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Đang cùng biến thành quái vật Vương Thường đấu xong quyền thứ 2 sau khi, Sở Điêu rốt cục ý thức được thể chất tầm quan trọng. Nếu như nắm giữ mạnh mẽ thể chất, không chỉ có vì chính mình tương lai võ đạo chi lộ đặt xuống kiên cố vô cùng cơ sở, còn có thể cùng địch nhân đối chiến bên trong nắm giữ phòng ngự ưu thế. Ken, bởi ngươi đang ở đây cùng người khác đối với quyền trong quá trình bị đánh gãy tay cánh tay, của Kim Cương Quyền cảm thấy rất phẫn nộ, tốc độ tu luyện nâng lên 5000 lần, tu luyện tiến độ 20, hiện nay tu luyện tiến độ 75%. Ngay ở Sở Điêu trong lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ thời điểm, trong đầu đột nhiên lại vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Điều này làm cho Sở Điêu sững sờ. Bị đánh gãy tay cánh tay, lại vẫn có thể nâng lên Kim Cương Quyền tu luyện tiến độ. Hơn nữa còn là thoáng cái để thăng lên 20% tiến độ. Kim Cương Quyền tu luyện tiến độ còn kém 25% liền đấy. Sở Điêu trong lòng mừng rỡ. Răng rắc một tiếng, Sở Điêu đem sai vị bộ xương sửa lại, mang trên mặt ôn hòa ý cười, nói rằng: "Vương Thường, nếu như ta là ngươi, ta tình nguyện trên đất đào hố đem mình cho chôn sống rồi. Ngươi bộ dáng này thực sự quá xấu, xấu đến phía chân trời. Ngươi đời này đều vô ích là người, liền cha mẹ dành cho túi ra đều bỏ qua, đem mình biến thành như vậy quái vật, có ác tâm hay không?" Một đám thanh lương tự hòa thượng một mặt ngộp bức. Vị tiểu sư đệ này đầu óc quặt rồi hả? Rõ ràng chính mình liên thủ cánh tay đều bị kẻ địch đánh gãy xương, còn như vậy khiêu khích kẻ địch. Sở Điêu sư đệ, ngươi lại chống đỡ một lúc, ta tự mình đem sư phụ mời ra quan. Vương Hải chạm đích liền muốn hướng về lão hòa thượng nơi bế quan chạy đi. Vương sư minh, không cần. Sở Điêu đưa tay kéo Vương Hải, đồng thời hướng về Vương Hải khiến cho nháy mắt. Sở Điêu sư đệ, ngươi thật sự có nắm đối phó cái này xấu xí? Vương Hải thấp giọng hỏi. Liền ngươi cái này con sâu nhỏ cũng dám nói ta xấu xí? Lão tử muốn giết sạch các ngươi. Vương Thường triệt để bạo nộ rồi. Bèo. Đột nhiên, Vương Thường ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, cực kỳ nhanh chóng mà nhắm phía Vương Hải. Vương sư huynh tránh ra. Sở Điêu một cái che ở Vương Hải trước người, toàn lực thôi thúc viên mãn cảnh Thiết Bố Sam tiến hành phòng ngự đồng thời, cũng là một chiêu Kim Cương Quyền nổ ra đi. Ầm. Giang giác. Sở Điêu cánh tay lần thứ hai bị vành gãy xương. Ken, bởi ngươi đang ở đây cùng người khác đối với quyền trong quá trình bị đánh gãy tay cánh tay, của Kim Cương Quyền cảm thấy rất phẫn nộ, tốc độ tu luyện nâng lên 5000 lần, tu luyện tiến độ 20, hiện nay tu luyện tiến độ 100%. Ken, của Kim Cương Quyền đột phá đến thập nhất tầng, của Kim Cương Quyền đã lĩnh ngộ được Kim Cương Quyền ý. Sở Điêu vui mừng khôn xiết. Ai có thể nghĩ tới Kim Cương Quyền vẫn còn có đệ thập nhất tầng. Lâm Chân lúc trước tặng cho chính mình Kim Cương Quyền công pháp trong bí tịch, chỉ có 10 tầng mà thôi. Chính mình rõ ràng sẽ không nắm giữ Kim Cương Quyền đệ thập nhất tầng phương pháp tu luyện, bây giờ nhưng lên cấp đến thập nhất tầng, điều này nói rõ Kim Cương Quyền là tự mình lĩnh ngộ ra tới đệ thập nhất tầng. Kinh hỉ nhất vẫn là, Kim Cương Quyền đột phá đến thập nhất tầng sau khi, còn tự mình lĩnh ngộ được Kim Cương Quyền ý. Ken, của Thiết Bố Sam mắt thấy Kim Cương Quyền tự mình lĩnh ngộ được đệ thập nhất tầng, biểu thị hết sức đố kỵ, tốc độ tu luyện nâng lên 10000 lần, tu luyện tiến độ 90, hiện nay tu luyện tiến độ 100%. Ken, của Thiết Bố Sam đột phá đến đệ thập nhất tầng, của Thiết Bố Sam sức phòng ngự nâng lên 1000 lần. Ngay ở Sở Điêu cho rằng chỉ có Kim Cương Quyền mang đến cho mình vui mừng thời điểm, trong đầu đột nhiên lại vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Chương 31, ngươi đừng đánh, 11. Sở Điêu sư đệ, nếu không ta đi đem sư phụ lão nhân ra người gọi ra. Lão hòa thượng thân là chúng ta Thanh Lương tự phương trưởng đại nhân, ở Thanh Lương tự đối mặt bước ngoặt sinh tử, hắn làm sao có thể không xuất hiện. Vương Hải nhìn thấy Sở Điêu lần thứ hai bị Vương Thường một quyền nổ đến cánh tay gãy xương, hắn lo lắng Sở Điêu sẽ có nguy hiểm, lần thứ hai đề nghị muốn đem bế quan lão hòa thượng gọi ra. Đúng rồi, Sở Điêu sư đệ, tay ngươi cánh tay đều gãy xương mấy lần, thực lực chịu ảnh hưởng, vẫn là gọi sư phụ xuất quan chứ? Sư phụ bế quan thật một quãng thời gian, phòng trường đã đột phá đến hậu thiên cảnh rồi. Sở dĩ không xuất quan, lão hòa thượng nhất định là ở vững chắc tự thân hậu thiên cảnh tu vi. Đem lão hòa thượng gọi ra, cùng Sở Điêu sư đệ đồng thời đối phó cái này xấu xí, nhất định có thể bắt sống cái này xấu xí. Còn lại hòa thượng đầu chọc dồn dập hướng về Sở Điêu khuyên. Đồng thời đã ở gián tiếp uy hiếp Vương Thường, bọn họ Thanh Lương tự còn có một vị cường giả, chỉ cần Sở Điêu liên thủ lão hòa thượng, nhất định có thể sống bắt Vương Thường. Cha cha, ngươi là nói rõ lạnh tự cái kia lão con lừa chọc. Hắn đều không phải đệ đệ ta Dương Lang đối thủ, dám to gan đi ra, ta bóp chết hắn dường như bóp chết một cái nhỏ con kiến. Vương Thường cha cha cười nói, nha nha, nguyên lai Dã Lang trại thủ lĩnh Dương Lang là ngươi đệ đệ. Đúng dịp, lần trước tại Dã Lang trại, đệ đệ ngươi bị ta một quyền đánh bại đây. Đệ đệ ngươi Dương Lang hết thảy tài sản còn từ chúng ta Thanh Lương tự kế thừa đây. Sở Điêu cười nhạt nói, cười. Ta hiện tại sẽ đưa ngươi tiến vào địa ngục. Nhớ tới ở trong địa ngục muốn hướng về đệ đệ ta dập đầu lạy bồi tội. Vương Thường nguyên bản không nghĩ là nhanh như thế đánh chết Sở Điêu, muốn để Sở Điêu nhận hết dằn vặt cho nữa hắn tiến vào địa ngục. Thế nhưng Sở Điêu miệng thật lợi hại, thực lực không sao nhỏ. Nhưng là từ Sở Điêu trong miệng lời nói ra, phản phất từng cây kim nhọn đâm vào Vương Thường lỗ tai. Vương Thường quyết định sẽ đối Sở Điêu lạnh lùng hạ sát thủ rồi. Huyết tế phù độ quyền. Vương Thường thôi thúc toàn bộ nội lực sử dụng tới này một cái huyết độc môn đại sát chiêu. Hắn muốn lấy một chiêu này đem Sở Điêu miệng đánh nổ, muốn cho Sở Điêu triệt để câm miệng. Trong phút chốc, Vương Thường cả người tinh lực dâng trào, ở sau người hắn ngưng tụ ra một vị khuôn mặt hung ác, sát khí ngập trời Atula. Theo Vương Thường nổ ra một quyền, khi hắn phía sau Atula cũng nổ ra một quyền. 333. Kenka. Vương Thường cú đấm này huyết tế phù đồ quyền rốt cục quyết tâm, không khí phát sinh tiếng nổ đùng đoảng, không gian phát sinh nổ tung thanh. Liền không khí đều bị đánh nổ, không gian đều bị băng liệt, uy lực có thể tưởng tượng được. Kim cương quyền. Sở Điêu ngưng thần tinh khí, cũng toàn lực điều động cả người nội lực, sử dụng tới vừa đột phá đến đệ thập nhất tầng, tự mình lĩnh ngộ được kim cương quyền ý kim cương quyền. Hắn sớm đã có đề phòng, nhìn thấy bị triệt để làm tức giận Vương Thường, Sở Điêu cũng muốn kiểm nghiệm một hồi kim cương quyền đích thực thực uy lực. Sở Điêu không có gì lo sợ, đón Vương Thường huyết tế phù đồ quyền đột nhiên nổ ra kim cương quyền. Vụ. Theo Sở Điêu sử dụng tới kim cương quyền, một tiếng Phật hát phảng phất tự Tây Thiên lan truyền đến vùng không gian này. Ngay sau đó Sở Điêu cả người kim quang tăng vọt, khi hắn phía sau từ kim quang ngưng tụ ra một vị Phật Đà bóng người. Theo Sở Điêu lên trước đưa ra nằm đấm, phía sau kim quang Phật Đà cũng đưa ra một quyền. 333. Kenka. Sở Điêu cú đấm này cũng đánh bể không khí, băng liệt không gian. Nhìn thấy Sở Điêu phía sau ngưng tụ ra kim quang Phật Đà, một đám Thanh Lương tự hòa thượng đầu chọc đều sợ ngây người. Có như vậy trong nháy mắt, bọn họ tưởng Tây Thiên Như Lai Phật Tổ tự mình giáng lâm, suýt chút nữa không nhịn được liền muốn thành kính quỳ xuống đến hành lễ. Ầm. Kim cương quyền cùng huyết tế phù đồ quyền chạm vào nhau cùng nhau. Kinh khủng nổ vang dường như cựu thiên nổ nổi lên thần lôi, đồng thời năng lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đi. Phốc phốc phốc. Áp sát quá gần một đám Thanh Lương tự hòa thượng dồn dập bị một luồng năng lượng chấn động đến mức nổ mạnh máu tươi, cả người còn bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Vương sư huynh, chăm sóc tốt chư vị sư đệ. Ta muốn lấy chính nghĩa sức mạnh, trừng phạt cái này rơi vào tà ác quái vật. Sở Điêu lúc này cũng gặp phải áp lực cực lớn, hắn không cách nào bận tâm những này Thanh Lương tự hòa thượng đầu trọc, hướng về ảnh hưởng không quá lớn Vương Hải dặn dò một tiếng. Sau đó đem cả người sức mạnh điều chỉnh tới đỉnh ngọn núi trạng thái, chuẩn bị muốn thừa thế xông lên bắt Vương Thường. Vương Thường tuy rằng từng bị Quách Tiến Phi một chiêu kiếm trọng thương, cho dù thương thế đã khôi phục, tu vi cũng rơi xuống, nhưng lúc này như cũng là một tên hậu thiên cảnh ba tầng võ giả. Hơn nữa không biết Vương Thường sử dụng thủ đoạn gì, đã biến thành như thế một con xấu xí dáng dấp quái vật, thể chất cường hãn cực kỳ. Bởi vậy, Sở Điêu biết cuộc chiến đấu này cần tốc chiến tốc thắng. Hắn cùng với Vương Thường trong lúc đó vẫn là tồn tại chênh lệch về cảnh giới, không thích hợp kéo dài thêm. Rầm rầm rầm. Sở Điêu chủ động tiến công, từng quyền hướng về Vương Thường tạo thành thế tiến công giống như mưa to gió lớn. Tiên kỳ Vương Thường còn có thể miễn cưỡng chống đỡ ngụ ở Sở Điêu tiến công, thế nhưng mặt sau dần dần có chút không chống nổi, trong chớp mắt liền đã trúng Sở Điêu không ít năm đấm. Làm sao có khả năng? Ngươi lại lĩnh ngộ được quyền ý. Vương Thường dần dần phát hiện có gì đó không đúng, thể chất của hắn đã đủ mạnh mẽ, biến thành quái vật sau khi tuy rằng khó coi điểm, thế nhưng thể chất nhưng đạt được tăng lên trên diện rộng. Vương Thường tự tin đứng một tên hậu thiên cảnh thất trọng võ giả trước mặt, hắn lấy tự thân thân thể, tùy ý tên này hậu thiên cảnh bảy tầng võ giả tùy tiện công kích, đều lông tóc không tổn hại. Thế nhưng giờ khắc này đã trúng Sở Điêu năm đấm, Vương Thường phát hiện cả người đau nhức không chịu nổi, từng luồng không tên sức mạnh thậm chí vọt vào trong cơ thể hắn, ở tùy ý công kích lấy hắn ngũ tạng lục phủ. Rất hiển nhiên, đây chính là quyền ý. Vương Thường cường hãn thể chất tuy rằng miễn dịch tất cả ngoại thương, thế nhưng không cách nào chống đối chuyên môn thẩm thấu tiến vào trong cơ thể quyền ý sức mạnh. A a a. Vương Thường bị kim cương quyền ý nổ đến oa oa kêu to, thậm chí đau đến chảy ra nước mắt. Chỉ cảm thấy cả người giống như bị ngàn vạn dễ, cái kim nhọn đâm tết như vậy, chính đang chịu nhịn không phải người đau nhức. Sở Điêu kinh hỉ, kim cương quyền tự mình lĩnh ngộ ra tới kim cương quyền ý, hóa ra là tác dụng như vậy. Tùy ý ngươi thể chất cường hãn hơn nữa đều tốt, kim cương quyền ý cũng có thể không nhìn ra của ngươi tháo thì dạy. Chuyện này, Sở Điêu sư đệ kim cương quyền, đến cùng đạt đến ra sao trình độ? Tuy rằng ta cả đời cũng không lớn khả năng lên cấp đến hậu thiên cảnh, nhưng ta còn là vô cùng rõ ràng một điểm, tương tự quyền ý, kiếm ý thứ này, không phải hậu thiên cảnh võ giả đều có cơ hội lĩnh ngộ lấy được đồ vật sao? Một đám Thanh Lương tự hòa thượng đầu chọc đều bị Sở Điêu kim cương quyền khiếp sợ đến. Bọn họ cũng đều biết Sở Điêu võ đạo thiên phú kỳ cao, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ cao đến mức độ như vậy, ở luyện thể cảnh là có thể lĩnh ngộ ra quyền ý. Coi như là hậu thiên cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ ra quyền ý, kiếm ý thứ này thật là tốt chứ. Các ngươi vẫn chú ý Sở Điêu sư đệ kim cương quyền ý, nhưng quên Sở Điêu sư đệ đã lên cấp đến luyện thể cảnh thập trọng sao? Nếu như ta nhớ không lầm, hơn nửa tháng trước, Sở Điêu sư đệ tại Dã Lang trại trên đại triển thân thủ thời điểm, vẫn là luyện thể cảnh bắt trọng chứ. Nha, trời ạ, một tháng không tới, dĩ nhiên trực tiếp từ luyện thể cảnh bắt trọng lên cấp đến luyện thể cảnh thập trọng rồi hả? Lúc này một đám thanh lương tự hòa thượng mới phản ứng được, Sở Điêu lúc này rõ ràng là một tên luyện thể cảnh thập trọng võ giả. Luyện thể cảnh thập trọng tuy rằng không thuộc về rất cao tu vi cảnh giới, nhưng cũng sợ chính là Sở Điêu nửa tháng trước vẫn là luyện thể cảnh bắt trọng tu vi a. Không tới thời gian một tháng, liền lên cấp đến luyện thể cảnh thập trọng rồi hả? Ở đây rất nhiều thanh lương tự hòa thượng, bọn họ phần lớn đều là luyện thể cảnh 2, 3 tầng tu vi, số ít lên cấp đến luyện thể cảnh tứ trọng, tu luyện tới mức độ như thế, nhưng là hao tốn bọn họ hơn 10 năm, thậm chí hơn 20 năm thời gian. Mà Sở Điêu mới bay lớn, 18 tuổi còn chưa tới. Ở 17 hơn tuổi thời gian, cũng đã lên cấp đến luyện thể cảnh thập trọng. Cùng Sở Điêu bắt đầu so sánh, những này thanh lương tự hòa thượng đầu chọc ý thức được một vấn đề. Chúng ta vị này Sở Điêu sư đệ, là một vị võ đạo thiên tài a. Vương Hải há miệng, muốn nói gì, lại bị Sở Điêu bày ra thực lực chấn kinh đến không mở miệng được. Hắn mấy ngày trước còn đang Sở Điêu trước mặt đắc sắc chính mình gần nhất lại đột phá, thực lực có tiến nhanh triển, mình là thanh lương tự gần nhất thực lực có tiến nhanh phát triển người. Vương Hải ý thức được chính mình 10 phần sai, hắn vị này Sở Điêu sư đệ, mới phải gần nhất thanh lương tự thực lực có tiến nhanh phát triển người, như vậy tu luyện tiến độ, quả thực làm người nghe kinh hãi. Dừng tay. Đừng đánh, van cầu ngươi đừng đánh. A, đau quá. Vương Thường cả người đau nhức không chịu nổi. Thân thể của hắn bề ngoài xem ra tựa hồ không bị thương, thế nhưng trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị Sở Điêu kim cương quyền ý chấn động đến mức lệch vị trí. Nếu như không phải phục dụng sinh hóa đan, đã biến thành như vậy một con quái vật, đạt được cường hãn thể chất, Vương Thường căn bản không chống cự nổi Sở Điêu đánh tới bầy, sẽ bị Sở Điêu sống sờ sờ đánh chết. Chương 32, rút dao tương trợ, 1-1. Sở Điêu đối với Vương Thường tiến hành rồi cuối cùng một phen đánh tới bầy, lúc này mới ngừng tay. Ào. Sở Điêu thở hổn hển. Đối với Vương Thường tiến hành rồi một quãng thời gian mưa to gió lớn giống như đánh tới bầy, Sở Điêu cũng tiêu hao đại lực khí, lúc này cũng có chút mệt mỏi. Kim cương quyền ý như thế tiêu hao thể lực, xem ra tất yếu tranh thủ mau chóng lên cấp hậu thiên cảnh rồi. Sở Điêu nội tâm âm thầm nói rằng: "Ngươi là ma quỷ." Vương Thường ngã quắp trên đất, ánh mắt độc ác địa nhìn chằm chằm Sở Điêu mắng: "Kha kha, ta lại bị một xấu đến giới hạn xấu xí mắng ta là ma quỷ, đây là đối với ta một phen tán đồng, cảm tạ a." Sở Điêu cười hắc hắc nói: "Ngươi..." Phốc. Vương Thường bị Sở Điêu lời nói này tức giận đến thổ huyết: "Ta muốn giết ngươi a." Vương Thường muốn bỏ dậy, nhưng là hắn lúc này ngũ tạng lục phủ đều na di vị trí, không ít xương thậm chí đều bị cắt đứt, đứng không đứng dậy đến. Vương Sư Minh, tìm mấy cây khá là rắn chắc dây thừng đưa cái này xấu xí trói lại, tạm thời không giết hắn, giữ lại hữu dụng. Sở Điêu hướng về Vương Hải nói rằng: "Sở Điêu sư đệ, tại sao không lấy đi này xấu xí mạng chó? Chúng ta thanh lương tự không ít người chết tại đây xấu xí trong tay, vì sao giữ lại mạng chó của hắn?" Vương Hải nghi hoặc hỏi: "Giết, khẳng định giết ta, nhưng cần tạm thời lưu lại cái này xấu xí mạng chó." Vương Sư Minh, ngươi khả năng không biết, cái này xấu xí mạng chó nhưng là rất đáng giá. Khi hắn biến thành xấu xí trước, hắn nhưng là Hà Dương huyện huyện lệnh đại nhân, chỉ bất quá hắn dấn thân vào huyết độc môn, đem mình đã biến thành xấu xí. Bây giờ An Dương quận bên kia phái người lại đây điều tra huyết độc môn chuyện tình, nếu như ta đưa cái này xấu xí giao cho An Dương quận bên kia phái tới được người, ngươi cảm thấy chúng ta có thể kiếm lời bao nhiêu? Sở Điêu cười híp mắt hỏi. Hóa ra là như vậy, này không thể giết, đến tạm thời giữ lại này xấu xí mạng chó. Vương Hải vô đuổi, đông nhiên tỉnh lộ địa nói rằng: "Nếu tạm thời cần giữ lại này xấu xí mạng chó, nhưng làm sao cũng phải nghĩ một biện pháp hảo hảo bảo chế hắn một phen chứ. Chúng ta thanh lương tự nhưng là có vài cái nhân mạng cắm ở trong tay hắn, có thể nào không xuất một chút cơn giận này? Ta xem nếu không như vậy, liền đem này xấu xí trói lại, sau đó đưa hắn ngâm ở ao phân bên trong, để hắn hảo hảo hưởng thụ một hồi đắm chìm trong ao phân bên trong cảm giác." Thiên tài, ý nghĩ như thế cũng nghĩ ra được, ngươi không hổ là một thiên tài. Mọi người nhất trí thông qua đem Vương Thường ngâm ở ao phân bên trong ý nghĩ. Không sai, ý nghĩ này phi thường có sức sáng tạo, ta cũng biểu thị rất tán thành. Vậy có làm phiền chư vị sư huynh ở ta từ Hà Dương huyện trở về trước, ăn nhiều một chút đồ vật, nhiều hơn mấy chuyến nhà vệ sinh. Sở Điêu cũng không tùy vào đối với vị kia đưa ra như vậy sức sáng tạo hòa thượng đầu trọc, giơ ngón tay cái lên, đem Vương Thường ngâm đến ao phân bên trong. Lực sát thương không lớn, nhưng sỉ nhục tính cực cứng a. Ngươi, các ngươi đều là ma quỷ sao? Phốc, phốc. Vương Thường tức giận đến lần thứ hai nổ mạnh máu tươi, sau đó trực tiếp tức giận đến té xỉu quá khứ. Ở Vương Thường tức đến ngất đi trước, hắn hối hận phát điên rồi. Sớm biết sẽ có kết quả như thế, hắn thì không nên nhanh như vậy phía trước thanh lương tự tìm cớ. Đang uống sinh hóa đan sau khi, Vương Thường bỏ ra mấy ngày thích ứng chính mình xấu xí dáng dấp sau khi, liền lập tức đến thanh lương tự tìm Sở Điêu phiền phức. Nếu như mình có thể nhiều ẩn nhẫn mấy ngày, thông qua không ngừng tàn sát Hà Dương huyện thành quanh thân thôn trang, ăn nhiều trên một ít mỹ vị tâm đầu huyết, như vậy là có thể chậm rãi tăng cao thực lực. Vương Thường sở dĩ nhanh như vậy giết tới thanh lương tự, là bởi vì hắn cảm giác mình dùng sinh hóa đan sau khi, đã có đầy đủ sức lực một lần đánh bại Sở Điêu, liền chạy tới đầu tiên thanh lương tự. Ai có thể nghĩ tới? Sở Điêu dĩ nhiên ở luyện thể cảnh thời điểm lĩnh ngộ được quyền ý, chính mình này một thân cường hãn thể chất, ở quyền ý công kích, căn bản không có bất kỳ chống đối lực lượng. Hồi tưởng lại những này, Vương Thường biết mình bất cần rồi, trực tiếp tức giận đến nổ mạnh máu tươi ngất đi. Đem giận ngất đi, Vương Thường giao cho Vương Hải chờ chư vị sư huynh xử lý sau khi, Sở Điêu hơi hơi nghỉ ngơi một lúc, liền chuẩn bị ngựa liên tục móng địa xuất phát đi tới Hà Dương huyện. Sở Điêu biết Quách Tiến Phi từ An Dương quận thật xa địa tới rồi Hà Dương huyện, chính là vì điều tra huyết độc môn chuyện tình. Bây giờ Vương Thường rơi vào trong tay mình, tuyệt đối có thể thừa cơ hội này, cẩn thận mài nổ một nổ Quách Tiến Phi lông dê. Từ quận thành chạy tới Quách Tiến Phi, khẳng định chính là một cái lớn đại dê béo, phải hào hào nổ trên một làn sóng. Quách Tiến Phi làm sao cũng dự liệu không tới chính là, nàng lúc này ở Sở Điêu trong mắt xem ra, lại là một con chuẩn bị cũng bị nổ dê béo. Trước một trận từ Hà Dương huyện kỵ trở về chiến mã còn nuôi nhốt ở trong Thanh Lương tự, Sở Điêu cưỡi này con chiến mã, thật nhanh hướng về Hà Dương huyện thành chạy đi. Đang đi tới Hà Dương huyện nửa đường, Sở Điêu phát hiện lại có vài cái thôn trang bị diệt thôn rồi. Hắn biết đây nhất định là Vương Thường làm ra chuyện tốt. May mà Vương Thường đã bị ngâm ở Thanh Lương tự ao phân bên trong, đồng thời mấy ngày nay sẽ từ Vương Hải chờ chư vị hòa thượng đầu chọc hào hào hầu hạ. Không phải vậy khẳng định còn có thể có nhiều hơn thôn trang gặp phải vận rủi. Phía trước lại là một thôn trang, Sở Điêu cự ly phía trước cái kia thôn trang còn có vài km, thế nhưng đã mơ hồ người nghe thấy được trong không khí truyền tới mùi máu tanh vị. Theo lại tiếp cận một ít, từng trận thét to thanh, cùng với tiếng đánh nhau cũng truyền tới Sở Điêu trong lỗ tai. Hả? Lẽ nào ngoại trừ Vương Thường ở ngoài, còn có cái khác huyết độc môn người ở Hà Dương huyện thành quanh thân thôn trang hành hung? Sở Điêu chân mày hơi nhíu lại, lập tức điều động chiến mã tăng nhanh tốc độ, chuẩn bị muốn đuổi đến phía trước cái kia thôn trang tiến hành chủ nghĩa nhân đạo khẩn cấp cứu viện. Có thể nghe được thét to, tiếng đánh nhau, này liền nói rõ phía trước cái kia thôn trang còn có người sống sót. Sở Điêu cũng không phải cái gì lòng hiểm nghĩa người, nhưng gặp chuyện bất bình thời điểm, hắn cũng muốn rút dao tương trợ một hồi. Chương 33, không nói võ đức hòa thượng béo, 11. Làm Sở Điêu dục ngựa lao nhanh sắp đến thôn trang trước, hắn thấy được một người tuổi còn trẻ hòa thượng béo đứng thôn trang cửa, tránh, đang ngửa đầu ưỡn ngực hai tay chống nạnh, hướng về một con hình thái xấu xí quái vật lớn tiếng kêu gào nói: "Uy, xấu xí, có dám theo hay không bản đại gia đi ra ngoài một mình đấu?" Bản đại gia thần thông cái thế, pháp lực vô biên, một đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, là có thể đem ngươi đâm thành bùn não. Nếu không bản đại gia lo lắng thực lực bản thân quá mạnh, một khi ra tay sẽ lan đến gần vô tội thôn dân, bản đại gia đã sớm ra tay rồi, ngươi có loại tiểu gia đến cùng bản đại gia một mình đâu a? Đến a, ngươi tới a. Cái này hòa thượng béo đầu tròn mặt tròn, vóc người không cao, ước chừng 1m7 khoảng chừng, trái phải, nhưng tương đối mập mạp, nhìn ra có thể có chừng 300 cân, là một điển hình đại mập mạp. Sở Điêu đem chiến mã xiết đứng ở cách đó không xa, hắn nhìn đầu kia quái vật một cái nuốt lấy một khối huyết lâm lâm nguyên liệu nấu ăn, trên đất còn có mấy cô vô tội thôn dân sắp chết, nội tâm dâng lên một luồng phẫn nộ. Nhưng Sở Điêu cũng không tính lập tức ra tay, mà là chuẩn bị nhìn vị kia hòa thượng béo, làm sao cái thần thông cái thế, pháp lực vô biên. Nếu như Quách Tiến Phi ở hiện trường, nàng nhất định sẽ ngay lập tức nhận ra con này hút máu quái vật, thình lình chính là từ tay nàng dưới đáy đào tẩu đầu kia hút máu quái vật. Cha cha, mỹ vị. Hút máu quái vật ăn Quách Tiến Phi một giọt máu tươi, đã sinh ra thần trí, hoặc là nói là khôi phục nhân loại thần trí, bởi vì này đầu hút máu quái vật vốn là từ nhân loại biến dị mà thành. Ngươi dám giết huynh đệ ta, ta muốn liều mạng với ngươi. Một tên thôn dân trơ mắt nhìn huynh đệ chết tại đây đầu hút máu quái vật trong tay, nổi giận như điên, nhấc theo một cái búa lớn liền hướng hút máu quái vật chém đánh hạ xuống. Vành! Búa lớn chém vào hút máu quái vật trên người, dĩ nhiên bùng nổ ra kim loại va chạm tiếng vang. Mà thôn dân cây búa lớn trong tay nguyên bản còn rất sắc bén, chém vào hút máu quái vật trên người sau khi, lưỡi búa nơi đều bị chém đổ rồi. To lớn lực phản chấn thậm chí chấn động đến mức vị này thôn dân hai tay hổ khẩu nổ tung, máu tươi tung tóe. Cái này luyện thể cảnh tam trọng thôn dân nhìn thấy cái dịu toàn lực chém vào hút máu quái vật trên người, con này hút máu quái vật càng lông tóc không tổn hại, trên mặt không khỏi hiện ra sợ hãi đến cực điểm vẻ mặt. Dám chém ta, lão tử ăn ngươi. Hút máu quái vật quay đầu nhìn thấy vị này công kích chính mình thôn dân, tay phải nhanh chóng mà hướng về thôn này dân lồng ngực nơi đào quá khứ. Mắt nhìn thôn này dân liền muốn gặp xui xẻo thời điểm, đứng thôn trang cửa hòa thượng béo túi người nắm lên một khối cục đá nhỏ, sau đó dụng lực hướng về hút máu quái vật ném qua. Hô. Cục đá nhỏ xem ra thế đi cũng không nhanh, nhưng ở hút máu quái vật sắp đâm vào thôn dân lồng ngực thời khắc, cục đá nhỏ vừa vặn nện ở hút máu quái vật tràn đầy gai nhọn trên bàn tay. Đi đại gia ngươi, bản đại gia không xoạt xoạt tồn tại cảm giác, ngươi cho rằng bản đại gia là không khí sao? Bản đại gia liền đứng ở chỗ này, có loại liền đến ăn bản đại gia a. Ngươi không đến ăn bản đại gia, mà muốn đi ăn người thôn dân kia, là ghét bỏ bản đại gia thì không tâm sao? Hòa thượng béo nước bọt tung tóe địa hướng về hút máu quái vật thoá mà nói. Chính đang cách đó không xa quan sát Sở Điêu trong lòng âm thầm một người. Cái này tuổi trẻ hòa thượng béo quái, chết thú vị. Ngươi rõ ràng ăn mặc một thân áo cà sa, trên cổ còn mang theo một chuỗi hòa thượng chuyên dụng chàng ở đây, nhưng một cái một câu bản đại gia. Ngươi nên giống ta như vậy tự xưng bần tăng, hoặc là tiểu tăng mới đúng được rồi. Ngươi thối đầu chọc dám nắm tảng đá ném ta, lão tử muốn uống quang máu của ngươi. Hút máu quái vật rốt cục hướng về hòa thượng béo đổi tới, hắn vốn định giải quyết đi cái kia này cái dịu chém hắn thôn dân sau khi, trở lại bãi bình cái này hòa thượng béo. Nào có biết cái này hòa thượng béo thực sự quá ghê tởm. Dám nắm tảng đá đánh người, còn không đoạn dùng khó nghe ngôn ngữ chào phúng người khác. Hiện tại làm hòa thượng đều lớn lối như vậy sao? Niệm đó, ngươi tới có thật không? Hòa thượng béo nhìn thấy con này hút máu quái vật chạm đích hướng về chính mình đánh tới, hắn nhất thời liền túng, chạm đích liền chạy trối chết. Vừa nãy luôn mồm luôn miệng tự xưng là thần thông cái thế, pháp lực vô biên, nhìn thấy con này hút máu quái vật giết hướng mình, hòa thượng béo cái gì đều quên, lúc này chỉ để ý đào tẩu. Sở Điêu một mặt ngộp bức, nói cẩn thận thần thông cái thế, pháp lực vô biên đây. Hòa thượng béo chớ nhìn hắn dài đến mập, nhưng chạy đi tốc độ không một chút nào chậm. Cứ việc hòa thượng béo tốc độ không chậm, nhưng phía sau đầu kia hút máu quái dị tử rất am hiểu tốc độ, thậm chí trên lưng còn dài hơn ra một đôi khó coi cánh, cánh rung lên, trong nháy mắt liền đến gần đến hòa thượng béo phía sau. Ôi ta đi đại gia ngươi, không nói võ đức a, lại vẫn biết bay. Hòa thượng béo quay đầu nhìn thấy phía sau đến gần hút máu quái vật, hoàn toàn biến sắc, nhưng miệng vẫn là không nhịn được tức miệng mắng to. Chỉ lát nữa là phải đuổi tới chính mình, Hòa thượng béo đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về Sở Điêu bên này chạy tới. Vị sư huynh này cứu mạng a, quái vật này nếu muốn giết ta. Hòa thượng béo hướng về Sở Điêu chạy tới, lớn tiếng kêu cứu. Sở Điêu trên trán nhất thời tràn đầy hắc tuyến. Hóa ra ngươi là cố ý đem hút máu quái vật dẫn tới phía ta bên này tới chứ? Mới vừa nói tốt thần thông cái thế, pháp lực vô biên đây. Ngươi mắng người ta hút máu quái vật không nói võ đức, vậy ngươi đem hút máu quái vật hướng về phía ta bên này nên đón, liền nói võ đức sao? Sư huynh, giúp ta ngăn cản cái này quái vật, ta hiện tại trở về viện binh. Hòa thượng béo cùng Sở Điêu gặp thoáng qua thời điểm, lại bổ sung một câu. Sư huynh đại gia ngươi. Sở Điêu mắng. Này hòa thượng béo quá không biết xấu hổ. Ngươi cái này xú hòa thượng dám ngăn lão tử đường, lão tử ăn trước ngươi. Truy kích tới được hút máu quái vật hê hê cười nói. Kim cương quyền. Sở Điêu từ trên chiến mã nhảy lên một cái, giữa không trung chính là một cái kim cương quyền bắt chuyện quá khứ. Ồ. Chạy trốn bên trong hòa thượng béo đột nhiên dừng bước lại, nhìn Sở Điêu triển khai ra kim cương quyền, một tấm mập mạp trên mặt tròn, không khỏi hiện ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt. Không biết tự lượng sức mình. Con này biết bay hút máu quái vật xem thường nói rằng, cũng là một quyền đánh về Sở Điêu. Ầm. Bạch bạch bạch. Sở Điêu bị một luồng sức lực chấn động đến mức lui về sau ba bước, hai chân giẫm đạp trên đất tạo thành từng cái hố sâu. Con này biết bay hút máu quái vật thì bị Sở Điêu kim cương quyền nổ đến từ nguyên bản cao tốc phi hành trạng thái lơ lửng đi, kim cương quyền ý dọc theo cánh tay của nó truyền vào thân thể của nó, xem ra tựa hồ không chịu đến cái gì ảnh hưởng. Nhìn thấy chính mình một chiêu kim cương quyền càng không đối với cái này hút máu quái vật tạo thành quá to lớn ảnh hưởng, Sở Điêu ý thức được cái này hút máu quái vật so với Vương Thường mạnh hơn nhiều. Sở Điêu không khỏi nhíu mày, vừa đánh bại Vương Thường không bao lâu, nhanh như vậy lại gặp phải một càng cứng hơn cha. Ngươi cái này xú hòa thượng đánh người còn rất đau, của máu tươi nên càng thêm mỹ vị chứ. Hê hê, ta có thể linh cảm đến nếu như ta ăn trong lòng ngươi máu sau khi, thực lực nhất định có thể tăng vọt. Đến thời điểm ta liền muốn giết về Hà Dương huyện Nha Môn, đem cái kia chết tiệt nữ tử cũng đồng thời ăn. Cái này biết bay hút máu quái vật tàn nhẫn địa nói rằng, ngươi đến cùng uống lộn thuốc gì? Tại sao người thật là tốt loại không làm, nhất định phải biến thành như vậy xấu xí quái vật? Sở Điêu cao mày hỏi. Không có cách nào a, ta cũng không biết uống lộn thuốc gì. Một khoác trường bào màu đỏ ngòm người thần bí đi tới thôn của ta, hắn cho ta ăn một viên đan dược sau khi, ta liền biến thành như vậy. Ta biến thành như vậy tốt vô cùng, nắm giữ thực lực mạnh mẽ, có thể không cần bị người bắt nạt, trái lại có thể tùy tiện bắt nạt những người khác. Ở ta biến thành như vậy trước, lao bà ta cùng sắt vách thôn nam nhân bỏ trốn, trong thôn tất cả mọi người ở sau lưng mắng ta bất ức, ta chịu đủ lắm rồi, ta rất yêu thích dáng vẻ hiện tại. Ta mấy đến mức rất rõ ràng, ở ta khôi phục ký ức sau khi, ta tổng cộng tàn sát 5 cái thôn trang, uống 2,300 cá nhân tâm huyết, ngươi chính là thứ 2,300 linh người. Cái này hút máu quái vật nhìn về phía Sở Điêu ánh mắt, lại như nhìn mỹ vị đồ ăn. Chương 34, Hòa thượng béo gọi Tần Đại Đức, 11. Sở Điêu từ nơi này đầu biết bay hút máu quái vật trong miệng nghe được một rất then chốt thông tin, thông điệp. Trường bào màu đỏ ngòm người thần bí. Cái kia tuổi trẻ hòa thượng béo nghe được trường bào màu đỏ ngòm người thần bí lúc, cũng không tùy vào vểnh hai lên, muốn nhìn một chút còn có thể hay không thể vồ lấy đến nhiều hơn thông tin, thông điệp. Không nghi ngờ chút nào, cái này trường bào màu đỏ ngòm người thần bí chính là gần nhất Hà Dương huyện quanh thân thôn trang bị tàn sát hậu trường người chủ sự. Trường bào màu đỏ ngòm người thần bí ở huyết độc môn bên trong địa vị, thậm chí xa xa cao hơn Dương Lang, Vương Thường hai người này tiểu lâu la. Cái kia trường bào màu đỏ ngòm người thần bí dung mạo ra sao? Sở Điêu đột nhiên hỏi, nhìn có thể hay không lại xáo nhiều hơn chút có quan hệ cái kia trường bào màu đỏ ngòm người thần bí thông tin, thông điệp. Cách đó không xa hòa thượng béo âm thầm gật đầu, hắn cũng đang muốn biết trường bào màu đỏ ngòm người thần bí hình dạng ra sao. Hòa thượng béo từ Thiếu Lâm tự phong trần mệt mỏi địa chạy tới Hà Dương huyện, cũng chính là vì điều tra huyết độc môn chuyện tình. Hê hê, cái kia trường bào màu đỏ ngòm người thần bí cho ta một viên đan dược, để ta có thực lực như thế, ta rất cảm tạ hắn. Chỉ cần ta giết người càng nhiều, uống xong càng nhiều người tâm huyết, nói không chắc tương lai có cơ hội nắm giữ có thể ngang hàng tiên thiên cảnh cường giả sức mạnh. Con này biết bay hút máu quái vật ngửa mặt lên trời cười to nói, ngươi không chịu nói ra cái kia trường bào màu đỏ ngòm người thần bí tướng mạo, có phải là bởi vì hắn dài đến quá xấu, thậm chí đều không có ta một phần mười đẹp trai, vì lẽ đó ngươi không nói. Sở Điêu càng làm đề tài lượn quanh trở lại trường bào màu đỏ ngòm người thần bí tướng mạo trên. Vị kia đang đứng ở cách đó không xa vểnh thai lên lắng nghe hòa thượng béo, đột nhiên trợn mắt ngất mồm, càng là không khỏi nhiều đánh giá Sở Điêu vài lần, tiểu tử, ngươi xem lên có bản đại gia một nửa đẹp trai mà. Hê hê, không cần xáo lấy cái kia ta ân nhân tướng mạo, ta cũng không biết hắn trường ra sao, chỉ biết là hắn rất mạnh mẽ. Đang giải quyết đi cho ngươi, ta không ngại cho ngươi chết thống khoái, sẽ nói cho ngươi biết cuối cùng một cái ta biết sự tình đi. Ta ân nhân chẳng mấy chốc sẽ cử hành một hồi đại thịnh yến, đến lúc đó hắn sẽ hút hết toàn bộ Hà Dương huyện tất cả mọi người hồn phách, do đó làm cho thần công đại thành, một lần đột phá đến tiên tiên chi cảnh. Con này hút máu quái vật cuối cùng chủ động đem mình biết sự tình đều để lộ ra đến. Bởi vì ở trong mắt nó, Sở Điêu cùng với cách đó không xa cái kia hòa thượng béo đều là nó con mồi. Chỉ cần nó đồng ý, hai người này con mồi là có thể đưa vào trong miệng, vì lẽ đó nó không sợ đem mình biết thông tin, thông điệp đều để lộ ra đến. Không nghĩ tới cái kia trường bào màu đỏ ngòm người thần bí, dĩ nhiên ở sau lưng tìm cách thảm kịch như vậy, xem ra cần phải sớm tính toán mới được rồi. Sở Điêu âm thầm suy nghĩ nói, "Được rồi, ngươi còn có cái gì lầm chung gì ngôn sao? Ở trước ngươi, ta đã giết 2,300 người, lần này liền lòng từ bi, cho ngươi một nói ra lâm trung di ngôn cơ hội." Con này biết bay hút máu quái vật tàn nhẫn địa cười nói. Rất hiển nhiên, tại đây đầu hút máu quái vật từ Quách Tiến Phi nơi đó trốn ra được sau khi, bởi nó hấp thu 2,300 cá nhân máu tươi, thực lực đã đủ mạnh, thậm chí cũng đã khôi phục lại người bình thường trình độ. Lâm trung di ngôn? Không, ta không cần nói lâm trung di ngôn. Nếu như ta đem ngươi sống bắt mang tới Hà Dương huyện Nha Môn, không biết có thể đổi bao nhiêu ngân lượng đây. Lúc này ở Sở Điêu trong mắt xem ra, con này biết bay hút máu quái vật quả thực chính là một di động bảo tàng. Hút máu quái vật trong miệng có quan hệ cái kia trường bảo màu đỏ ngỏ người thần bí thông tin, thông điệp, nhất định có thể ở Quách Yến Phi nơi đó đổi lấy to lớn khoản thu nhập. Khẩu khí thật lớn hòa thượng, vậy hãy để cho ngươi nhìn một cái lão tử thực lực đi. Con này hút máu quái vật bị Sở Điêu chọc giận, càng nói muốn đem lão tử sớm bắt, còn muốn đem lão tử mang về Hà Dương huyện nha môn đổi tiền. Chết. Hút máu quái vật sau lưng cánh đột nhiên hướng về Sở Điêu chém đánh đi ra. Ầm. Sở Điêu lắc mình tách ra công kích sau khi, hút máu quái vật sau lưng cánh trực tiếp đem bên cạnh một tảng đá lớn chém đánh hai nửa, dường như cắt rau gọt dưa như vậy dễ dàng. Vậy ta cũng làm cho ngươi nhìn một cái ta thực lực chân chính đi. Sở Điêu cũng không có ý định giấu giếm giếm, vạn nhất để con này hút máu quái vật bay mất, đây chẳng phải là tổn thất to lớn. Kim Cương Quyền. Sở Điêu noi theo đánh bại Vương Thường Tắc chiến hệ thống bài võ, thôi thúc cả người nội lực toàn lực triển khai Kim Cương Quyền. Rầm 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 rầm. Sở Điêu nắm đấm oanh kích tại đây đầu hút máu quái vật trên người, dường như oanh kích ở thâm hậu vô cùng tấm thép trên, bùng nổ ra từng trận kim loại va đập nổ vang, đồng thời tia lửa tung tóe. Cái này quái vật thân thể là sắt thép chế tạo sao? Làm sao sẽ như vậy ra dày thịt béo? Sở Điêu trên mặt toát ra một tia vẻ khiếp sợ. Hắn cảm thấy sự tình có chút không ổn, con này biết bay hút máu quái vật, có vẻ như so với Vương Thường mạnh mẽ nhiều lắm, lấy đánh bại Vương Thường tác chiến hệ thống bài võ có vẻ như không có hiệu quả a. Sở Điêu cảm thấy sự tình có chút vướng tay chân đồng thời. Đang đứng ở cách đó không xa xem cuộc chiến cái kia hòa thượng béo lại bị Sở Điêu khiếp sợ đến, vị tiểu huynh đệ này lại đem ta Phật môn một bộ thường thường không có gì lạ kim cương quyền, tu luyện được quyền ý. Ta không nhìn lầm chứ? Nếu như ta không nhìn lầm, vị tiểu huynh đệ này mới luyện thể cảnh thập trọng a, lúc nào luyện thể cảnh kém gà cũng có thể tu luyện ra quyền ý rồi hả? Bản đại gia thân là thiếu lâm tự ngàn năm qua thực lực mạnh mẽ nhất trẻ tuổi một đời, cũng là ở bước vào hậu thiên cảnh sau khi mới tu luyện ra quyền ý a. Hòa thượng béo trừng lớn một đôi mắt chấp cũng không chấp điệu tập trung Sở Điêu, thực sự không cách nào tin tưởng Sở Điêu lại tu luyện được quyền ý, hơn nữa còn là ở luyện thể cảnh thời kỳ liền tu luyện ra quyền ý, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Liền hắn vị này thiếu lâm tự ngàn năm qua thực lực mạnh mẽ nhất trẻ tuổi một đời, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng lại có thể có người có thể tại luyện thể cảnh thời kỳ tu luyện ra quyền ý. Ngươi này tiểu hòa thượng, ta rõ ràng cảm giác ngươi rất yếu, lại có thể bùng nổ ra sức mạnh như vậy. Xem ra của võ đạo tiên phú hoàn toàn không thua với Hà Dương huyện cái kia họ Quách cô gái nhỏ à, nếu như dành cho ngươi đầy đủ thời gian, nói không chắc rất nhanh sẽ có thể đuổi tới cái kia cô gái nhỏ rồi đó. Đáng tiếc ngươi ngày hôm nay liền muốn cắm ở trong miệng ta, không biết uống trong lòng ngươi máu sau khi, thực lực của ta có thể hay không một bước lên trời đây. Hút máu quái vật một tấm xấu xí đến cực điểm trên gương mặt toát ra cực kỳ đắc sắc ý cười. Ở trong mắt nó, Sở Điêu đã biến thành một khối bánh bao, thậm chí nó đều quên cách đó không xa còn đứng một cái khác hòa thượng đầu trọc rồi. Ngay tại lúc hút máu quái vật cười đến rất vui vẻ thời điểm, một nắm đấm ở nó ngay dưới mắt dần dần phóng to. Sau đó vành một thanh âm vang lên. Con này hút máu quái vật bị một quyền nổ đến người ngã ngửa đổ. Ở ta đây cái thiếu lâm tự đời thứ 99 đệ tử thân truyền hòa thượng béo Tần Đại Đức trước mặt, liền ngươi cái này chim dạng, cũng muốn một bước lên trời. Vị này gọi là Tần Đại Đức hòa thượng béo, một quyền thả lật con này hút máu quái vật sau khi, lập tức ngửa đầu ưỡn ngực hai tay chống nạnh, nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống trên đất hút máu quái vật, bức khí mười phần địa lớn tiếng nói. Sau khi nói xong, Tần Đại Đức đống nhiên đưa tay vô vô Sở Điêu bài, hòa ái dễ gần hỏi, vị sư huynh này, ngươi cảm thấy ta đẹp trai không? Chương 35, Sở huynh quả nhiên là cái thành thật người, 11. Bởi gần đây Hà Dương huyện quanh thân không ít thôn trang bị diệt thôn, Hà Dương huyện thành thủ vệ rõ ràng tăng cường. Đặc biệt là ở Hà Dương huyện thành cửa thành, càng là trọng binh canh gác, đối với mỗi cái vào thành người, đều sẽ tiến hành cực kỳ nghiêm ngặt để ra nghi vấn tuần tra. Lúc này chính đang xếp hàng chờ đợi vào thành đội ngũ phía sau, đột nhiên đã xảy ra rối loạn. Không ít người dồn dập lùi tới hai bên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai người hướng về cửa thành đi đến. Người đến là hai cái hòa thượng trẻ tuổi. Một người trong đó khuôn mặt tuấn lãng, vóc người cao ngất hòa thượng, nhưng là Sở Điêu. Một cái khác đầu tròn mặt tròn hòa thượng, 1m7 khoảng chừng, trái phải, nhìn ra hơn 300 cân đại mập mạp, thì lại gọi Tần Đại Đức. Tạo thành đoàn người rối loạn nguyên nhân, nhưng là Sở Điêu nắm đầu kia hình thái khủng bố hút máu quái vật. Con này hút máu quái vật trong lòng rất bất ức, nó thật vất vả tàn sát nhiều người như vậy, thực lực tăng vọt đến cái trình độ này, càng bị phía trước cái kia hòa thượng béo một quyền quật ngã rồi. Nhất chết tiệt vẫn là, chính mình còn bị cho rằng lưu cầu như vậy, bị phía trước này hai cái số hòa thượng dùng một cái dây thừng dắt, một đường chạy tới Hà Dương huyện thành. Này quái vật gì, người không người quỷ không ra quỷ, thật là khó xem a. Chẳng lẽ là từ ma thú xâm lâm bên trong chạy đến yêu thú? Ta đã thấy không ít yêu thú, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy khó coi như vậy yêu thú, đây là cái gì giống yêu thú đây? Đoàn người phát hiện hút máu quái vật bị người dùng dây thừng ngũ hoa tám chói sau khi, nhất thời đều yên tâm hạ xuống, dồn dập chỉ vào hút máu quái vật mồm năm miệng 10 địa nghị luận. "Giống?" Hút máu quái vật hướng về Chu Vi Hiếu Kỳ nhìn về phía những người ở nơi này, thấp giọng gầm rú một tiếng. "Đều loạn cái gì? Yên tĩnh một điểm, có tin ta hay không để vị này anh chàng đẹp trai lại phần thưởng ngươi mấy quyền." Sở Điêu đạp con này hút máu quái vật một cước, đồng thời dùng sức kéo kéo dây thừng, uy hiếp nó yên tĩnh một điểm. Hút máu quái vật bị Sở Điêu như thế uy hiếp, quả nhiên yên tĩnh lại, nó là sợ chết lại kề bên cái kia hòa thượng béo năm đấm. Hòa thượng béo một quyền hạ xuống, loại đau khổ này quả thực làm người linh hồn đều run rẩy. "Ha ha, Sở huynh cất nhắc, tuy rằng ta thật là cái anh chàng đẹp trai, nhưng không muốn cao điều như vậy mà, biết điều một điểm vẫn tương đối tốt đẹp." Tần Đại Đức ha ha cười nói. "Tần huynh kiêm tốn, như Tần huynh thần thông như vậy cái thế, pháp lực vô biên cao thủ, đã cực kỳ hiếm thấy, còn như vậy đẹp trai, vậy thì càng thêm hiếm thấy. Đây chính là thực lực cùng đẹp trai cùng tồn tại, tưởng đê điều đều rất khó." Sở Điêu mặt không đỏ tim không đập địa nói rằng. Đó là, Sở huynh quả nhiên là cái thành thật người. "Ai, giống ta thực lực như vậy cùng đẹp trai cùng tồn tại người, xác thực tưởng đê điều lên đều là một cái gian nan chuyện tình. Tần Đại Đức rất là nghiêm túc gật đầu biểu thị tán thành Sở Điêu lời nói. Chính đang cửa thành chờ đợi vào thành đám người đều ngẩn ngơ. Bọn họ không nhịn được từ trên xuống dưới đánh giá hòa thượng béo một phen. Làm thế nào cũng không phát hiện trước mắt vị này hòa thượng béo, cùng đẹp trai hai chữ, có bất kỳ liên quan a. Ngược lại là đứng hòa thượng béo bên cạnh vị kia hòa thượng, đúng là có mấy phần đẹp trai. Hai người các ngươi là ai? Đi theo các ngươi phía sau con yêu thú kia là lai lịch gì? Sở Điêu cùng Tần Đại Đức còn không có tới gần cửa thành những thủ vệ kia cũng đã cảnh giác. Chư vị thí chủ không nên hoảng hốt, con này yêu thú đã bị vị này anh chàng đẹp trai thuần phục, rất dịu ngoan, sẽ không đối với các ngươi có cái gì lực sát thương. Sở Điêu hướng về một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch cửa thành thủ vệ chắp tay trước ngực nói rằng. Tần Đại Đức càng xem Sở Điêu càng là cảm thấy hợp mắt, trong lòng suy nghĩ có muốn hay không ngay tại chỗ cùng Sở Điêu xoa đất vàng, đốt nhang, sau đó kết bái làm huynh đệ. Chương 36, trải qua thuần phục sủng vật cậu, 11. Huyện lệnh đại nhân có lệnh, tất cả khả nghi người chờ cấm chỉ tiến vào thị trấn, nếu như dám to gan tiếp tục dây dưa, chúng ta có quyền bắt giữ các ngươi. Cửa thành thủ vệ đội trưởng hướng về Sở Điêu cùng Tần Đại Đức lệ thanh quát lên. Chúng ta nơi nào khả nghi rồi hả? Hảo Đoan Đoan làm sao có thể đem chúng ta liệt vào khả nghi người chờ đây? Sở Điêu cao mày nói rằng, nói nữa, ta và các ngươi Hà Dương huyện đệ nhất bộ đầu Lâm Chân, nhưng là bạn tốt, trước một trận còn cùng uống quá rượu, chính là nha môn bên cạnh tiểu lâu nào, ngươi có thể đi hỏi một chút. Tuy rằng Lâm Chân chết thảm với Vương Thường Tay, nhưng cũng không có người đem Lâm Chân cái chết tin tức truyền quay lại Hà Dương huyện. Đối mặt vị này cửa thành thủ vệ đội trưởng làm khó dễ, Sở Điêu thử chuyển ra Lâm Chân Hà Dương huyện đệ nhất bộ đầu tên gọi, nhìn có thể hay không thuận lợi cho đi. Hà Dương huyện không có gì đệ nhất bộ đầu Lâm Chân, Hà Dương huyện nha môn đã sớm bị An Dương quận phái xuống người tiếp quản, chúng ta đều là An Dương quận phái tới được. Hai người các ngươi xem ra tuy rằng không giống khả nghi người các loại, nhưng phía sau quái vật kia rất khả nghi. Cho các ngươi thời gian ba hơi thở, thật sự nếu không lăn, vậy thì chớ trách chúng ta không khách khí. Vị này cửa thành thủ vệ đội trưởng một tiếng quát lớn, đứng phía sau hắn này một đám cửa thành thủ vệ lập tức lấy ra binh khí, đồng thời bày ra chiến đấu trận thế. Rất hiển nhiên, bởi Sở Điêu phía sau đầu kia hút máu quái vật, Sở Điêu cùng Tần Đại Đức bị liệt vào cấm chỉ vào thành nhân vật khả nghi. Ở Sở Điêu cùng cửa thành thủ vệ đội trưởng giao thiệp thời điểm, Tần Đại Đức cảm thấy sự tình phảng phất không có quan hệ gì với hắn tựa như, không biết hắn từ nơi nào móc ra một mặt gương đồng, tránh, đang thưởng thức trong gương đồng chính mình gương mặt đẹp trai đây. Bây giờ Hà Dương huyện huyện lệnh đại nhân có phải là An Dương quận thủ đại nhân Thiên Kim, Quách Tiến Phi tiểu thư? Sở Điêu chờ tính tình dò hỏi. Là thì thế nào, không phải thì thế nào? Không nữa lăn, liền lập tức bắt được các ngươi. Cửa thành thủ vệ đội trưởng lạnh lùng nói. Các ngươi ầm ĩ cái gì thế? Lúc này trong thành đoàn người cưỡi chiến mã đi ra, đi ở hàng đầu một tên cả người áo giáp nam tử mắt thấy cửa thành bị ngăn chặn, không vui chất vấn. Là trọng đại nhân. Hai người này hòa thượng mang theo một con không biết cái gì tên tuổi yêu thú, muốn xông vào thành đến. Huyện lệnh đại nhân ra lệnh không cho phép bất kỳ khả nghi người tự ý vào thành, chúng ta đang chuẩn bị bắt hai người này trở lại cho huyện lệnh đại nhân thẩm vấn đây. Một đám cửa thành thủ vệ hướng về La Trọng giải thích. Này, La Trọng đại nhân, ngươi mạnh khỏe a, còn nhớ ta sao? Đừng nghe những người này mò mẫm nhạt, ta không phải là cái gì người khả nghi, bần tăng lai lịch chính đáng lắm đây. Sở Điêu một chút liền nhận ra cưới ở trên chiến mã La Trọng. Lần trước Sở Điêu cố ý nổ lông dê, ở La Trọng buôn lôi quyền bên dưới, đem kim cương quyền, thiết bố sam tu luyện tiến độ tăng lên không ít. Sở Điêu tự nhiên cảm tạ vị này dê béo đại nhân, bởi vậy vừa thấy mặt đã nhiệt tình hướng về La Trọng chào hỏi. La Trọng men theo âm thanh xem ra, tự nhiên cũng nhận ra Sở Điêu đến rồi. Lần trước hắn vẫn cùng Sở Điêu từng giao thủ, đem Sở Điêu đánh cho nhổ mạnh máu tươi đây, làm sao sẽ không nhớ rõ? Nếu như còn có cơ hội, lần sau hạ thủ phải độc một điểm, sẽ đem Sở Điêu mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Lần trước hòa thượng này ở trước mặt mình thực sự quá kiêu ngạo rồi. La Trọng nhìn thấy Sở Điêu sau khi, trong lòng liền kế hoạch nhìn thế nào tìm cơ hội lại cẩn thận giáo huấn Sở Điêu một trận, hắn đối với lần trước Sở Điêu khiêu khích hành vi của chính mình, vẫn canh cánh trong lòng. Hả? La Trọng đột nhiên nhìn thấy Sở Điêu phía sau đầu kia hút máu quái vật, trên mặt trong nháy mắt toát ra vẻ không hiểu, chỉ vào đầu kia hút máu quái vật hỏi, con quái vật này. La Trọng nhận ra con này hút máu quái vật, không phải là trước đây không lâu ở tiểu thư dưới kiếm đào tàu đầu kia quái vật sao? Lúc này làm sao sẽ rơi vào cái này thanh lương tự hòa thượng trong tay? Lẽ nào La Trọng đại nhân nhận ra cái này quái vật? Sở Điêu không khỏi hỏi. Này quái vật chính là từ ta tầm mắt đào tẩu, tại sao sẽ ở ngươi nơi này? La Trọng đầy mặt không hiểu hỏi. Quái vật này là ở nửa đường bị vị này anh chàng đẹp trai nắm lấy, chúng ta bây giờ áp giải nó lại đây các ngươi nha môn lĩnh thường kim. Sở Điêu rất trực bạch nói ra chuyến này phía trước Hà Dương huyện mục đích. Lúc này ở thanh lương tự ao phân bên trong còn cột một đầu khác quái vật đây. Những này hút máu quái vật trong miệng đều nắm giữ huyết độc môn tin tức trọng yếu, Quách Tiến Phi vị này đợi mới huyện lệnh đại nhân nhất định cảm thấy rất hứng thú. Bởi vậy con này hút máu quái vật ở Sở Điêu trong mắt nhưng là trắng toát ngân lượng, có thể bắt được Hà Dương huyện nha môn đổi tiền. Nha. Con quái vật này là bị tên đầu chọc này hòa thượng nắm lấy. La Trọng không khỏi đưa ánh mắt chuyển đến Tần Đại Đức trên người, hỏi, là ngươi nắm lấy con quái vật này? Tần Đại Đức ánh mắt cuối cùng từ trên gương đồng rời ra chỗ khác, hắn ngẩng đầu đánh giá La Trọng một chút, không hề trả lời La Trọng vấn đề, ngược lại là tò mò hỏi, ngươi này ngày nắng to lúc, ăn mặc một thân khôi giáp thật dày, không cảm thấy nhiệt sao? La Trọng khẽ nhíu mày, ở trong lòng suy nghĩ chốc lát, vẫn cảm thấy sự tình trọng đại, chẳng muốn lại cùng hai người này lời không hợp ý hơn nửa câu hòa thượng tiếp tục phí lời, liền hướng về cửa thành thủ vệ đội trưởng phân phó nói, thả bọn họ vào thành. Bản tướng quân tự mình dẫn bọn họ đi gặp đại tiểu thư. Ở La Trọng mệnh lệnh bên dưới, những này cửa thành thủ vệ đội không ai còn dám ngăn cản Sở Điêu cùng Tần Đại Đức, dồn dập tránh ra vào thành con đường đến. Đi rồi, như cái con rối như vậy đứng làm gì? Sở Điêu xoay người lại đạp hút máu quái vật một cước. Con này hút máu quái vật cực kỳ kiêng kỵ Tần Đại Đức nằm đấm, mới vừa rồi bị Sở Điêu uy hiếp sau khi, vẫn không dám có hành động, lúc này bị Sở Điêu đạp một cước, không thể làm gì khác hơn là theo Sở Điêu cùng Tần Đại Đức đồng thời vào thành. Thấy cảnh này, La Trọng nội tâm cảm thấy rất là chấn động, quái vật này làm sao sẽ trở nên như vậy ôn thuận. La Trọng khắc sâu nhớ tới, tại đây đầu quái vật từ trong nha môn đảo tẩu thời gian, mình bị quái vật này một chiêu bắt giữ, đồng thời cho rằng vũ khí đập về phía Quách đại tiểu thư. Nếu không phải Quách đại tiểu thư tâm địa thiện lương đúng lúc xuất thủ cứu chính mình, La Trọng phòng trường mình lúc này còn phải nằm ở trên giường dưỡng thương. Nhưng mà chính là như vậy một con cường đại hút máu quái vật, lúc này ở Sở Điêu trước mặt, càng biểu thị đến như vậy thuần phục, giống như là một con trải qua thuần phục sủng vật cậu. Chương 37, vẽ phong không đúng, 11. Hà Dương huyện, nha môn. Quách Yến Phi một đôi mắt đẹp chăm chú tập trung ngã trên mặt đất run lẩy bẩy hút máu quái vật, thật lâu nói không ra lời. Con này hút máu quái vật từng ở tay nàng dưới đáy đào tẩu, chính mình lại không giữ được nó, như vậy liền chứng minh con này hút máu quái vật thực lực không bình thường. Nhưng mà con này thực lực không nhất thiết hút máu quái vật, càng bị hai cái hòa thượng trẻ tuổi bắt được, còn bị đánh đến ngã trên mặt đất run lẩy bẩy, liền cổ họng cũng không dám ho một tiếng. Huyện lệnh đại nhân, ngươi đều xem lâu như vậy rồi, có phải là nên ra cái giá rồi hả? Sở Điêu hơi không kiên nhẫn địa hướng về Quách Yến Phi nhắc nhở. Rõ ràng, La Trọng, ngươi đi chuẩn bị một vạn lượng ngân phiếu cho hai vị này cao tăng, coi như nắm lấy con này hút máu quái vật thù lao. Quách Yến Phi hướng về một bên La Trọng phân phó nói. Mới một vạn lượng a? Quách tiểu thư, này không khỏi quá ít chứ? Chúng ta nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới nắm lấy con này hút máu quái vật, tối thiểu cũng phải 10 vạn lượng chứ? Coi như không có 10 vạn lượng, 50.000 80.000 cũng được a. Sở Điêu cực kỳ bất mãn địa nói rằng, bản tiểu thư lần này phụ mệnh phía trước Hà Dương huyện là vì điều tra huyết độc môn tung tích, mà cái này hút máu quái vật cũng không có cho bản tiểu thư cung cấp cái gì có ý nghĩa thông tin, thông điệp. Trên nguyên tắc này một vạn lượng thù lao cũng có thể không cần cho, nếu không phải là các ngươi nắm lấy con này hút máu quái vật, tránh khỏi Hà Dương huyện có càng nhiều thôn trang gặp xui xẻo, bản tiểu thư cũng có thể tiết kiệm được này một vạn lượng. Quách Tiến Phi có lý có chứng cứ địa phản bác. Quá hẹp hòi rồi. Sở Điêu rất tức giận, còn tưởng rằng con này hút máu quái vật có thể cho chính mình mang đến núi vàng núi bạc đây, ai biết ít như vậy tiền. Mới một vạn lượng, phái khiếu hóa từ sao? Uy, họ Sở hòa thượng, ngươi thân là người xuất gia, không nên lo liệu lòng từ bi nghi ngờ đến phổ độ chúng sinh sao? Nửa đường gặp phải cái này hút máu quái vật tàn sát thôn trang, bản thân ngươi nên trượng nghĩa xuất thủ cứu người khác với cực khổ bên trong. Lúc này đến theo chúng ta tiểu thư đàm luận tiền thưởng thù lao, quá hợp không nổi Phật tổ ân cần giáo huấn đi. La Trọng đã sớm không ưa Sở Điêu, nghe được Sở Điêu ghét bỏ một vạn lượng quá ít, lập tức mở miệng chỉ trích nói. Làm hòa thượng cũng phải ăn cơm à, không cơm ăn sao có sức lực tới cứu người khác với cực khổ bên trong đây. Sở Điêu liếc La Trọng một chút, phản bác. Tân Minh, con này hút máu quái vật là ngươi nắm lấy, ngươi đúng là nói một câu a. Phát hiện Tần Đại Đức lúc này không cùng chính mình đứng đồng nhất con chiến tuyến trên, Sở Điêu đông nhiên hướng về ngồi ở bên cạnh Tần Đại Đức thúc giục. Vị này thiếu lâm tự mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ đệ tử thân truyền, từ khi bước vào nha môn sau khi, liền một câu nói cũng không đã nói, chỉ lo ngồi ở một bên tính tọa nhập định. Lúc này nghe được Sở Điêu thét lên chính mình, liền từ tính tọa trong nhập định chậm rãi mở mắt ra, nhìn Sở Điêu cùng Quách Tiến Phi chậm tư chật tự địa nói rằng: A Di Đà Phật, chẳng yêu trừ ma chính là người như ta lẽ ra nên chuyện nên làm. Bần tăng đi ngang qua một thôn trang, nhìn thấy nên yêu ma làm vậy, bởi vậy ra tay cứu vớt thôn dân với trong nước sôi lửa bỏng. Bần tăng yêu thích nhất chính là yêu thích hành hiệp trượng nghĩa, cũng không để ý thế tục kim ngân tài bảo. Vì lẽ đó Sở huynh, vị này nữ thí chủ cho ngươi lái giá bao nhiêu đều cùng bần tăng không quan hệ, bần tăng cũng sẽ không thu lấy xu. Sở Điêu ngẩn ngơ. Vị này hòa thượng béo uống lộn thuốc, làm sao đột nhiên nói chuyện trở nên như thế vẻ nhõng nhã, mà tràn đầy hiệp khí phong độ. Tranh này phong không lớn đúng vậy. Nghe xong Tần Đại Đức phen này lời tâm huyết, Quách Yến Phi không khỏi nổi lòng tôn kính, nhìn về phía Tần Đại Đức ánh mắt đều trở nên cao thượng lên. Lại quay đầu nhìn Sở Điêu vị này hòa thượng đầu trọc, Quách Yến Phi một đôi trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một tia xem thường. Tại sao hai người này đều là hòa thượng, trên lệch lại lớn như vậy đây? Một hòa thượng tham lam tiền tài, thậm chí của nặng hơn người, không đúng vậy sẽ không mặt dày tìm tới nha môn đến chủ động muốn tiền thưởng thù lao. Quách Yến Phi rõ ràng nhớ tới chính mình căn bản là không treo giải thưởng quá con này hút máu quái vật, tại sao tiền thưởng thù lao câu chuyện? Một cái khác hòa thượng thì lại lòng nhân nghĩa, mà đạo đức tốt, cũng không để ý thế tục kim ngân tài bảo. Hòa thượng này tuy rằng mập chút, tướng mạo cũng rất một loại, nhưng nhân gia phẩm đức cao thượng a. Quách Yến Phi càng xem càng là cảm thấy Sở Điêu cùng Tần Đại Đức hai người này hòa thượng chênh lệch quá xa. Vị này cao tăng, ta thay những kia chết tại đây cái hút máu quái vật trong tay vô tội người cảm tạ ngươi. Quách Yến Phi hướng về Tần Đại Đức chắp tay nói cảm tạ. Vị này nữ thí chủ nói quá lời, bần tăng sẽ ở Hà Dương huyện ở lại mấy ngày, như huyết độc môn những yêu nghiệt kia còn dám làm ác, bần tăng nhất định sẽ thay thế Phật tổ đưa bọn họ đem ra công lý. Tần Đại Đức đại nghĩa lâm nhiên địa nói rằng, làm phiền cao tăng rồi. Quách Yến Phi hé miệng mỉm cười nói, dừng một chút. Quách Yến Phi lại sẽ ánh mắt chuyển đến Sở Điêu trên người, sau đó hướng về La Trọng lần thứ hai phân phó nói: La Trọng, cho ngươi đi chuẩn bị một vạn lượng làm sao còn không đi? Nhanh đi cho vị này tiểu sư phụ chuẩn bị một vạn lượng tiền thưởng. Nhân ra tiểu sư phụ vất vả như vậy chạy chuyến này, cũng không thể để người ta bạch bảo chứ. Nhanh đi nắm tiền, không phải vậy vị này tiểu sư phụ không có tiền ăn cơm nào có khí lực đi phổ độ chúng sinh. Quách Yến Phi chuyên môn nhằm vào Sở Điêu lời nói này, thương tổn tính không lớn, nhưng sỉ nhục tính cực cường. Chương 38, ngươi chỉ là hỗn tạp mà thôi. 11. Sở Điêu mặt tối sầm lại từ trong nha môn đi ra. Trong lòng đã đem quỷ hẹp hỏi cái này nhãn mắt kề sát ở Quách Tiến Phi trên người người này rồi. Hắn dọc theo đường đi đem đầu kia hút máu quái vật chạy tới Hà Dương huyện, dĩ nhiên chỉ có thể đổi lấy một vạn lượng ngân phiếu. Con số này cùng mình mong muốn cách biệt quá lớn, nội tâm hơi có chút chênh lệch cảm giác. Cuối cùng Sở Điêu cũng đem bị trói ở Thanh Lương tự ao phân bên trong Vương Thường bán ra cho Quách Tiễn Phi. Khiến cho Sở Điêu tức giận chính là, bán đi Vương Thường đoạt được thù lao, cần chờ Quách Tiễn Phi phái người đi vào Thanh Lương tự đem Vương Thường mang tới nha môn đến, mới bằng lòng cho Sở Điêu tính tiền. Không nghĩ tới An Dương quận Thiên Kim tiểu thư là quỷ hẹp hỏi a. Đi ra nha môn sau khi, Sở Điêu không kìm lòng được cảm thán một câu. Sở huynh, có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Hộ tống chính mình từ nha môn đi ra Tần Đại Đức, đột nhiên hướng về Sở Điêu một mặt nghiêm túc nói rằng. Thần huynh mời nói. Sở Điêu gật đầu nói. Vừa nay bán đi đầu kia quái vật, có phải là ta bị ta chế phục? Tần Đại Đức hỏi. Đúng thế. Tuy rằng không biết Tần Đại Đức trong hồ lô bán thuốc gì, Sở Điêu vẫn là gật đầu nói. Vậy ngươi vừa nay bán đi đầu kia quái vật thù lao, có phải là cũng có ta một phần? Tần Đại Đức lại hỏi. Sở Điêu ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn Tần Đại Đức, sau đó há miệng, trong thời gian ngắn lại nói không ra nói đến. Vừa nay có vẻ như là ai ở Quách Tiễn Phi trước mặt, nói mình thích nhất hành hiệp trượng nghĩa tới. Là ai nói mình không để ý thế tục kim ngân tài bảo tới? Không phải là đều là ngươi cái này hòa thượng béo nói sao? Hiện tại lại còn có mặt há mồm hỏi lão tử đòi tiền. Mặt đây, ngươi cái này hòa thượng béo không biết xấu hổ sao? Ừ, đúng, bán đi đầu kia quái vật thù lao, có của một phần. Sở Điêu rất tự giác từ trong lồng ngực móc ra một tờ ngân phiếu, sau đó từ trong lấy ra 5000 lạng đưa cho Tần Đại Đức. Tần Đại Đức cũng không có nhận quá Sở Điêu đưa tới ngân phiếu, tiếp tục hỏi, "Sở huynh, bằng lương tâm nói, nắm lấy đầu kia hút máu quái vật công lao của người nào to lớn nhất?" Sở Điêu dây hiểu vị này hòa thượng béo ý tứ của, nhiều thêm một tấm ngân phiếu cho Tần Đại Đức, nói rằng, được rồi, 64 phần, ngươi 6 ta tứ, được chưa?" Sở Điêu xem như là phục rồi này hòa thượng béo, vừa nãy ở Quách Tiễn Phi trước mặt một bộ đắc đạo cao tăng răng dấp, nói cái gì thích nhất hành hiệp trưởng nghĩa, cũng không để ý kim ngân tài bảo. Hiện tại đây, 50 ngươi không làm, còn muốn 64 phần rồi. Sở Điêu cho rằng muốn đem từ Quách Tiễn Phi này đem ra một vật lượng, cùng Tần Đại Đức 64 phần thời điểm, ai biết Tần Đại Đức vẫn là lắc đầu. Làm sao? Lẽ nào ngươi muốn 73 phần? Ngươi 7000 lượng, ta 3000 lượng. Sở Điêu bắt đầu cau mày. Này hòa thượng béo có chút lòng tham không đấy a. Ai biết Tần Đại Đức vẫn là lắc đầu, sau đó hỏi, "Sở huynh, ngươi bưng lương tâm nói một chút." Từ ta chế phục ngụ ở đầu kia hút máu quái vật sau khi, ngươi xảy ra điều gì khí lực? Không giống nhau, không chờ Sở Điêu trả lời, Tần Đại Đức tiếp tục nói, đầu kia hút máu quái vật là bị ta chế phục ngụ ở, ngươi chỉ là một trên đường hỗ trợ nắm nó đi tới nha môn đổi tiền. Nói cách khác ngươi chỉ là đánh làm việc vật mà thôi, nếu như dựa theo công lao chia của, Sở huynh ngươi nắm 1000 lạng ta cảm thấy đều nhiều hơn, 100 lạng mới phải thích hợp nhất. Sở Điêu trợn mắt quát mồm. Hóa ra ngươi cái này hòa thượng béo không muốn 50, không muốn 64 phần, càng thêm không muốn 73 phần, ngươi muốn độc ăn này một vật lượng. 100 lạng phái khiếu hóa tử chứ? Nếu không phải biết này hòa thượng béo mạnh ngoại hạng, mình không phải là này hòa thượng béo đối thủ, Sở Điêu đều muốn mạnh mẽ phần thưởng cái này hòa thượng béo mấy bàn tay. Chương 39, lão giả áo xám, 11. La Trọng, ngươi tự mình đi một chuyến Thanh Lương tự, đem Vương Thường áp tải đến. Chờ Sở Điêu mới vừa đi ra nha môn, Quách Tiễn Phi thần sắc trên mặt nhất thời ngưng trọng lên, hướng về La Trọng phân phó nói: "Tuân lệnh." La Trọng lĩnh mệnh, cũng không hỏi tại sao, lập tức chạm đích đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. "Trần lão, vừa nãy từ cái kia hòa thượng đầu chọc trong miệng biết được, huyết độc môn gần đây sẽ ở Hà Dương huyện có đại động tác, ngươi cảm thấy ta phải làm gì?" Quách Tiễn Phi bỗng nhiên hướng về trong hư không nơi nào đó cung kính mà hỏi. Trong hư không đột nhiên phát sinh từng trận liên y liệt, một tên lão giả áo xám từ trong hư không đi ra, nói rằng: "Tiểu thư, nếu như lão hủ không đoán sai, huyết độc môn cái kia gọi huyết ma người, hắn nên chuẩn bị muốn bố trí một phệ hồn tu la huyết trận." "Phệ hồn tu la huyết trận?" Quách Tiễn Phi mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. "Tiểu thư, ngươi có biết ngàn năm trước, huyết độc môn tại sao lại đột nhiên bị chư vị võ đạo cường giả liên thủ vây quét, sau đó huyết độc môn cơ hồ mai danh nhận tích gần ngàn năm sao?" Tên là Trần lão giả áo xám đột nhiên hỏi. "Huyết độc môn chính là tà môn ma đạo, dường như chuột chạy qua đường như vậy, bị diệt môn không phải chuyện đương nhiên sao?" Quách Tiễn Phi hồi đáp. "Tiểu thư, huyết độc môn thành lập với 2000 năm trước, vì sao lại ngàn năm sau khi mới bị chư vị võ đạo cường giả liên thủ vây quét? Trong này nguyên do chính là cùng phệ hồn tu la huyết trận có quan hệ." Lão giả áo xám nói rằng. "Kính xin Trần lão nguyên do trong đó." Quách Tiễn Phi cung kính mà nói rằng. Lão giả áo xám gật gù, liền nói tiếp, "Ngàn năm trước, huyết độc môn đệ ngũ đại môn chủ Tần Diệt Tiên, từng lấy một quận thành nhân khẩu, phát động một phệ hồn tu la huyết trận." "Một quận thành nhân khẩu, tiểu thư, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người?" Quách Tiễn Phi đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, hồi đáp, "Chúng ta An Dương quận chính là Đại Vũ Vương triều 12 cái quận bên trong một cái nhỏ nhất quận, nhưng nhân khẩu đều có hơn 100 triệu người. Chẳng lẽ nói huyết độc môn đệ ngũ đại trưởng môn, vì phát động một phệ hồn tu la huyết trận, tế luyện hơn một thứ cái vô tội người sao?" Lão giả áo xám lắc đầu một cái, cải chính nói, "Năm đó huyết độc môn đệ ngũ đại môn chủ Tần Diệt Tiên, vì đột phá tiên thiên cảnh bình cảnh, bước lên này trong truyền thuyết kim đăng cảnh, tế luyện cũng không chỉ 1 tỷ cái vô tội người hồn phách ra, mà là đầy đủ 200 triệu người." "200 triệu người?" Dù là Quách Tiễn Phi sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị số này theo chấn động đến. Vì bước lên trong truyền thuyết kim đăng cảnh, dĩ nhiên đối với 200 triệu người lạnh lùng hạ sát thủ, coi như là ở nơi này lấy võ vi tôn trên thế giới, mạng người như rơm rác, nhưng lập tức sát hại đầy đủ 200 triệu người, này nhiều lắm tàn nhẫn, nhiều lãnh huyết. Quách Tiễn Phi bị cái này sức bùng nổ tin tức chấn động đến chậm chạp không cách nào phục hồi tinh thần lại. Năm đó Tần Diệt Tiên lấy vệ hồn tu la huyết trận tế rơi mất một quận thành sau khi, Đại Vũ Vương triều phục hồi tinh thần lại, rốt cục đem hết toàn lực hiệu triệu Đại Vũ Vương triều tất cả hàng đầu võ đạo cường giả, thậm chí không tiết số tiền lớn, từ những khắc vương triều mộ binh hàng đầu võ đạo cường giả liên thủ, mới miễn cưỡng đánh chết Tần Diệt Tiên. "Tiểu thư, ngươi khả năng có chỗ không biết, Đại Vũ Vương triều đã từng nhưng là trên đại lục này thực lực số 1 số 2 vương triều, chính là do với đánh giết Tần Diệt Tiên, tiêu hao đại lượng quốc lực, đồng thời tổn thất một nhóm lớn Đại Vũ Vương triều hàng đầu võ đạo cường giả, Đại Vũ Vương triều mới bắt đầu suy sụp xuống. Lão giả áo xám êm hai nói. Quách Yến Phi sắc mặt có chút tái nhợt, không khỏi hỏi, vạn nhất cái kia gọi huyết ma huyết độc môn người muốn ở Hà Dương huyện khởi động vệ hồn tu la huyết trận, như vậy chẳng phải là chúng ta An Dương quận cũng phải gặp xui xẻo. Ha ha ha, tiểu thư, cái này ngươi không dùng qua chia sẻ tâm, không phải ai đều có thực lực này bố trí một loại cỡ lớn vệ hồn tu la huyết trận. Năm đó huyết độc môn đệ ngũ đại môn chủ nhưng là một vị võ đạo kỳ tài, võ đạo thiên phu ở toàn bộ trên đại lục đều là cả thế gian nghe tên, chẳng qua là sau đó lầm đường lạc lối, muốn đi đường tắt bước lên kim đăng cảnh, mới làm ra cái này cực kỳ bi thảm chuyện tình đến. Lão hủ lường trước cái kia huyết ma, nhiều nhất chính là định lấy một nhỏ vệ hồn tu la huyết trận, tế đi Hà Dương huyện tất cả mọi người, sau đó bước lên tiên tiên cảnh thôi. Nếu như lão hủ biết huyết ma tung tích, bằng lão hủ một người, đủ có thể bình định Hà Dương huyện trận sóng gió này. Lão giả áo xám luốt luốt trong râu, trấn định lung dung nói rằng: "Như bản tiểu thư tra ra huyết ma tung tích, kính xin Trần lão tự mình ra tay." Quách Tiễn Phi hướng về lão giả áo xám cung nói rằng: "Cái này tự nhiên, lão hủ nhưng là đáp ứng rồi quận trưởng đại nhân, muốn giúp ngươi hoàn thành lần lịch lãm này nhiệm vụ, nên thời điểm xuất thủ tự nhiên sẽ ra tay." Lão giả áo xám gật đầu nói: "Được, Quách Tiễn Phi ở đây đa tạ Trần lão." Quách Tiễn Phi hướng về lão giả áo xám cung kính mà chắp tay nói cảm tạ. "Tiểu thư nói quá lời." Dứt lời, lão giả áo xám phía sau hiện lên từng trận liên ý, sau đó lão giả áo xám thân hình từ từ biến mất ở trong hư không. "Đúng rồi, vừa nay cái kia hòa thượng méo, có vẻ như thực lực không tầm thường. Tiểu thư nếu như muốn thuận lợi hoàn thành lần lịch lãm này nhiệm vụ, có thể đổ đỏ gì ạ dùng người này. Cho tới vị kia tham tài thanh lương tự tiểu hòa thượng, coi như xong đi, luyện thể cảnh thập trọng thôi, không đủ nhấc lên." Lão giả áo xám thân hình ở cuối cùng biến mất thời điểm, từ tốn nói: "Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, người mới dịch cân kinh báo lại nói, 11. Sở điêu cuối cùng một lượng bạc cũng không cần, chỉ mở miệng để Tần Đại Đức truyền thụ dịch cân kinh cái môn này luyện thể công pháp cho mình. Muốn bằng cường tư thái lên cấp đến hậu thiên cảnh, như vậy liền muốn đem thể chất khắp mọi mặt đều đánh bóng đến hoàn mỹ nhất trình độ. Bây giờ Sở Điêu đã dựa vào thập nhất tầng thiết bố sam, đem thể chất bên trong da thịt đánh bóng hoàn thiện. Như vậy còn sót lại gân cốt, huyết dịch, ngũ tạng này ba bộ phận, cần hào hào đánh bóng. Nguyên bản Sở Điêu chỉ là tùy tiện nói một chút, cũng không cảm thấy Tần Đại Đức sẽ hào phóng địa truyền thụ chính mình dịch cân kinh. Khiến cho Sở Điêu vạn vạn không nghĩ tới chính là, Tần Đại Đức sẽ không chút do dự mà đem dịch cân kinh tu luyện bí tịch giao cho trên tay mình. Một vạn lượng ngân phiếu tuy rằng không còn, nhưng đạt được dịch cân kinh cái này chuyên môn rèn luyện gân cốt luyện thể công pháp, Sở Điêu vẫn tương đối hài lòng. Tìm khách sạn muốn một gian tốt nhất phòng khách, Sở Điêu liền bắt đầu vùi đầu đọc thuộc lòng dịch cân kinh. Đối với nắm giữ hệ thống Sở Điêu tới nói, hắn không cần làm từng bước địa công pháp tu luyện, chỉ cần đem tu luyện công pháp pháp môn đọc thuộc lòng rõ ràng, như vậy hệ thống liền có thể để công pháp tự động tu luyện. Dịch cân kinh trong bí tịch văn tự cũng không toán rất nhiều, Sở Điêu tiêu tốn nửa ngày công phu, liền đem dịch cân kinh tu luyện bí tịch đọc lầu lầu rồi. Hệ thống. Sở Điêu gọi ra hệ thống giới. Túc chủ, Sở Điêu. Công pháp, Kim Cương Quyền, đệ thập nhất tầng, 1%, Thiết Bố Sam, đệ thập nhất tầng, 1%, dịch cân kinh, không môn. Thực lực, luyện thể cảnh tập trọng. Dịch cân kinh đã nhập kho. Đón lấy ta phải thế nào mới có thể tăng nhanh dịch cân kinh tu luyện tiến độ đây? Sở Điêu âm thầm suy nghĩ nói. Ken, của dịch cân kinh biểu thị người mới đến, hướng về Kim Cương Quyền, Thiết Bố Sam hai vị lão đại ca cuối mình, nghiêng mình vân an. Ken, của Kim Cương Quyền biểu thị hoan nên người mới, cũng cố gắng người mới phải cố gắng nỗ lực tu luyện. Ken, của Thiết Bố Sam biểu thị hoan nên người mới, cũng biểu thị có cái gì tu luyện tới vấn đề khó cũng có thể khiêm tốn thỉnh giáo nó cái này lão đại ca, bởi vì nó cái này lão đại ca cũng là luyện thể công pháp, nắm giữ phong phú kinh nghiệm tu luyện. Ngay ở Sở Điêu nghĩ ngợi nên làm gì tăng nhanh dịch cân kinh tu luyện tiến độ lúc, trong đầu liền vang lên từng trận gợi ý của hệ thống âm. Điều này làm cho Sở Điêu hơi có chút bất ngờ, này ba môn công pháp tu luyện lại vẫn có thể giống nhân loại như vậy giao lưu. Ken, của dịch cân kinh ở Kim Cương Quyền, Thiết Bố Sam hai vị lão đại ca cố gắng bên dưới, quyết tâm ra sức tu luyện, tốc độ tu luyện tăng cường 1000 lần. Ken, của dịch cân kinh tăng lên tới đệ nhất tầng. Ken, của dịch cân kinh tăng lên tới tầng thứ 2. Ken, của dịch cân kinh tăng lên tới tầng thứ 3. Ken, của dịch cân kinh tăng lên tới tầng thứ 4. Ken, của dịch cân kinh tăng lên tới tầng thứ 5. Ken, của dịch cân kinh biểu thị dục tốc thì bất đạt, tạm dừng tu luyện một ngày, ngày mai tiếp tục cố gắng. Từng trận lanh lảnh dễ nghe gợi ý của hệ thống âm, không ngừng ở Sở Điêu trong đầu vang lên. Sở Điêu qua thật nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Dịch cân kinh vậy thì đột phá đến tầng thứ 5 rồi hả? Ăn cơm uống nước cũng không dễ dàng như vậy chứ. Sở Điêu mới vừa rồi còn ở ưu sầu nên thế nào mới có thể tăng nhanh dịch cân kinh tu luyện tiến độ. Ai biết trong chốc lát, dịch cân kinh liền thế như trẻ che giống như đột phá đến tầng thứ 5 rồi. Bùm bùm. Theo dịch cân kinh đột phá đến tầng thứ 5, Sở Điêu cả người gân cốt bùng nổ ra từng trận dường như pháo giống như vang lên giòn giã. Đây là thể chất đang nhanh chóng tăng cường phản ứng dây chuyền. Chờ thể chất tăng cường xong sau khi, Sở Điêu có thể rất rõ ràng cảm nhận được tự thân thể chất mạnh mẽ biến hóa. Ken, của Kim Cương Quyền biểu thị rất thưởng thức người mới này, ngày mai sẽ tự mình chỉ đạo dịch cân kinh tiến hành tu luyện. Ken, của Thiết Bố Sam biểu thị rất vui mừng, ngày mai sẽ cùng đi Kim Cương Quyền tự mình chỉ đạo dịch cân kinh tiến hành tu luyện. Sở Điêu trong đầu đột nhiên vang lên Kim Cương Quyền, Thiết Bố Sam gợi ý của hệ thống âm. Ha. Sở Điêu một mặt ngộp bức. Kim Cương Quyền, Thiết Bố Sam dĩ nhiên sẽ như vậy chăm sóc dịch cân kinh vị này người mới. Nếu người mới có hai vị lão đại ca nhiệt tình chỉ đạo, này Sở Điêu cũng bất lo không ít. Mà nhìn mặt sau mấy ngày dịch cân kinh biểu hiện đi. Bây giờ rèn luyện gân cốt luyện thể công pháp có, còn kém rèn luyện ngũ tạng, máu tươi luyện thể công pháp. Nếu như đem còn dư lại này hai loại luyện thể công pháp tìm khắp đến, sau đó treo ở hệ thống trên để công pháp tự động tu luyện. Này không tốn thời gian dài, ta là có thể bằng cường tư thái lên cấp trở thành một tên cường đại hậu thiên cảnh võ giả. Sở Điêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, nên làm gì đi tìm rèn luyện ngũ tạng máu tươi luyện thể công pháp đây. Tạm thời không có cách nào cho tới rèn luyện ngũ tạng máu tươi luyện thể công pháp, Sở Điêu cũng không sốt ruột, trước tiên chờ đợi dịch cân kinh thăng xong cấp lại nói. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Sở Điêu cửa lớn không ra cổng trong không bước, vẫn chờ ở trong khách sạn yên tĩnh nhìn dịch cân kinh thần tốc tu luyện tiến độ. Keng, của dịch cân kinh ở Kim Cương Quyền, Thiết Bố Sam dưới sự dẫn lĩnh, đột phá đến đệ thập tầng. Sau 5 ngày buổi sáng, Sở Điêu bị trong đầu vang lên gợi ý của hệ thống âm đánh thức. Thực sự là ra sức à, từ hòa thượng béo nơi đó thu được dịch cân kinh, cũng là 5 ngày thời gian mà thôi. 5 ngày thời gian, dịch cân kinh liền đệ thập tầng rồi. Dịch cân kinh mấy ngày nay tốc độ tu luyện, quả thực chính là thần tốc tốt nhất giải thích. Sở Điêu khắp khuôn mặt là vui duyệt vẻ mặt. Dịch cân kinh vị này người mới, quả thực thật là làm cho người ta bất lo rồi. Không cần tắm thuốc, cũng không cần dập đầu đan dược, 5 ngày thời gian thẳng tới đệ thập tầng. Ken của dịch cân kinh biểu thị vô cùng cảm tạ Kim Cương Quyền, Thiết Bố Sam hai vị lão đại ca mấy ngày nay chi kỷ chăm sóc, đồng thời biểu thị chính mình sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực tự mình cảm ngộ ra đệ thập nhất tầng. Trong đầu lại vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Chương 41, đồ họa bên trong ba người, 11. Một nhóm người áo đen phong trần mệt mỏi đi tới ở vào dã lang trại dưới lòng đất đại bản doanh bên trong. Bái kiến huyết ma đại nhân. Này 100 tên người áo đen quỳ rạp xuống huyết ma trước mặt, cực kỳ cùng kính mà la lớn. Đứng lên đi. Cao cao ngồi đàng hoàng ở trên vương vị huyết ma phất tay một cái, ra hiệu những người mặc áo đen này đứng dậy. Từ nơi này 100 tên người áo đen trên người, hoàn toàn tỏa ra cường hãn khí tức. Những người mặc áo đen này, càng tất cả đều là hậu thiên cảnh võ giả. 100 tên hậu thiên cảnh võ giả, ở Hà Dương huyện nơi như thế này, tuyệt đối thuộc về hàng đầu sức chiến đấu. Trong đó tùy tiện một tên hậu thiên cảnh võ giả, cũng có thể ở Hà Dương huyện nên ngang mà đi. Coi như ở An Dương quận, 100 tên hậu thiên cảnh võ giả tạo thành đội ngũ, đều là một luồng không thể khinh thường sức mạnh. Các ngươi bị cắt cử phía trước Hà Dương huyện, liền muốn giúp ta hoàn thành sắp liền muốn bắt đầu thị yến, hiểu không? Huyết ma lớn tiếng hỏi. Toàn bộ bằng huyết ma đại nhân dặn dò. Huyết độc môn này 100 tên hậu thiên cảnh cường giả trong miệng một lời địa hồi đáp. Lúc này huyết độc môn này 100 tên hậu thiên cảnh võ giả tụ hội Hà Dương huyện, chính là vì phụ trợ huyết ma thành công khởi động vệ hồn tu la huyết trận, đem toàn bộ Hà Dương huyện biến thành người luyện ngục. Thị yến quyết định nửa tháng sau cử hành, vệ hồn tu la huyết trận 14 mắt trận đã sớm bố trí kỹ càng, mắt trận địa điểm vào chỗ với gần đây bị tàn sát thôn 14 trong thôn trang. Để bảo đảm thành công khởi động vệ hồn tu la huyết trận, bản tọa cần 3 cái võ đạo thiên tài trái tim làm lời dẫn, tim chủ nhân võ đạo thiên phú càng cao, thành công khởi động vệ hồn tu la huyết trận tỷ lệ sẽ càng cao hơn. Này 3 cái tim ứng cử viên ta đã sớm chọn xong, các ngươi có thể rút ra 3 giờ đội, đem này 3 cái ta sớm chọn xong hậu tuyển nhân sống bắt trở về. Huyết ma từ trong lồng ngực móc ra 3 tấm ảnh hình người tố miêu vẽ. Này 3 tấm ảnh hình người tố miêu vẽ, trong đó 2 bức bên trong vẽ ra đều là hòa thượng, tấm thứ 3 bên trong người như là cái tướng mạo xem ra rất thanh tú mỹ nữ. Huyết ma đại nhân, ngươi cũng biết 3 người này bây giờ ở nơi nào? Một tên trên mặt mang một bộ khô lâu mặt nạ người áo đen mở miệng dò hỏi. 3 người này đều ở Hà Dương huyện thành, một cái trong đó là đến từ Thanh Lương tự hòa thượng, một người khác là đến từ hòa thượng của Thiếu Lâm tự, người thứ 3 là An Dương quận quận trưởng đại nhân Thiên Kim. Cái kia Thanh Lương tự hòa thượng gần đây mới vừa lên cấp đến luyện thể cảnh thập trọng, là 3 người này bên trong thực lực yếu nhất một, các ngươi phái ra 3 người tạo thành tiểu đội, nên đủ để sống bắt người này. Một cái khác và trên là đến từ Thiếu Lâm tự trẻ tuổi nhất đại đệ tử, không rõ ràng cụ thể thực lực, suy đoán thực lực vào ngày kia cảnh 4 tầng đến hậu thiên cảnh 6 tầng trong lúc đó. Đối phó cái này đến từ Thiếu Lâm tự võ đạo thiên tài, các ngươi làm hết sức ở nơi này trong đội ngũ lấy ra thực lực người tốt nhất đồng thời tổ đội, nhân số càng nhiều, phần thắng càng lớn. Tấm thứ 3 đồ họa bên trong nữ tử, nhưng là An Dương quận quận trưởng đại nhân Thiên Kim, tu vi là hậu thiên cảnh 5 tầng, thực lực khá mạnh, các ngươi điều động 10 người tiểu tổ, nên đủ đã sống bắt vị này quận trưởng đại nhân Thiên Kim tiểu thư. Huyết ma đem này 3 tấm ảnh hình người tố miêu vẽ giao cho khô lâu mặt nạ nam trong tay. Huyết ma đại nhân, xin yên tâm giao cho ta, trong vòng 3 ngày nhất định đem 3 người này sống bắt được huyết ma đại nhân trước mặt. Khô lâu mặt nạ nam từ huyết ma thủ bên trong tiếp nhận này 3 tấm ảnh hình người tố miêu vẽ, lớn tiếng nói: "Rất tốt, vậy ngươi đi phân phối xong nhân thủ, là có thể lập tức đi chấp hành nhiệm vụ. Sớm một chút đem đồ họa bên trong người nắm về, như vậy thì yến tổ chức thời gian, nói không chắc còn có thể sớm một ít." Huyết ma phân phó nói. Chương 42, ta ở chỗ này đây, 11. Hệ thống. Sở Điêu gọi ra hệ thống giới. Túc chủ, Sở Điêu. Công pháp: Kim Cương Quyền, đệ thập nhất tầng, 5%, Thiết Bố Sam, đệ thập nhất tầng, 5%, Dịch Cân Kinh, đệ thập tầng, 1%. Thực lực: Luyện thể cảnh thập trọng. Dịch Cân Kinh đột phá đến đệ thập tầng sau khi, Sở Điêu lại đang khách sạn nhiều đợi 2 ngày, muốn nhìn một chút Dịch Cân Kinh có thể hay không tự mình cảm ngộ, do đó đột phá đến đệ thập nhất tầng. Nhưng mà 2 ngày thời gian trôi qua, Dịch Cân Kinh tu luyện tiến độ chỉ là gia tăng rồi 1%. Điều này nói rõ Dịch Cân Kinh gặp bình cảnh, trong thời gian ngắn là đột phá không tới đệ thập nhất tầng rồi. Kỳ thực điều này cũng không khó lý giải, bởi vì hòa thượng béo Tần Đại Đức đưa cho dư Dịch Cân Kinh tu luyện bí tịch, cũng chỉ có 10 tầng mà thôi, bản thân sẽ không có đệ thập nhất tầng. Dịch Cân Kinh sở dĩ muốn tự mình cảm ngộ đệ thập nhất tầng, hẳn là được Kim Cương Quyền, Thiết Bố Sam hai vị này lão đại ca ảnh hưởng, cũng muốn tranh thủ đột phá đến tu luyện trong bí tịch vốn là không tồn tại đệ nhất tầng. Nếu Dịch Cân Kinh trong thời gian ngắn là cảm ngộ không ra đệ thập nhất tầng, Sở Điêu phải đi tìm chuyên môn rèn luyện ngũ tạng, máu tươi luyện thể công pháp. Thiết Bố Sam chuyên môn rèn luyện da thịt, Dịch Cân Kinh chuyên môn rèn luyện gân cốt, muốn đem thể chất đánh bóng hoàn thiện, cũng chỉ kém rèn luyện ngũ tạng, máu tươi này hai loại luyện thể công pháp. Trên thực tế lấy Sở Điêu bây giờ thể chất điều kiện, coi như là hiện tại bắt đầu bước lên trước trở thành hậu thiên cảnh võ giả, thực lực cũng so với bình thường hậu thiên cảnh võ giả cường đại hơn rất nhiều. nhưng ở chưa hề hoàn toàn đem thể chất triệt để đánh bóng hoàn thiện trước, Sở Điêu cũng sẽ không cân nhắc lên cấp hậu thiên cảnh. Nếu quyết định muốn bằng cường tư thái lên cấp hậu thiên cảnh, như vậy liền muốn đem con đường này đi tới để, tuyệt đối không cho phép thể chất của chính mình ở nửa thùng nước trạng thái lên cấp đến hậu thiên cảnh. Bây giờ là đêm khuya thời gian, Sở Điêu quyết định lại ở lại khách sạn ngủ cuối cùng một buổi tối, ngày mai sẽ rời đi. Ngay ở Sở Điêu vừa mới chuẩn bị thổi tắt ngọn đèn thời điểm, hắn nhạy cảm thính giác chợt nghe bên ngoài phòng khách có nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, nếu không Sở Điêu thể chất gần nhất lại có tăng cường, nương theo lấy thính giác cũng biến thành nhạy cảm rất nhiều, Sở Điêu căn bản là không cách nào phát hiện bên ngoài có người ở lặng lẽ tiếp cận chính mình. Lại có sát thủ đến làm sự tình. Sở Điêu cao mày. Hắn tự hỏi bình thường cũng không có đắc tội rồi người nào, từ khi xuyên qua đi tới nơi này cái trên thế giới, vẫn rất biết điều địa trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn. Coi như trói chặt hệ thống sau khi, Sở Điêu cũng vẫn duy trì biết điều tốt đẹp truyền thống, chưa bao giờ sẽ chủ động trêu chọc người khác. Nhưng mà coi như Sở Điêu không đi gây sự, lúc này sự tình vẫn là tự động đã tìm tới cửa. Là huyết độc môn phái tới sao? Mặc kệ thế lực kia phái tới, nếu đến rồi, như vậy lão tử liền cẩn thận bồi các ngươi vui lùa một chút, thật sự coi lão tử là quả hồng nhũn có thể tùy tiện nào nặng. Bị ta biết là thế lực kia muốn biết ta, lão tử ngày sau liền tìm cơ hội triệt để tiêu diệt. Sở Điêu trong lòng phẫn nộ, quyết định muốn hung hăng phản kích. Trải qua cẩn thận biện nghe, tổng cộng đến rồi 3 cái sát thủ, cụ thể thực lực tạm thời phân biệt không được, nhưng 3 người này tu vi cũng đều là hậu thiên cảnh sơ kỳ võ giả, chẳng mạnh đến đâu. Sở Điêu ở còn không có tu luyện dịch cân kinh trước, liền bằng vào luyện thể cảnh thập trọng thực lực, đánh bại hậu thiên cảnh 3 tầng vương thượng. Bây giờ chỉ phái 3 tên hậu thiên cảnh 1, 2 tầng sát thủ đến ám sát, là xem thường lão tử sao? Một cái gậy trúc nhỏ xuyên thấu qua cửa sổ luồn vào gian phòng. Chỉ chốc lát sau một luồng nhàn nhạt vị thơm từ nhỏ trong gậy trúc bị thổi vào bên trong gian phòng. 3 tên sát thủ ở ngoài cửa chờ đợi chốc lát, sau đó 3 người nhìn nhau gật đầu, cảm thấy dược hiệu nên tạo nên tác dụng, liền đưa tay đẩy cửa phòng ra đi vào. "Hả? Người đâu? Làm sao không thấy?" Này 3 cái xông vào Sở Điêu gian phòng sát thủ khiếp sợ phát hiện. Vừa nãy rõ ràng còn nhìn thấy Sở Điêu ở bên trong phòng. Làm sao sẽ đột nhiên không thấy? Các ngươi tìm ta sao? Ta ở chỗ này đây. Sở Điêu thanh âm của đột nhiên tại đây 3 cái sát thủ phía sau vang lên. Này 3 cái sát thủ cả người đột nhiên run run một cái, dồn dập ý thức được không đúng, mau mau hướng về một bên từng người tản ra. Các ngươi không phải tới tìm ta sao? Tại sao nhìn thấy ta xuất hiện đều rất sợ sệt dáng vẻ? Sở Điêu đưa tay che đi cửa phòng, nhìn này 3 cái đều là mang mặt nạ người áo đen cười nhạt nói. Hừ, giả thân giả quỷ, chờ ta bắt giữ ngươi sau khi, nhìn ngươi còn cười nổi hay không? Một cô gái âm thanh vang lên, trung gian cái kia mang một mặt nạ màu xanh lục người áo đen, thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền tới đến Sở Điêu trước người. Cho ta bé ngoan được. Đúng. Chưa kịp cô gái này người áo đen nói xong, một cái lanh lảnh chàng tháo tay. Ở nơi này bên trong gian phòng, cực kỳ vang dội mà vang lên. Chương 43, cảm ơn ngươi chúng kiên trì giải đáp, 11. Vành. Cô gái này người áo đen đã trúng Sở Điêu một cái tát, như cao bằng tốc xoay tròn còn quay bay ngược ra ngoài, đem một bên cái bàn đều va nổ tung đi. Mặt khác 2 cái người áo đen ngốc trệ chốc lát, khó có thể tin mà nhìn ngã trên mặt đất đồng bạn. Phát hiện vị này nguyên bản còn rất có sắc đẹp nữ tử, nửa bên mặt đều bị Sở Điêu một cái tát phiến sụp đổ, đồng thời triệt để ngất đi. Cùng tiến lên. Mặt khác 2 cái người áo đen nhìn nhau một chút, quyết định đồng loạt ra tay đối phó Sở Điêu. Vừa nãy vị kia đồng bạn đoán chừng là bất cẩn rồi, đối phương liền hậu thiên cảnh cũng không phải, người thân là một tên hậu thiên cảnh nhất trọng cường giả, làm sao có khả năng sẽ bị một cái tát đánh bại. Bởi vậy 2 người này, người áo đen toàn bộ tinh thần đề phòng, muốn sử dụng toàn lực đem Sở Điêu sống tóm lại hiến cho Huyết Ma đại nhân. Huyết Ma đại nhân ở phân phối nhiệm vụ lúc, cố ý cường điệu thực lực mạnh mẽ nhất chính là một vị hòa thượng béo. Mà trước mắt hòa thượng này, căn bản cùng mập cái chữ này không dính dáng. Vì lẽ đó khẳng định không phải thực lực mạnh mẽ nhất hòa thượng kia. Huyết sát trưởng. Một người áo đen sử dụng một môn tràn ngập huyết sát chi khí trường pháp, một trường đánh về Sở Điêu. Hòa vân quyền. Một cái khác người áo đen sử dụng một môn hỏa hệ quyền pháp, một quyền đồng dạng hướng về Sở Điêu đánh đến. Kim cương quyền. Sở Điêu không tránh cũng không tránh, 2 nắm đấm đồng thời nổ ra, vận dụng đều là kim cương quyền. Vành. Vành. 2 tiếng nổ vang. Sở Điêu bị 2 cỗ sức lực chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau vài bước, mà này 2 cái người áo đen cũng từng người lùi lại mấy bước. Một chiêu qua đi, Sở Điêu một người đối phó 2 người này hậu thiên cảnh 2 tầng người áo đen, vừa vận thế lực ngang nhau. Không trách Huyết Ma đại nhân muốn lấy hòa thượng này trái tim, làm kích phát vệ hồn tu la huyết trận lợi dẫn, võ đạo thiên phú quả nhiên kinh người. Này một sử dụng huyết sát trưởng người áo đen bỗng nhiên nói rằng: "Ừ, hòa thượng này võ đạo thiên phú xác thực rất cao, nếu như cho hắn một ít thời gian, sợ là chúng ta 2 người liên thủ cũng phải cắm ở trong tay hắn, may mà hắn còn không có bước vào hậu thiên cảnh." Một cái khác sử dụng hỏa vân quyền người áo đen phụ hòa nói: "Các ngươi lại là huyết độc môn người?" Sở Điêu cao mày hỏi: "Hê hê, tiểu tử, không sai, chúng ta chính là huyết độc môn phái tới bắt sống của." Bé ngoan bó tay chịu trói đi, thông qua vừa nãy giao thủ, ta đã thăm dò rõ ràng lai lịch của ngươi, ta thừa nhận ngươi là một võ đạo thiên tài, đáng tiếc còn không có trưởng thành. 2 người này người áo đen ngươi một câu ta một câu địa cười lạnh nói: "Quả nhiên là huyết độc môn. Cái quái gì vậy, các ngươi huyết độc môn môn chủ lão bà là bị ta tái rồi, hay là ngươi chúng huyết độc môn môn chủ cha mẹ bị ta tàn nhẫn sát hại rồi hả? Hay hoặc giả là các ngươi huyết độc môn môn chủ tổ tông 18 đời phần mộ bị ta bảo rồi hả? Tại sao 2/3 ngày địa tìm đến lao tử phiền phức?" Sở Điêu tức miệng mắng to. Lần thứ nhất huyết độc môn tìm đến phiền toái là Dã Lang trại thủ lĩnh Dương Lang, lần thứ 2 huyết độc môn đến phiền toái là Hà Dương huyện Tiền Nhâm huyện lệnh đại nhân Vương Thượng, lần thứ 3 nhưng là này 3 hắc y nhân. "Tiểu tử, ngươi còn không có tư cách cùng chúng ta huyết độc môn môn chủ đánh đồng với nhau. Muốn trách chỉ có thể trách của võ đạo thiên phú quá ưu tú, Huyết Ma đại nhân cần mượn dùng ngươi một chút trái tim. Hai người này người áo đen cười lạnh nói, có thể nói cho ta biết, các ngươi trong miệng vị kia Huyết Ma đại nhân, rốt cuộc là thần thánh phương nào sao? Sở Điêu thăm dò tính hỏi. Ngược lại ngươi đều phải chết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Huyết Ma đại nhân là Huyết Độc môn 12 đại thánh khiến cho một, ở Huyết Độc môn bên trong khá đủ quyền thế, chúng ta chính là bị Huyết Ma đại nhân phái tới sống bắt ngươi trở về. Hai người này người áo đen cho rằng Sở Điêu là bị bọn họ đoán chừng, liền đem Huyết Ma một ít tin tức cá nhân tiết lộ cho Sở Điêu biết. Nha nha, thì ra là như vậy. Vậy các ngươi có thể nói cho ta biết cái kia nếu nói Phệ Hồn Tu La huyết trận là chuyện gì xảy ra sao? Tại sao phải dùng đến trái tim của ta làm lời dẫn đến kích hoạt Phệ Hồn Tu La huyết trận đây? Sở Điêu dụ dỗ từng bước địa hỏi tới. Ha ha ha, tiểu tử, ta biết ngươi đang ở đây xáo lời của chúng ta, có điều không đáng kể, ngươi khoảng chừng trái phải đều là cái người chết, đơn giản sẽ nói cho ngươi biết đi. Phệ Hồn Tu La huyết trận là chúng ta Huyết Độc môn nắm giữ mạnh mẽ trận pháp, nếu như muốn phát động Phệ Hồn Tu La huyết trận, như vậy liền cần võ đạo thiên phú kỳ cao người tâm huyết làm lời dẫn. Mà ngươi vị này thanh lương tự tiểu hòa thượng, võ đạo thiên phú đã chiếm được chúng ta Huyết Ma đại nhân tán thành, bởi vậy chúng ta bị phái tới sống bắt ngươi trở lại, đã hiểu không? Hai người này người áo đen cho là mình ăn chắc Sở Điêu, quả thực chính là biết gì nói nấy ngôn vô bất tận. Tốt, cảm ơn ngươi chúng kiên trì giải đáp. Vì báo đáp các ngươi như có gì ngôn gì, thì nói nhanh lên đi. Sở Điêu trên mặt lộ ra một bộ người hiền lành nụ cười, nói rằng. Chương 44, bức họa này là ai vẽ? Một. Ở Hà Dương ngoài ngoại ôm một chỗ hẻo lánh trong chùa miếu, một vị hòa thượng béo chính đang nhóm lửa nướng khoai lang, rau dại. Từ khi đi tới Hà Dương huyện sau khi, Tần Đại Đức mấy ngày nay đem Hà Dương huyện mỗi một hẻo lánh, cơ hồ dò xét một lần, đều không có tìm tới có quan hệ Huyết Độc môn manh mối, điều này làm cho hắn hơi không kiên nhẫn. Đại gia, sớm biết như vậy, lão tử liền từ chối lần lịch lãm này rồi. Cẩn thận mà chờ ở trong tàng kinh các không có chuyện gì lặng lẽ nhìn cung nữ đồ không tâm sao? Lão tử không chối từ vạn vạn bên trong đi tới nơi này cái chim không thèm bị địa phương, Huyết Độc môn những kia con rùa tôn tử lại không biết giấu ở cái nào hầm ngầm bên trong, tìm cũng không tìm được, đi hắn đại gia. Tần Đại Đức một bên say sưa ngon lành địa nhai nướng khoai lang, nướng rau dại, một bên cách không tức giận mắng Huyết Độc môn. Vừa vặn điền một nửa cái bụng, Tần Đại Đức đông nhiên dựng lên lỗ thai, mập mạp trên mặt tròn không khỏi hiện ra vẻ vui mừng, lo lắng sau đó muốn tìm thời gian chiêu đãi khách mời, vội vàng đem trong tay còn giữ lại một nửa nướng khoai lang nhét vào trong miệng. Vèo 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 vèo. Chỉ chốc lát sau, từng trận tiếng xé gió vang lên, mười mấy bóng đen trong nháy mắt đem Tần Đại Đức vây nốt ở trung tâm. Tần Đại Đức cảm ứng được từ nơi này chút người áo đen trên người tản mát ra huyết sát chi khí, xác định những người mặc áo đen này đều đến từ chính Huyết Độc môn, trong lòng càng là đại hỉ, không kìm lòng được hướng về những người mặc áo đen này phất tay nhiệt tình chào hỏi. Các ngươi có thể coi là đến rồi a. Làm sao tới đây sao muộn a? Ta đều đến Hà Dương huyện chừng mấy ngày rồi đó. Nghe xong Tần Đại Đức lời nói này, những người mặc áo đen này đều là ngẩn ra. Nhìn ngươi cái này hòa thượng béo dáng vẻ, tựa hồ theo chúng ta rất quen, nội tâm còn nóng trông chúng ta đi tìm ngươi ôn chuyện. Nhưng chúng ta là phụng Huyết Ma đại nhân mệnh lệnh tới bắt của a. Chúng ta muốn bắt ngươi trở lại, mượn dùng trái tim của ngươi làm khởi động Vệ Hồn Tu La huyết trận lời dẫn. Ngươi cái này hòa thượng béo cao hứng như thế làm gì? Hòa thượng béo, ngươi xem một chút bức họa này bên trong người có phải là ngươi bản thân? Một mang khô lâu mặt nạ người áo đen lấy ra một tờ chân dung, quay về hòa thượng béo dáng vẻ cùng chân dung so sánh một phen, sau đó hỏi. Tần Đại Đức từ khô lâu mặt nạ nam trong tay tiếp nhận chân dung, cẩn thận so sánh một phen sau khi, cau mày cực kỳ không vui nói rằng, chân dung bên trong người đúng là ta bản thân tới. Nhưng tranh này là ai vẽ a? Đi hắn đại gia, tại sao đem ta mặt vẽ đến lớn như vậy? Lao tử mặt không như thế tròn lớn như vậy thật là tốt sao? Một đám người áo đen ngẩn ngơ, nhìn về phía Tần Đại Đức ánh mắt dần dần trở nên ngờ vực lên. Trước mắt vị này hòa thượng béo đúng là Thiếu Lâm tự võ đạo thiên tài sao? Nếu như vị này hòa thượng béo thực sự là Thiếu Lâm tự võ đạo thiên tài, thấy thế nào lên đần độn? Nói cho ta biết, bức họa này là ai vẽ? Vẽ bức họa này như người, có phải là đấu kỵ lao tử này một tấm đẹp trai anh tuấn gò má? Không phải vậy tại sao phải đem lão tử mặt vẽ đến như vậy tròn lớn như vậy? Mau mau mang ta đi tìm vẽ bức họa này như người, lão tử muốn đích thân dạy hắn vẽ vời, tăng cao hắn vẽ tranh trình độ. Nếu như vẽ tiếp không được, lão tử liền một cái tát đem hắn phiến thành đầu heo mặt, đi hắn đại gia. Tần Đại Đức nhìn chân dung bên trong chính mình, cảm giác mình mặt bị cố ý vẽ đại lại vẽ tròn, tức giận đến cầm chân dung hai tay đều ở run. Những người mặc áo đen này hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều quên mình là tới làm gì, dồn dập tỉ mỉ mà nhìn từ trên xuống dưới. Tần Đại Đức, sau đó so sánh một hồi Tần Đại Đức trong tay chân dung. Không đúng rồi, cảm giác ngươi cái này hòa thượng béo mặt rõ ràng chính là như vậy đại như vậy tròn a, chân dung bên trong mặt hình, rõ ràng so với ngươi chân nhân mặt nhỏ đi một chút, còn đánh một chút đây. Ngươi vị này Thiếu Lâm tự võ đạo thiên tài mắt mù sao? Không thấy được chân dung bên trong người. So với ngươi chân nhân còn đẹp trai ném đi ném sao? Chương 45, cô nàng này thực lực mạnh đến quá mức, 11. Hà Dương huyện Nha Môn. Vẫn không có La Trọng tin tức sao? Quách Yến Phi nhăn mày đôi mi thanh tú, hướng về mới từ Thanh Lương tự trở về Quách gia thị vệ hỏi. Trước một trận La Trọng phụ mệnh đi tới Thanh Lương tự chấp hành áp giải Vương Thường nhiệm vụ. Dựa theo Hà Dương huyện thành đến Thanh Lương tự cự ly, La Trọng đã sớm nên trở về đến rồi. Nhưng là trong quá khứ chừng mấy ngày, La Trọng đều chậm chạp chưa trở về giao tiếp nhiệm vụ. Về tiểu thư, chúng ta từ Thanh Lương tự bên kia nhận được tin tức, La thống lĩnh mấy ngày trước đích thật là đã tới Thanh Lương tự, đồng thời áp đi rồi Vương Thường. Kỳ quái là, La thống lĩnh từ Thanh Lương tự áp đi rồi Vương Thường sau khi, cũng không có đem Vương Thường áp tại đến Hà Dương huyện thành. Chúng ta ven đường một đường tìm kiếm trở về, vẫn không có La thống lĩnh bất cứ tin tức gì, La thống lĩnh thật giống bốc hơi khỏi thế gian như vậy, không biết tung tích. Một tên Quách gia đội trưởng đội thị vệ vẻ mặt nghiêm túc địa hồi đáp. La Trọng luôn luôn đối với ta Quách gia trung thành tuyệt đối, nếu như hắn không trở lại, như vậy chính là có ngoại ý muốn rồi. rất có thể chính là huyết độc môn làm ra chuyện tốt. Huyết độc môn, bản tiểu thư nhất định phải đem ngươi từ Hà Dương huyện bên trong nhổ tận gốc. Quách Yến Phi một tấm xinh đẹp tuyệt trần trên gương mặt xẹt qua một tia sắc khí, lạnh giọng nói rằng: "Ha ha, muốn đem chúng ta huyết độc môn từ Hà Dương huyện bên trong nhổ tận gốc, quả thực không biết tự lượng sức mình." Một âm trầm thanh âm của đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, 10 cái người áo đen từ không trung giáng xuống, đem Quách Yến Phi hoàn toàn vây quanh ở trung tâm. Từ nơi này chút người áo đen trên người khuếch tán ra tới huyết sát chi khí, đem mấy cái này Quách gia thị vệ nghiền ép đến trực tiếp hôn mê. "Các ngươi quả nhiên là huyết độc môn người, mấy người này trở về bẩm báo nhiệm vụ thời điểm, bản tiểu thư liền chú ý tới các ngươi ẩn nấp ở bốn phía. Bản tiểu thư còn lo lắng các ngươi là lại đây dò hỏi tin tức, tránh, đang suy nghĩ nên làm gì lưu lại các ngươi, không nghĩ tới các ngươi càng sẽ chủ động hiện thân. 1000 năm trước đã bị diệt môn ma giáo, coi như ngàn năm sau khi cho tàn lại cháy, cũng dường như chuột chạy qua đường như vậy, không nghĩ tới các ngươi những người này như vậy quang minh tránh đại đưa đến bản tiểu thư trước mặt." Quách Yến Phi từ chỗ ngồi đứng dậy, nhìn lướt qua này 10 cái người áo đen, cười nhạt nói: "Khẩu khí thật là lớn. Quách đại tiểu thư, chúng ta nếu dám hiện thân, ắt có niềm tin bắt giữ ngươi. Chúng ta là phụ mệnh phía trước sống bắt ngươi, chỉ cần ngươi không phản kháng, để lão tử hào hào thoải mái một chút, ngươi còn có thể thiếu được một ít da thịt nỗi khổ. Nếu không thì, kha kha, cũng không cần trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc nha." Này 10 cái người áo đen mắt nhìn Quách Tiến Phi là một vị đại mỹ nữ, so với đồ họa bên trong chân dung còn xinh đẹp như hoa rất nhiều, dồn dập không nhịn được động tà tâm. Ngược lại huyết ma đại nhân chỉ cần người sống, đem vị này Quách đại tiểu thư chế phục ở, các anh em từng người thay phiên thoải mái trên một cái, vị này Quách đại tiểu thư cũng không còn là một người sống sao? Xèo. Một trận kiếm khí tiếng xé gió vang lên, vừa nãy vị kia hèn mọn địa nói muốn hào hào thoải mái một chút người áo đen, trên cổ đột nhiên xuất hiện một vòng huyết tuyến, sau đó đầu của hắn từ trên cổ rớt xuống. "Ngươi, cái này muốn hào hào thoải mái một chút người áo đen, căn bản không rõ ràng đầu của chính mình là thế nào từ trên cổ rớt xuống, chỉ kịp ở trước khi chết ở trên gương mặt hiện ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Sướng hay không sướng?" Quách Tiến Phi nhàn nhạt hỏi. "Tiến lên. Tình báo sai lầm, cô nàng này thực lực mạnh đến quá mức. Mọi người cùng nhau ra tay, muốn sử dụng chính mình mạnh nhất chiêu thức." Còn giữ lại 9 cái người áo đen phục hồi tinh thần lại, dồn dập liền muốn lấy ra chính mình sức mạnh mạnh nhất. Xèo 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 xèo. Ngay khi này 9 cái người áo đen còn chưa kịp phát huy ra thực lực bản thân trước, từng đạo ánh kiếm giống như tử thần đòi mạng liêm đao như vậy, dồn dập thu cắt tính mạng của bọn họ. "Ngươi, đại nhân tha mạng a." Quách Tiến Phi cố ý lưu lại một người áo đen tính mạng, cuối cùng này một người áo đen phát hiện trừ mình ra ở ngoài, bên người tất cả đồng bạn đều đã thi thể chia liễu, liền không chút do dự mà quỳ rạp xuống Quách Tiến Phi trước mặt, run rẩy cầu xin tha thứ. Bởi bị Quách Tiến Phi cường hãn thực lực nghiền ép, người mặc áo đen này càng sợ đến thất cấm, từng luồng mùi nước tiểu khai nương theo lấy phân mùi thối dần dần khuếch tán đi ra. Người mặc áo đen này lúc này ở trong lòng đem huyết ma tổ tông 18 đời đều mắng toàn bộ. Ở phân phối nhiệm vụ trước, huyết ma nói cái kia hòa thượng béo thực lực là mạnh nhất một, để chúng ta 10 người tổ đội liền có thể ung dung bắt vị này Quách đại tiểu thư. Huyết ma không phải hại chúng ta 10 người chứ? Chúng ta 10 cái hậu thiên cảnh 2, 3 tầng người, cùng vị này Quách đại tiểu thư vừa đối mặt, 9 người cũng đã thi thể chia liễu. Quách Tiến Phi bưng mũi lui về phía sau một khoảng cách, từ tốn nói cho ta biết ngươi biết có quan hệ huyết độc môn hết thảy thông tin, thông điệp, chỉ cần bản tiểu thư cao hứng, liền có thể tha cho ngươi một con chó mệnh. Chương 46, đến Thiếu Lâm tự là được rồi, 11,